Chương 862, phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Chương 862, phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Cậu tặc, ngươi chơi đánh lén, hèn hạ. Liên Điểu hiển nhiên nhìn ra môn đạo. Vô sỉ, tiếp cận không biết xấu hổ. Lâm Dung cùng Du Vi đẳng chư nữ nhóm mái rụt rè, đối với Vu Hoa Cập tiến hành cực kỳ tàn ác tinh thần thảo phạt. Vu Hoa Cập cái kia khi a, ma đản, hắn âm ta thời điểm các ngươi không lên tiếng, đến phiên ta âm hắn thời điểm tập thể mắng ta vô sỉ, song ký hiệu có muốn hay không chơi như vậy chứ ta. Hàn Đông trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, khó khăn đứng lên. Vu Hoa Cập nhếch miệng cười cười, bởi vì sắc mặt cháy đen, một cái bạch nha đặc biệt bắt mắt. Binh bất tiếm cha a, đây là ngươi dạy ta. Ngoan đồ nhi, học được rất nhanh. Hàn Đông phun ra một búng máu bọn, nhếch miệng cười cười ô thảo. Chó này tất quá ti tiện rồi, ta sẽ không cái nói chuyện với hắn. Vu Hoa Cập quả thực cũng bị tức chết. Đi chết đi. Hắn trùng trùng điệp điệp vung quyền, cầm Hàn Đông đập nện tại bầu trời, sau đó cùng đi lên, một hồi quyền đấm cước đá, chỉ nghe cốt cách đứt gãy thanh âm xoẹt rồ ẻ xoẹt rồ ẻ rung động. Giờ phút này Hàn Đông, thể nội vũ trụ bị chân nguyên phá hủy, đối mặt nguyên anh cảnh cường giả trọng quyền, không hề có lực hoàn thủ. Vu Hoa Cập chẳng muốn sử dụng pháp thuật, cũng không muốn sử dụng thần thông, hắn đã cảm thấy, chỉ có như vậy từng quyền đến thịt đập nện, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Hàn Lôi cùng Phùng Soái liếc nhau một cái, mừng rỡ như điên. Tên khốn kiếp này, rốt cuộc có người có thể điều trị hắn. Đánh chết tốt nhất. Viên Giai bộ dụng quyền đầu nhét ở miệng nhỏ của mình, nước mắt rơi như mưa. Thấy bản thân sùng bái nam nhân bị người đánh thành như vậy, nội tâm của nàng vô tận đau đớn. Có lòng sát kẻ trộm, làm gì vừa mới bắt đầu tu luyện, cảnh giới quá thấp, căn bản giúp không được gì Đường Anh đám người cũng thế. Dưới vách người xem lặng ngắt như tờ. Sư thúc, không thể đem hắn đánh chết, muốn lưu lại người sống. Tào Đạt Hoa nhịn không được nhắc nhở. Nếu như tiểu tử này chết rồi, thượng cổ đại năng truyền thừa có thể đã hỏi không ra đã đến. Vu Hoa Cập mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đối với Hàn Đông cuồng ngẩu không chỉ. Cái thằng này sát thực trọng tức. Ta lấy kinh thành cục cảnh sát cục trưởng thân phận ra lệnh ngươi lập tức dừng tay, nếu không thì giết không tha. Lâm phủ bay lên không trung, thế ra bản thân phủ dung pháp kiếm, mắt hạnh trợn lên, nộ khí gặp bạo bày tỏ. Kia dư phu nhân cũng nhao nhao bay lên không trung, một thanh trôi pháp kiếm bay lên không trung, đón gió tăng vọt. Đối với Vu Hoa Cập dung dung không thôi, đừng làm tổn thương ta lão công. Ta nhắc ngươi, lập tức dừng tay, nếu không thì bà cô không khách khí. Ta đến ba tiếng, nhất, hai. Hàn Đông các phu nhân nội tâm lo lắng như lửa đốt, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Thái Nhạc Ngũ Tử phi thường khiếp sợ, nhiều mỹ nữ như vậy, toàn bộ chán sống là kết đan cảnh nhân tiên. Hơn nữa họ trong tay pháp kiếm, lại có thể đều là pháp bảo cấp bậc. Nhân thủ một kiện pháp bảo, ngay cả côn khư giới đại tông môn cũng làm không được a. Hàn Đông cái thằng này ở đâu là cái gì tán tu, hắn đã lặng lẽ sinh sôi nảy nở ra một cái tu tiên gia tộc. Cái này người cùng với người nhà của hắn, một cái cũng không thể sống. Phàm tục giới không cho phép có xấu như vậy bức tồn tại. Thái Nhạc Ngũ Tử nhìn qua ở giữa không trung dung dung pháp bảo, mắt nóng không thôi. Trong năm người bọn họ, chỉ có đại sư huynh Tào Đạt Hoa cùng nhị sư huynh Công Giả Lương đống có pháp bảo, còn lại ba người pháp khí chỉ là linh bảo cấp bậc. Hai đạo thân ảnh đột nhiên từ dưới đài bay lên, không muốn sống về phía Vu Hóa Cập đánh tới. Là Viên Giai Bội cùng Đường Anh. Một người gọi đừng làm tổn thương ta Đông Ca, một người gọi buông ra Hàn Quân. Nhưng mà, hai người bọn họ tu vi quá thấp, Vu Hóa Cập đều không cần ra tay, họ đã bị trên người hắn phát ra khí cơ đường cũ bắn trở về. Các mỹ nữ mà nói Vu Hóa Cập nghe lọt được, hắn muốn không nghe cũng không được. Hơn 10 trôi pháp bảo cấp phi kiếm che đậy đỉnh đầu, đối với hắn vẫn có một tia uy hiếp đấy. Vu Hóa Cập đình chỉ động tác, mắt nhìn xuống bùn nhão đồng dạng ngồi phịch ở trên mặt đất Hàn Đông. Hàn Đông, chỉ cần ngươi làm lấy mặt của mọi người, vì xuống chịu thua, công khai nhận thua, ta tạm tha ngươi rồi. Ngươi, tới đây. Hàn Đông nhếch miệng cười cười, giờ phút này hắn miệng đầy vẻ mặt tràn đầy đều là tiên huyết, khẽ nhếch miệng, bọt máu tử loạn bốc lên, phi thường sấm nhân. Vu Hóa Cập đi tới. Thấp đầu. A, ta hiện tại đứng không dậy nổi, ngươi cúi người tới đây. Ta nói cho ngươi biết một cái bí mật. Hàn Đông khó khăn thở hổn hển. Bí mật? Ừ, tiểu tử này trên mình quả thật có không ít bí mật, ví dụ như phía trước những cái kia sẽ nổ tung pháp khí đều là cái gì, hắn cái này thần tu vi như thế nào đến đó, không ngại hỏi một chút hắn. Vì vậy Vu Hóa Cập túi người đi tới, lỗ tai tiến tới Hàn Đông bên miệng. Thừa dịp hắn không chú ý, Hàn Đông cởi giày của mình, nhất đế giày quất vào Vu Hóa Cập trên mặt, để lại một cái rõ ràng hài ấn. Bí mật là được. Lao tử đánh nhi tử, đạo lý hiển nhiên. Ta thảo. Vu Hóa Cập bị tức mà nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tiểu tử này nhìn qua rất chớ đầu, hẳn là cái có được giãn được ngờ tới a, không nghĩ tới sống chết trước mắt như vậy mới vừa. Vốn định lại để cho hắn quỳ gối trên lôi đài cầu xin tha thứ, đem phía trước cột mặt mũi nhặt về đến, không nghĩ tới nguyện vọng rơi vào khoảng không. Là ngươi bản thân muốn chết đó, chết không được ta. Vu Hóa Cập hai tay tìm đòi, cầm Hàn Đông thân thể rời lên đến, chân nguyên quán chú bên phải trên chân, quát lên một tiếng lớn chết đi cho ta. Mạnh mẽ tuyệt luân một cước lên đá, chỉ thấy Hàn Đông thân thể theo cái này đạt một cái chi lực, giống như ra khỏi lồng ngực đạn pháo đồng dạng hướng lên nhảy lên thăng, càng bay càng cao, càng bay càng cao, lướt qua bay qua chim chóc, lướt qua thiên không ở trong trôi nổi mây trắng, cho đến mọi người thấy không thấy, hắn vẫn còn trở lên bay. Thiên không, rất lam, mây trắng, rất trắng. Hàn Đông ngửa đầu, an nhàn mà cười rồi. Thì cứ như vậy chết đi sao? Không. Hàn Đông cự tuyệt cái này chủng chết kiểu này. Vu Hóa Cập, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ hai, kỳ thật ta tại tầng khí quyển. Hàn Đông nhìn xuống đi, mây trắng lượn lờ, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Cho tới nay, hắn con đường tu hành đều quá mức thuận lợi. Đây không phải là lợi cho tôi luyện đạo tâm. Lần này rốt cuộc gặp được một cái so với hắn cảnh giới cao đối thủ, hung hiểm đúng là hung hiểm, nhưng cũng là một lần rất tốt cơ hội. Mắt thấy thân thể đã lên tới, sắp sửa rơi đi xuống thời điểm, Hàn Đông thần niệm khẽ nhúc đích, trong nháy mắt tiến vào linh khư không gian ở trong. Sinh linh thảo tiếp thiên mấy ngày liền, sớm đã hình thành rộng lớn bao la bát ngát đại thảo nguyên, không gian ở trong linh khí độ dày cùng thời kỳ thượng cổ so sánh với cũng không chút thua kém. Hàn Đông ngồi ngay ngắn ở thảo nguyên chính giữa, hai tay kết ấn, ngũ tâm hướng thiên. Hắn nhục thân cơ hồ bị vu hóa cập phá hủy, thể nội vận hành hệ thống cũng bị xông đến thất linh bát lạc, nhưng mà, bởi vì bản thân là thuần dương chi thể, vì vậy căn cơ vẫn còn ở nơi này loại tình huống xuống, hắn lại chạm tới phá cảnh cánh cửa. Chắc không được trong khoảng thời gian này một mực không được kia môn mà vào, nguyên lai, đột phá đến nguyên anh cảnh, là từ nhân tiên đến địa tiên mấu chốt một bước, là phá rồi lại lở, là niết bàn trọng sinh. Vừa mới hắn một cái cương tức thiếu chút nữa thổi phát nổ vu hóa cập, thành toàn cái thằng này. Lúc ấy Hàn Đông liền động tâm suy nghĩ chẳng lẽ, từ kết đan cảnh đến nguyên anh cảnh, cần phải tìm đường sống trong coi chết. Vì vậy hắn mới mạo hiểm thử một lần, để đó tiên khí cùng thần thông không cần, bằng nhục thân chọi cứng nguyên anh cảnh cường giả mấy kích. Nếu như không phải vu hóa cập cái này nhất thông bạo nện, thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ hắn còn cần thật lâu mới có thể minh bạch đạo lý này. Vu hóa cập nếu biết mình bị tính kế, đã thành Hàn Đông phá cảnh công cụ nhân, đoán chừng phải tại chỗ phun huyết 3 lít đương nhiên, từ kết đan đến nguyên anh, mỗi người phá cảnh phương thức là không đồng dạng như vậy. Không nhất định người người đều muốn bị đánh mới có thể thăng cấp. Vì vậy, bị đánh không phải phá cảnh điều kiện tất yếu. Dù sao cất dấu trong đó lấy cực lớn mạo hiểm, vạn nhất không cẩn thận bị đánh chết rồi, vậy thì phải không đền mất rồi. Chỉ là Vu Hóa Cập cùng Hàn Đông vừa đúng tại bị đối phương đánh cho tàn phế sau đó đốn ngộ, trên thực tế cũng không có phổ biến dùng thích hợp tính. Chương 863, Nguyên Anh tầng 2, thuần dương chi thể tiến giai. Chương 863, Nguyên Anh tầng 2, thuần dương chi thể tiến giai. Hàn Đông ngồi ngay ngắn ở trên thảo nguyên, thỏa thích lĩnh ngộ mới cảnh giới áo nghĩa, bởi vì mở ra mới quy tắc, trong cơ thể của hắn nhanh chóng đã thành lập nên mới vũ trụ, linh khí chung quanh liền hướng hắn điên cuồng tụ tập, thân thể dường như hấp động bình thường, thôn phệ hải lượng linh khí. Bởi vì lực hút quá lớn, xung quanh không gian đều dường như bóp méo. Linh khí thuận theo huyệt mấu chốt, lỗ chân lông trào vào Hàn Đông thể nội, tại Hàn Đông cường đại thần thức dưới sự hướng dẫn, một lần nữa xây dựng vận hành hệ thống. Linh khí đến mức kinh mạch bị tổn thương, nội tạng, cốt cách, thậm chí từng cái tế bào đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Cường đại thần thức tại tu hành phá cảnh thời điểm, làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Có thể bằng tốc độ nhanh, thuần phục hoang dại thiên địa linh khí, tại trong kinh mạch tự động vận chuyển. Nếu như là bình thường tu sĩ, không có cường đại như vậy thần thức, liền vô pháp thuần phục hải lượng linh khí, phải có đẳng cấp cao tu sĩ ở bên cạnh trợ giúp, mới có thể vượt qua cửa ải này. Vì vậy vì cái gì nói đúng tại tán tu mà nói, kết đan đỉnh phong chính là trần nhà, chính là chỗ này cái đạo lý. Bọn hắn đi nơi nào tìm được một cái đáng giá tín nhiệm đẳng cấp cao tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ a? Không muốn mạng ngươi cũng không tệ rồi, còn giúp ngươi phá cảnh. Cũng chỉ có tu tiên gia tộc, tông môn mới có điều kiện này. Linh khí hồng lưu trong người vận chuyển 7749 cái chu thiên sau đó, Hàn Đông nhục thân hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước đây mạnh mẽ hơn nữa. Sau đó, tại thần thức dưới sự hướng dẫn, bắt đầu tự động dẫn dắt những thứ này linh khí chuyển hóa làm kim đan, sau đó dụng thần nhận thức tiến hành áp xúc. Linh khí càng không ngừng dũng mãnh vào, kim đan thể tích hướng ra phía ngoài bành trướng, sau đó bị thần thức áp xúc đến nguyên lai lớn nhỏ, tiếp tục dũng mãnh vào linh khí, lại lần nữa bành trướng, sau đó lại thứ áp xúc thành nguyên lai lớn nhỏ. Như thế vòng đi vòng lại đến cái nào đó điểm tới hạn sau đó, đột nhiên, tựa như vũ trụ ban đầu, tựa như xuân về hoa nở. Hàn Đông cảm thấy ở giữa thiên địa cái nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, từ thể xác và tinh thần đến linh hồn, đều tại trong nháy mắt vô cùng nhẹ nhõm. Giặc giặc, kim đan vỏ ngoài tan vỡ, một cái cùng bản thể lớn lên giống như lúc tiểu nhân, từ vỏ trứng trong ép ra ngoài. Tiểu nhân hóa thành một đạo lưu quang, từ huyệt mấu chốt ở trong bay ra, sau đó ẩn vào Hàn Đông mi tâm, giấu vào tử phủ bên trong. Nguyên anh cảnh, kim đan đi qua dài rằng giặc 5 tháng bồi dưỡng, phá đan thành anh, giấu vào tử phủ. Nguyên thần ngưng tụ thành thật thể, có thể thoát ly nhục thân tồn tại. Nếu như nhục thân tổn hại, có thể đoạt xá trọng sinh. Lĩnh ngộ càng sâu cấp độ không gian quy tắc, có thể giữa không sinh có, sáng tạo quy tắc đơn cử hạn rẻ, kết đan cảnh cường giả có thể lợi dụng lôi điện ngăn địch, mà nguyên anh cảnh cường giả có thể chế tạo ra lôi điện ngăn địch ở giữa chiến lệnh, không nói cũng hiểu. Thọ 2000 tuổi. Kết đan cảnh cường giả xưng nhân tiên, nguyên anh cảnh cường giả lại xưng địa tiên. Xác nhận bản thân phá cảnh sau đó, Hàn Đông bay ra linh khư không gian, dựng ở trên tầng mây. Giặc giặc vốn bầu trời trong xanh ở bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Hàn Đông biết rõ, bởi vì hắn phá cảnh thành công, ở giữa thiên địa nhiều hơn một vị địa tiên, đưa tới tu hành trên đường đệ nhất trọng tiên tiếp tiểu thiên kiếp. Đỉnh núi hết thảy phát sinh mà quá là nhanh, làm mọi người kịp phản ứng lúc, Hàn Đông đã bay lên trời, sau đó đã thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất tại mây trắng bên ngoài. Tất cả mọi người rũi dài cái cổ, trông mong chờ thật lâu, Hàn Đông cũng không có rơi xuống. Lại dám đánh ta lao công, ba cô muốn ngươi mạng chó. Lâm phủ giận không kìm được. Cùng hắn liều mạng, Hàn Đông nếu có cái gì bất trắc, ta cũng không sống được. Không giết cái thằng chó này, thế không là người. Phu nhân đoàn các mỹ nữ bi phẫn gần chết. Vu Hóa Cập cười lạnh. Mấy cái kết đan cảnh nữ tự uy hiếp, với hắn mà nói chính là cái rắm. Hàn Đông đã chết, từ người nhà của hắn trên mình bọc tại lấy bí mật cũng giống như vậy đấy. Đợi tí nữa muốn đem những cô gái này toàn bộ bắt lại đi. Nhưng mà, Vu Hóa Cập dù sao cũng là nguyên anh kỳ cường giả, ngũ giác siêu phàm, giác quan thứ 6 linh mẫn, hơn xa hiện trường tất cả mọi người. Làm Hàn Đông phá cảnh sau đó đi ra, hay vẫn là đưa tới Vu Hóa Cập chú ý, hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lên trời, nhìn về phía Hàn Đông vị trí. Cố khí tức này, rất quen thuộc. Có người tấn chức nguyên anh cảnh rồi. Không cần phải nói, nhất định là Hàn Đông cái thằng này. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia một kích cuối cùng, hắn rót đủ chân nguyên, đủ để phá hủy Hàn Đông sinh cơ. Vì cái gì hắn còn có thể sống, hơn nữa thành công phá cảnh. Vu Hóa Cập trăm mối vẫn không có cách giải, nội tâm càng là ghen ghét như điên. Không thể để cho hắn tấn cấp, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Vu Hóa Cập đạp phá hư không, sẽ phải đã qua không trung bay. Hắn muốn thừa dịp Hàn Đông ngăn cản Thiên Kiếp quan khẩu, thừa dịp yếu ớt đem chém giết. Nếu không thì phía trước đủ loại nỗ lực đã thành hắn phá cảnh đá cây chân, mà hắn Vu Hóa Cập cũng thành rõ đầu rõ đuôi chê cười. Hôm nay một mình ta phá cảnh là đủ rồi, Hàn Đông, lén lút đi chết đi. Nhưng mà khi hắn vừa mới cất cánh máy mắt, hơn 10 đầu thân ảnh điện quang hỏa thạch giống như lớp trên chặn đường đi của hắn. Mộ Huyền Chi, Tống Tinh Thần, Thẩm Thiên Vận, Nguyên Đan Thanh, Ngũ Nguyệt, Hạ Ý Nông, Dung Vũ Phỉ, Vi Thư Tỉnh, Lâm Phủ, Lâm Dung, Liên Tiểu, Du Vi, Giang Lưu Vân, Chu Gia Đồng, Hàn Tình, Hàn Tiểu Lôi, Lý Thanh Lan, Mạc Bảo, Hàn Bảo An, hơn nữa Hàn Tiểu Bắc, Văn Nhân Mộ Tước, Viên Giai Bội cùng Đường Anh vừa mới gia nhập, thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi còn không được, vì vậy cũng không có ra tay. Chu Tiên Kiếm Trận mở ra, Hàn Tiểu Bắc một tiếng gào to, 20 trôi pháp bảo cấp phi kiếm ở giữa không trung xả bị đi vị, hình thành một cái hình quạt vòng đây. Cái này Chu Tiên Kiếm Trận là thuộc sơn ngự kiếm thuật ở trong đại chiêu. Hàn Đông truyền cho người nhà, chính là vì vạn nhất đụng phải cương địch, mà hắn vô hạ phân thân hoặc là lực có chưa đến lúc, mọi người trong nhà có thể đoàn kết cùng một chỗ, hợp lực ngăn địch. Chu Tiên Kiếm Trận có thể phát huy ra một lớn hơn 2 hiệu quả. Mỗi gia tăng một thanh pháp kiếm, có thể gia tăng 2 lần uy lực. 20 trôi pháp kiếm hợp thể, ngay cả Nguyên Anh cảnh cường giả cũng dám đấu một trận. Vu Hóa Cập có thể rõ ràng mà cảm giác kiếm trận mang đến khủng bố uy áp. Hắn đối với những người này càng thêm mắt nóng rồi. Xem ra, Hàn Đông cái thằng kia thật sự xảy ra thượng cổ tu tiên di chỉ, hắn sẽ đồ vật, ngay cả Côn Khư giới tông môn đều chưa hẳn sẽ a. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn còn bỏ đi chính diện chọi cứng kiếm trận ý niệm. Trước xem thế nào một cái rồi hay nói. Hắn là Nguyên Anh cảnh cường giả, sinh mệnh cao quý mà tàn nhẫn, không đáng cùng các nàng liều mạng. Kết đan cảnh đến Nguyên Anh cảnh, sẽ đưa tới đệ nhất trọng tiểu thiên kiếp. Xem trước một chút Hàn Đông cái thằng kia có thể hay không sống qua đi. Giặc giặc khi bầu trời ở trong đạo thứ nhất sấm sét đánh xuống, Hàn Đông đã làm tốt chuẩn bị. Thần niệm động chỗ, thể nội chân nguyên điên cuồng tuôn ra, ở bên ngoài hình thành một tầng vòng bảo hộ, như là móc ngược nổi lớn đồng dạng. Một đạo thô như giữ lời lôi điện, hung hăng mà bổ vào vòng bảo hộ phía trên, một đạo lam sắc hồ quang điện tại vòng bảo hộ phía ngoài tán loạn, bùm bùm nổ vang, mà tầng kia hoàng kim vòng bảo hộ cũng ở đây sóng dòng điện tập kích phía dưới, trong nháy mắt tiêu thành hư vô. Giặc giặc lại là một đạo thiên lôi, bổ vào Hàn Đông đỉnh đầu. Ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, Hàn Đông lại lông tóc không bị tổn thương. Nhị giai thuần dương chi thể, chọi cứng tiểu thiên kiếp, chính là như vậy nước tiểu tính. Thiên kiếp thần lôi gặp lần này trừng phạt không có kết quả, rất nhanh lại nổi lên mặt khác một lớp. Phía trước là nhất căn lôi trụ, lần này thì là một đoàn lôi vân. Lôi vân phía ngoài, hồ quang điện như tiểu xà bình thường tán loạn, cả đoàn mây tản mát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ố thảo, chỉ là đệ nhất trọng tiểu thiên kiếp mà thôi, ngươi chơi cái gì mệnh a? Hàn Đông một cái lao danh kẹt tại trong cổ họng. Lúc này mới đệ nhất trọng tiểu thiên kiếp, chính là như thế quy mô, vậy sau này nhị trọng tiểu thiên kiếp, tam trọng tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, tâm ma kiếp, hỗn độn kiếp làm như thế nào chơi a? Hắn không biết, thiên kiếp thần lôi cấp bậc cũng là muốn xem phá cảnh người tiềm lực đấy. Chu cột càng vững chắc, thực lực càng mạnh, tương lai tiềm lực càng lớn, thiên kiếp thần lôi cấp bậc sẽ tương ứng để thăng. Hàn Đông thần thức xa so với bình thường người cường hãn, hơn nữa tu luyện lại là kim ố chân kinh cái này chủng tuyệt thế công pháp, chu cột đánh cho vô cùng vững chắc, tương lai tiềm lực vô cùng, thiên phạt tự nhiên cũng điều chỉnh đến cấp bậc cao nhất. Về sau hắn mỗi một lần độ kiếp đều so với người bên ngoài khó khăn gấp 10 lần đương nhiên, nếu như hắn có thể vượt qua đi, đạt được tiền lời tự nhiên cũng là người khác gấp 10 lần. Không độ qua được, vậy thì chờ lấy chết đi. Lôi vân đảo mắt liền tới. Hàn Đông vung ra một chồng linh phủ, ở xung quanh người hình thành một tầng lại một tầng thổ hệ phòng ngự bức tường, cuối cùng một đạo, vẫn là dùng chân nguyên hình thành hoàng kim vòng bảo hộ. Tuy rằng biết rõ những thứ này ngăn không được thiên lôi, nhưng mà cũng có chút ít còn hơn không đi. Vành phanh đủ ảm giặc giặc. Lôi vân hiện ra rõ ràng, bên trong bao vây lấy một đoàn lại một đoàn lôi bạo, giống như thiên nữ tán hoa bình thường bắn ra, tại Hàn Đông bên ngoài thần tạo thành một loạt ngay cả bạo. Hàn Đông tỉ mỉ thiết trí bình chướng, bị cái này liên miên không dứt lôi bạo lần lượt phá hủy. Cuối cùng một đoàn đường kính khoảng 10 thước lôi bạo vân, tại Hàn Đông đỉnh đầu nổ tung. Cái này lôi bạo đoàn quá lớn, nổ tung lực lượng chui vào Hàn Đông thể nội về sau, cả người hắn đột nhiên bành trướng, từ trong lỗ chân lông toát ra vạn đạo kim quang. Sau đó, than co lại, phục hồi như cũ. Gia hỏa này lại có thể mượn nhờ lôi bạo lực lượng, cầm thuần dương chi thể cứng rắn nói ra nhất giai. Phá rồi lại lập, tấn chức nguyên anh cảnh, thuần dương chi thể cũng tùy theo tiến giai. Thật là song hỷ lâm môn. Hàn Đông lập tức ăn một viên đan dược, liền một mạch, cầm cảnh giới củng cố tại nguyên anh tầng 2, chương 864, Hàn Thượng Tiên có cửu đoán tại chỗ liền báo. Chương 864, Hàn Thượng Tiên có cửu đoán tại chỗ liền báo. Trong khoảnh khắc, vân thu lôi nghỉ, ánh nắng vẩy khắp đại địa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hàn Đông chắp hai tay sau lưng, hư không nhặt cấp hạ xuống, mỗi đi một bước đều mang cho Vu Hóa Cập trầm trọng áp lực. Nguyên Anh kỳ, tiểu tử này cũng phá cảnh. Vu Hóa Cập ghen ghét muốn điên. Hắn kẹt tại kết đan đỉnh phong 40 năm, trong lúc không biết đã ăn bao nhiêu đan dược, tích lũy bao nhiêu năm, lúc này mới một chiều đốn ngộ. Tiểu tử này mới bao nhiêu? Nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu. Lại còn nói tiến giai liền tiến giai rồi, hơn nữa từ vừa rồi thiên kiếp quy mô đến xem, tương lai thành tiểu thắng bản thân gấp 10 lần. Không có thiên lý a, thực chuyên biệt không có thiên lý. Là Mao lão phu trưởng đẹp trai như vậy lại không tóc, mà hắn trưởng xấu như vậy. Dựa vào, hắn lớn lên so với lão phu còn xoái. Càng làm giận chính là, giờ phút này Vu Hóa Cập nhìn không ra Hàn Đông cụ thể ở vào nguyên anh kỳ cái nào một tầng, ý vị này, người ta tu vi khẳng định cao hơn hắn. Trên thực tế, hắn phá cảnh sau đó, chỉ có thể cầm cảnh giới củng cố tại nguyên anh một tầng, mà Hàn Đông bởi vì đan dược sung túc mà lại chất lượng cao, trực tiếp vọt tới tầng thứ hai. Hàn Đông, từ ngươi trước mắt biểu hiện đến xem, nhất định là đi qua thượng cổ tu tiên di chỉ, đã nhận được một vị đại năng truyền thừa. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, ngươi cùng với người nhà của ngươi đều rất nguy hiểm. Đừng tưởng rằng bản thân tân chức đến nguyên anh cảnh đã cảm thấy có năng lực tự vệ. Tại hạ giới khả năng coi như cũng được, nhưng ngươi đừng quên rồi, hạ giới phía trên còn có côn khứ giới. Riêng là chúng ta Thái Nhạc Tông, nguyên anh cảnh trở lên cường giả thì có hơn 10 người, tông chủ lão nhân gia người càng là pháp tướng đỉnh phong cảnh. Hắn nghiền chết ngươi, cùng nghiền chết một cái con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Vì vậy, ta khuyên ngươi, không muốn làm ít ngồi đại giếng, tốt nhất là gia nhập Thái Nhạc Tông, trở thành tông môn đệ tử. Nếu không thì, ngươi cùng người nhà của ngươi rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Vu Hóa Cập lạnh lùng nói. Con mà nó, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, ta ghét nhất người khác uy hiếp. Hàn Đông thật nổi giận, hắn xông lên chính là một cái đàm tối. Vu Hóa Cập to như vậy thân thể trong nháy mắt bay lên, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường, bay trở về đỉnh núi chỗ giữa. Nguyên Anh cảnh tầng 2, lực đạo khủng bố như vậy. Điện quang hỏa thạch giống như, Hàn Đông cũng cùng theo bay đi, tiện tay kéo lên một cái kết giới, bao lại trên không. Phanh một cước cầm Vu Hóa Cập đá vào bầu trời, chính nhất chân, ngược lại một cước, lăng không nghiêng người đá, đoạt mệnh đinh ốc đá, cu lê ngược đá, Vu Hóa Cập giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, đụng phải kết giới sau đó bắn ngược trở về, sau đó lại bị Hàn Đông một cước đá ra. Tựa như tại đá banh đồng dạng. Phía trước còn bằng vào cảnh giới ưu thế bạo kích Hàn Đông Vu Hóa Cập, giờ phút này như là con gà con bình thường, bị Hàn Đông đá đến đạp đi tới, không hề có lực hoàn thủ. Nguyên Anh tầng 2 cùng Nguyên Anh 1 tầng, mặc dù chỉ là một chút chênh lệch, nhưng Hàn Đông thực lực so với hắn cao hơn ra mấy tầng lâu. Mặc dù đồng dạng tu vi, Hàn Đông thực lực cũng sẽ cao hơn đối thủ, huống chi Hàn Đông cao hơn Vu Hóa Cập một cái tiểu cảnh giới. Cái kia càng là song hành hạ rồi. Cho ngươi cùng ta chạm bước. Phanh một cước. Cho ngươi đi hết ta. Phanh lại một chân. Cho ngươi đến làm phá hư. Phanh lại đến một cước. Cho ngươi nhìn lén nữ tiên sư tắm rửa. Đoạt mệnh liên hoàn thập nhị chân. Ta không có. Vu Hóa Cập sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại nói không xuất ra lời nói. Mặc dù những thứ này cũng có thể tha thứ, nhưng mà, ngươi vừa mới đánh ta một trận, ta không muốn mặt mũi đi. Hàn Đông nhíu lại, thể nội chân nguyên quán chú bên phải trên chân, hung manh tuyệt luân mà đã đi ra ngoài. Một cước này, thế lớn lực nặng, người chung quanh tựa hồ nghe đã đến Vu Hóa Cập cốt cách đứt gãy thanh âm. Hắn cũng không có hữu dụng pháp thuật cùng thần thông, trực tiếp mình trấn ra trận, tay không bạo truy. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn điều trị một thân chi thân. Hàn thượng tiên báo thủ cũng không cách đêm, bình thường tại chỗ liền đánh về đi. Hưu. Ú u mà một tiếng, Vu Hóa Cập giống như hỏa tiễn bình thường, chui lên không trung, phá tan kết giới, càng bay càng cao, càng bay càng cao, giống như cuồng phong đồng dạng vũ đạo, sinh ra gào thét. Trong chớp mắt liền ẩn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhạc Ngũ Tử nhìn lên thiên không, nội tâm một mảnh hoang vu. Sư thúc tấn chức nguyên anh cảnh lúc, mỗi người đều cho rằng thắng định rồi. Ai có thể nghĩ đến, Hàn Đông con chó kia tất lại có thể cũng phá cảnh, tuy rằng không biết cái thằng này vọt tới nguyên anh mấy tầng, nhưng nhìn hắn đánh tơi bởi sư thúc cái kia nhiệt tình, cảnh giới khẳng định cao hơn là đúng rồi. Yêu nghiệt. Thái Nhạc Ngũ Tử trong não hải không hẹn mà cùng mà toát ra hai chữ này. Kết đan cùng nguyên anh ở giữa khoảng cách giống như ranh trời, dù sao nhân tiên còn có người bóng dáng, mà điệu tiên liền thật là tiên rồi. Sinh mệnh tầng cấp vượt qua, cho tới bây giờ cũng không phải là sự tình đơn giản. Sư thúc Vu Hóa Cập hơn 100 tuổi người, bỏ ra 40 năm thời gian mới bước qua cái này đạo môn hạng. Nhìn như rất dài dằng dặc, trên thực tế phi thường phổ biến. Dù là tại côn khư giới, trăm tuổi trở lên mới ký kết nguyên anh tu tiên giả, cũng là chiếm tuyệt đại đa số. Vì vậy nguyên anh kỳ tu sĩ mới bị xưng là lão quái vật. Có thể Hàn Đông cái thằng này, mới 20 xuất đầu liền ký kết nguyên anh, quả thực táng tận thiên lương. Cùng côn khư giới mấy vị kia kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Công giá lương tài cái kia nhị thế tổ, gây ai không tốt, lại có thể chọc tới ác như vậy nhân vật. Cũng khó trách rơi vào cái sống không gặp người, chết không thấy xác kết cục. Giống như vậy loại người hung ác, nếu như không thể cho ta sử dụng, vậy nhất định phải tại hắn lông cánh đầy đủ trước, sớm bóp chết trong trứng nước. Nếu không thì, tương đương cho Thái Nhạc Tông dựng nên một cái tiềm lực vô tận địch nhân. Thừa dịp sư thúc hấp dẫn Hàn Đông lực chú ý, bọn hắn phải lập tức chạy trốn nơi đây, phản hồi tông môn hướng lên báo cáo, mời sư tôn phái Nguyên Anh kỳ trở lên cường giả đến chỉnh đốn Hàn Đông. Thái Nhạc Ngũ Tử liếc nhau một cái, lẫn nhau ăn ý để cho bọn họ lập tức liền đã đạt thành thống nhất ý kiến. Sau đó lén lút niệm cái trốn tự quyết, năm đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại ta mí mắt phía dưới, các ngươi thoát được sao? Hàn Đông cười lạnh một tiếng, lập tức hư không một trảo. Tào Đạt Hoa đám người mới vừa chạy ra cảnh khu, đang muốn bộ dạng xun xoe chạy như điên đâu rồi, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn, cứng rắn giật lấy trở về, nháy mắt liền vào một cái đen kịt không gian. Bọn hắn bản năng muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân pháp lực đều biến mất. Đây là nơi nào? Có người hay không a? Tào Đạt Hoa nội tâm sợ được một đống. Còn lại tứ tử cũng sợ tới mức không nhẹ, đứng ở tại chỗ lạnh run. Lúc này, một cái toàn thân sáng lên người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng mắt nhìn xuống bọn hắn, đúng là Hàn Đông. Ngươi phế đi tu vi của chúng ta. Tào Đạt Hoa nhìn qua Hàn Đông ánh mắt, tràn đầy đều là hoảng sợ. Cái này nhân, thật sự thật là đáng sợ. Cũng không có. Hàn Đông thản nhiên nói. Nơi này là lĩnh vực của ta, mà ta chính là lĩnh vực thần. Tu vi của các ngươi, chỉ là bị lĩnh vực pháp tắc giam cầm ở. Ngũ huynh đệ tức khắc thở dài một hơi, đối với tu tiên giả mà nói, tu vi so với chính tiết quan trọng hơn. Chỉ cần tu vi vẫn còn, hết thảy đều có khả năng. Hàn Đông, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, chỉ là sư môn để cho chúng ta hạ giới đến tìm kiếm công giá sư đệ hạ xuống, cho nên mới tra được ngươi ở đây. Yên tâm, chúng ta sau khi trở về sẽ không tiết lộ về ngươi là bất luận cái gì tin tức. Đã nói không tìm được công giá sư đệ, vì vậy ngươi không cần phải đem chúng ta giam lại đi. Tào Đạt Hoa thương lượng, ngươi đoán ta sẽ không tin đâu. Hàn Đông cười nhạo một tiếng. Tào Đạt Hoa đã trầm mặc. Vô luận như thế nào xem, Hàn Đông đều không như một kẻ đần. Các ngươi vừa rồi chạy trốn, không phải là muốn mau sớm trở lại tông môn, mời Nguyên Anh kỳ trở lên cường giả đến chỉnh đốn ta sao? Ngươi đoán, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. Hàn Đông lạnh lùng nói. Nội tâm xấu xa ý niệm bị người bóc trần, ngũ tử cảm giác như là bị người lột sạch quần áo, một hồi trần trụi khó chịu nổi. Thanh thanh thật thật ở bên trong đợi đi, tốt xấu còn lưu lại một cái mạng chó không phải. Hàn Đông bỏ rơi một câu, lập tức liền biến mất rồi. Năm người đối mặt vô tận hắc ám, nội tâm rét lạnh đã đến cực hạn. Chương 865, ẩn nút. Chương 865, ẩn nút. Hàn Đông có thể sát công giá lương tài, có thể sát thái nhạc ngũ tử. Sở dĩ đem bọn họ ném vào linh khư không gian, là muốn lưu lại mấy cái con tin tại tay. Dù sao cùng với côn khư giới đại tông môn đối kháng, nhiều chuẩn bị điểm át chủ bài dù sao vẫn là tốt. Từ linh khư giới ở trong lui ra ngoài về sau, Hàn Đông đột nhiên cảm giác đỉnh đầu đột nhiên áp lực tăng gấp đôi. Chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống trừng pháp? Hàn Đông nhìn lên thiên không. Hắn sẽ không khờ dại cho rằng, bữa tiệc này bạo truy, có thể triệt để đã diệt một vị nguyên anh cảnh cường giả. Quả nhiên, lão gia hỏa kia còn có dư lực phản kích. Bàn sơn ấn. Một cái thanh âm giàn mua, ở giữa không trung nổ vang. Sau đó đã nhìn thấy một cái điểm đen cấp tốc xuống đáp xuống, càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Dường như một tòa đại sơn quay đầu đại xuống, che khuất bầu trời, trên mặt đất xuất hiện cực lớn âm ảnh. Hàn Đông thấy rõ ràng, đây không phải là sơn, mà là một kiện hình dạng giống như đỉnh núi pháp bảo. Lão gia hỏa này, xem ra tại Thái Nhạc Tông lăn lộn được không được tốt lắm, cái này ẩn giấu bảo bối, bất quá chính là cái pháp bảo cấp. Công giá lương tài cái kia bổ nhào cái cầm hay vẫn là tiên phí đây. Hàn Đông, ngươi bây giờ quỳ xuống còn kịp. Vu Hoa Cập đứng ở pháp bảo đỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Này cái bàn sơn ấn, là một cái pháp bảo cấp pháp khí, đã từng trấn áp qua Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Vu Hoa Cập cho rằng, đối phó Nguyên Anh sơ kỳ mao đầu tiểu tử, dư xài. Hắn cảm giác mình lại được rồi. Một cái phá pháp bảo mà thôi, quỳ than buồn. Hàn Đông trợn trừng mắt, thần niệm khẽ nhúc nhích, từ linh khư không gian bên trong tế ra thuần dương kiếm bay lên không trung. Pháp kiếm đón gió tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành trường tầm hơn 10 trượng, rộng 7-8 trượng quái vật khổng lồ. Giống như viễn cổ như cự long, tản mát ra cực hạn uy áp. Thiên Long nhất tự trảm. Hàn Đông quát lên một tiếng lớn, mặc niệm ngự kiếm pháp chú, chỉ thấy lớn kiếm long đang dựng lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia miếng màu xanh lớn ấn hung hăng chém xuống. Đường hoàng kiếm khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa, so với ánh nắng còn muốn chói mắt. Tiên khí. Vu Hoa Cập nhìn lên thiên không, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hàn Đông lại có tiên khí cấp bậc chí bảo. Cái này chán sống hay vẫn là tán tu sao? So với tuyệt đại đa số tông môn đệ tử đều ngang tàng a. Cảnh giới không ai nhà cao, pháp khí cấp bậc cũng bị nghiền ép, vậy còn chơi cái bật màu. Vu Hoa Cập sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, lúc này mới chạy trốn thuần dương kiếm bao phủ phạm vi, trơ mắt nhìn mình pháp bảo, tại đầy trời kiếm quang phía dưới hóa thành một miệng. Ta bản sơn ấn a. Vu Hoa Cập đấm ngực dậm chân, trong nội tâm đau mà ồ ồ dọn. Hắn chỉ là một gã ngoại đường chấp sự trưởng lão, có thể phân đến một quả pháp bảo đã rất không dễ dàng. Làm tổn thương sau đó, còn muốn bắt được đồng cấp cái khác pháp bảo, vậy cũng liền khó khăn. Tông môn tài nguyên đều hướng những tu luyện kia thiên phú cao đầu đệ tử nhân rồi, giống như hắn loại tư chất này bình thường đó, thật không có tốt như vậy lan lộn. Vật ngoài thân tính là cái đấy. Ngươi hay vẫn là lo lắng mạng chó của ngươi đi. Hàn Đông lạnh lùng nói, ta phát hiện ngươi đặc biệt ưa thích từ trên xuống dưới, lấy thế đè người, không bằng ta cũng cho ngươi biểu diễn một chiêu từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Vu Hoa Cập trước đây hấp thụ sơn mạch chi lực, để ép Hàn Đông một lần, lúc này lại tế ra pháp bảo, còn muốn áp một lần, trực tiếp đem Hàn Thượng Tiên làm phát bực rồi. Ngoại trừ Minh Chủ, ai cũng đừng nghĩ đặt ở ta trên mình. Từ trên trời giáng xuống trừng pháp, đó là cái gì đồ vật? Vu Hoa Cập hiển nhiên chưa có xem qua tinh gia địa ảnh, không biết cái này nạnh. Hàn Đông duỗi ra tay phải, hư không hướng phía dưới nhấn một cái, răng môi giữa đọc lên một cái tối nghĩa khó hiểu pháp chú. Chỉ thấy một cái màu xanh cự trường ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, sau đó mang theo nặng như Thái Sơn áp lực, hung hăng vô xuống. Thái Nhạc Thanh Phong ấn. Vu Hoa Cập trận mắt há hốc mồm, đây không phải Thái Nhạc Tông chấn phái tuyệt kỹ sao? Hàn Đông cái này chó tất như thế nào cũng sẽ. Hơn nữa, Vu Hoa Cập có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Đông đánh tới một chiêu này, so với tông môn truyền thụ cho càng hoàn mỹ vô khuyết, uy lực càng mạnh hơn nữa. Côn Khư giới truyền lưu lấy một loại luận điệu, nói trước mắt mỗi tông môn truyền thừa, kỳ thật đều là không trọn vẹn bản đấy. Bởi vì thượng cổ chư thần cuộc chiến, quá nhiều nhân tộc đại năng vẫn lạc, rất nhiều tuyệt học đều tùy theo yên diệt. Mà những chuyện lặt vặt kia xuống tiên môn đệ tử, hơn phân nửa đều không là cái gì trọng yếu nhân vật, nhớ kỹ tuyệt học có hạn. Vì vậy, bảo tồn xuống truyền thừa chỉ là nguyên bản một bộ phận. Bởi vậy, Côn Khư giới tu tiên giả cho tới bây giờ không có buông tha qua hồi địa cầu tìm kiếm thượng cổ tu tiên di chỉ có tìm được chỗ như thế mới có thể tìm về bản đầy đủ truyền thừa. Chỉ bất quá, chưa từng có người thành công là được. Hàn Đông sử dụng ra cao hơn phiên bản Thái Nhạc Thanh Phong ấn, Vu Hóa Cập linh đại thanh minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Thạch chú ý rồi, cái thằng này khẳng định đã nhận được thượng cổ đại năng tu tiên truyền thừa. Hơn nữa vị kia đại năng hơn phân nửa là Thái Nhạc Tông tiền bối. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực giá. Hàn Đông đùa cợt cười cười. Hàn Đông, ngươi đã nhận được Thái Nhạc Tông nguyên vẹn truyền thừa đúng hay không? Vậy chúng ta là đồng môn a. Đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đi đi đi, ngươi theo ta hồi Côn Khư giới, tông chủ nhất định sẽ trở lên tân chi lễ đối đãi ngươi, nói không chừng còn có thể tôn ngươi là trưởng bối. Đến lúc đó, toàn bộ tông môn đều là ngươi đấy. Vu Hóa Cập trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn hào quang. Trong lòng nghĩ như là, chỉ cần cái thằng này chịu theo ta trở về, đến lúc đó tông chủ nhất định sẽ tìm cách ép hắn trong trí nhớ toàn bộ truyền thừa, sau đó đem hắn lột da hủy đi cốt, ngay cả thần hồn đều cho quấy thành khói bụi. Một khi đạt được nguyên vẹn thượng cổ truyền thừa, ta Thái Nhạc Tông tất nhiên có thể tại Côn Khư giới bên trong chỗ hết tài năng, trở thành tiên minh chí tôn. Mà ta Vu Hóa Cập cũng sẽ bởi vì này 8000 đại công, tiến vào tông môn hạch tâm vòng tròn luận quần, địa vị tôn sùng, thanh danh hiển hách. Lão gia hỏa lớn lên xấu, nghĩ đến ngược lại rất đẹp. Hàn Đông cười nhạo một tiếng, bàn tay ra tốc xuống gỗ, màu xanh cự trưởng nhanh như tia chớp chụp được, giống như vị đập rồi đập con muỗi bình thường, đem Vu Hóa Cập đập đã thành viên bi hình dáng, theo gió phiêu tán ở thiên địa giữa. Một cái nửa xích cao bé gái hóa thành lưu quang, chật vật chạy trốn ra ngoài, sau đó đứng ở trong tầng mây, mắt nhìn xuống Hàn Đông ánh mắt, hoảng sợ ở trong mang theo cực độ phẫn nộ. Hàn Đông tiểu nhi, ngươi lại có thể hủy lao phu nhục thân. Ta cùng với ngươi không đội trời chung. Bé gái hàm răng cắn được xoẹt rồ ẹt rung động. Bản thể đều không là của ta đối thủ, dựa vào chính là Nguyên Anh, có thể làm khó dễ được ta. Hàn Đông xỉ mũi coi thường. Giết công giã lương tài sau đó, hắn liền minh bạch, mình và Thái Nhạc Tông giữa, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Vu Hóa Cập phải chết, không thể để cho kia trốn về tông môn, nếu không thì phiền toái càng lớn hơn nữa vẫn còn phía sau. Lão gia hỏa nhục thân đã bị phá hủy, chỉ còn lại có vừa mới thành hình Nguyên Anh. Cơ bản không có gì chiến lược rồi. Tên tiểu nhân kia hiển nhiên cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, tại Hàn Đông sát cơ mới vừa lên máy mắt, cấp tốc hướng dưới vách lao đi. Hàn Lôi cùng Phùng Soái đám người, lúc này thần sắc đều phi thường khó coi. Ai có thể nghĩ đến, Hàn Đông con chó kia tất mắt thấy đều chết hết rồi, rõ ràng còn có thể ngược gió lật bàn. Thảo chán sống đấy. Người tốt sống không lâu, hoại chủng di nghìn năm. Hàn Lôi oán hận mà vỗ vỗ bắp đùi của mình. Vu Hóa Cập sớm đã biến mất thân hình, lặng lẽ quan sát dưới vách người ta, giờ phút này tại Hàn Lôi trên mặt thấy hắn đối với Hàn Đông hận ý, vui mừng trong bụng, sau đó liền lặng lẽ xinh đẹp chui vào ý thức của hắn trên biển, che giấu. Có Hàn Đông ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn tạm thời không dám đoạt xá, chỉ có thể giấu ở Hàn Lôi não vực ở bên trong, không dám tiết lộ tí nào khí tức. Hàn Đông thần niệm bỗng nhiên bắt không đến Vu Hóa Cập tung tích, tức khắc nhíu mày. Hắn vững tin, Vu Hóa Cập cũng không thoát khỏi đi, nhất định là giấu ở cái nào đó nơi hẻo lánh rồi. Nhưng mà, thần thức của hắn tại toàn bộ cảnh khu bên trong quét nhìn vô số lần, thủy chung không có đem hắn tìm ra. Hàn Đông đã minh bạch, lão gia hỏa này nhất định tiềm nhập người nào đó não vực ở bên trong, núp vào. Chỉ cần hắn không đoạt xá, vẫn thật là không có cách nào khác neo định tung tích của hắn. Trừ phi tu đến hóa thần cảnh, thần niệm có thể thấu âm dương, xuyên qua thời không, mới có thể từ nơi này ngàn vạn người trong biển ý thức, bắt được với cái gia hỏa này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dụng thần nhận thức phân bố khống chế, bao phủ toàn bộ thanh sơn trấn. Chỉ cần lao tiểu tử đó dám mạo hiểm đầu, lập tức có thể phát hiện tung tích của hắn. Chương 866, hỏa chủng. Chương 866, hỏa chủng. Trận này vở kịch lớn sau khi kết thúc, nhân viên công tác cần nghỉ ngơi, ăn dưa quần chúng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời sân. Hàn Đông lấy vô thượng thần niệm, xóa đi bọn họ bộ phận trí nhớ. Dù sao, hắn và mặt khác tu tiên giả chiến đấu tình cảnh, hay vẫn là không thích hợp lại để cho quá nhiều người biết rõ. Bởi vì hắn cũng không hô cột, vì vậy, chấp hành đạo diễn Hồ Bân cùng tùy trưởng trí một mực mở ra camera. Đoạn này đặc sắc tuyệt luân tố tài, khẳng định có một bộ phận có thể sử dụng. Chỉ là tại làm hậu kỳ lúc khả năng muốn chọn dùng ai đổi mặt kỹ thuật, dù sao cũng không thể dùng Thái Nhạc Tông cái kia bổ nhào cái trên mặt đại màn ảnh. Vu Hóa Cập cái kia giảo hoạt lão quái vật, không biết trốn ở người nào trong biển ý thức rồi, đây đối với Hàn Đông mà nói, đúng là cái thai hoàng ẩm. Nhưng hắn đã dụng thần niệm tại hiện trường tất cả mọi người não vực ở trong để xuống ấn ký, trừ phi cái thằng kia vẫn giấu kín lấy, phàm là có một tia dị động, nhất định sẽ bị Hàn Đông phát hiện. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng chính giữa xuất hiện điểm ấy tiểu ba gãy, nhưng cũng không có ảnh hưởng Cửu Châu Tiên Duyên quay chụp tiến trình, cùng lúc đó, khoa học viễn tưởng tác phẩm đồ sộ Cửu Trụ thứ nhất bộ, hỏa chủng cùng với huyền nghi loại tác phẩm đệ ngũ duy độ cũng chính thức chụp ảnh Cửu Trụ nam nữ nhân vật chính Trần Mục cùng vẽ đó ra, vẫn là từ Hàn Đông cùng Giang Lưu Vân người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Cửu Châu Tiên Duyên phó đạo diễn là Hồ Bân cùng tùy trưởng trí, Cửu Trụ phó đạo diễn thì là Cụ Vĩ cùng Thường Húc Thăng, Nô Vi là đệ ngũ duy độ phó đạo diễn đương nhiên, tam bộ phim tổng đạo diễn đều là Hàn Đông. Mà cái này năm tên đạo diễn thì là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài. Tại hắn diễn kịch hoặc là có sự tình khác thời điểm, tiếp nhận hắn chấp trưởng đạo đồng Cửu Trụ trận đầu đùa giỡn, là nhân vật nam chính Trần Mục một đoạn tâm lý độc thoại. Hàn Đông nhắm mắt suy tư vài phút, rất nhanh liền cầm bản thân dẫn vào Trần Mục nhân vật này. Lúc này hắn trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, cho rằng rút cuộc vô pháp trở lại địa cầu, hắn ngắn ngủi mà nhớ lại cuộc đời của mình, nói ra một đoạn chân thành tha thiết lời nói. Tiến vào nhân vật Hàn Đông theo lời kịch biến hóa, ánh mắt cũng cùng theo biến hóa, thẳng đến một câu cuối cùng có người bẻ lũ xu định, ta hành trình là tinh thần đại hải. Vĩnh biệt, địa cầu, người yêu của ta. Lúc này mắt của hắn vòng phím hồng, trong ánh mắt cái kia tử bị thương, quả thực muốn xem qua màn ảnh tràn ra tới cút. Cù Vĩ cùng Thường Húc Thăng đồng thời kêu ngừng. Hai người ghé vào màn ảnh trước một lần mà cất đi vừa rồi cái kia một đoạn đùa giỡn, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Hiệu quả như thế nào? Hàn Đông cười cười. Diễn viên quan trọng nhất là tín niệm cảm giác, Hàn Đông tấn chức Nguyên Anh cảnh về sau, thần niệm mạnh so với trước đây càng hơn gấp 10 lần. Diễn kịch với hắn mà nói, thật đơn giản. Cù Vĩ cùng Thường Húc Thăng đồng thời nâng lên đầu, trong ánh mắt lệ quang sáng sủa. Ta đi. Bất, ngươi là ở đâu xuất hiện thần tiên a? Cù Vĩ xài bước lùi tới đây, cầm thật chặt Hàn Đông tay. Trên mặt vẻ mặt theo lời kịch tâm tình biến hóa mà cùng theo biến hóa, biểu diễn chi tinh tế tỉ mỉ, có thể nói mỗi nhất căn lông mi đều có đùa giỡn a, nhất là ánh mắt, sức cuốn hút quá mạnh mẽ. Lão đại, ngươi liền một ngày biểu diễn khóa đều không có trải qua, làm sao sẽ xấu như vậy hay sao? So sánh dưới, điện ảnh học viện biểu diễn hệ đám kia chuyên nghiệp nhân sĩ đều cái mua sợi dây đem mình treo cổ. Ngươi làm như thế nào? Cù Vĩ cùng Thường Húc Thăng bội phục mà đầu dạp xuống đất. Bởi vì này cái nhân vật là ta đắp nạt đó, bản thân trong tính cách thì có cái bóng của ta, vì vậy ta rất có thể hay tiến vào nhân vật bên trong rồi, một khắc này, ta cảm giác Trần Mục chính là ta chính là Trần Mục. Cái này đúng rồi. cho nên nói lựa chọn ngươi làm nam nhất hảo là anh minh thần võ quyết định. Cũng không có bất kỳ một cái nào diễn viên góc đối sắc lý giải có thể so sánh ngươi thấu triệt. Hàn Đông hồi nhìn một lần video, chính đối với biểu hiện cũng tương đối thỏa mãn. Đoạn này đùa giỡn sắc thực rất có sức cuốn hút, rất chân thực, rất nhã mịn, không có chút nào biểu diễn dấu vết. Tiến vào nguyên anh cảnh về sau, tinh thần lực cường đại dị thường, địa cầu văn minh ở trong hết thể tri thức cùng kỹ năng, với hắn mà nói đều không lại là hỏi đề. Thường Húc Thăng rất nhanh làm một cái thiện cận nhiều lần, đem Hàn Đông biểu diễn đoạn này đùa giỡn đặt ở run âm trên sân thượng, tên liền kêu điện ảnh cửu trụ ngoài lề. Không nghĩ tới, ngắn ngủn một cái buổi chiều, thiện cận nhiều lần điểm kích số lượng đã vượt qua 100 vạn, nhiệt bình luận vô số. Chơi à triệt, đây là cái gì thần tiên nhan trị a? Miểu sát đương kim ngành giải trí tiểu tiên đục a. Không chỉ có xoáy được bước lên âm, còn có thần hành động. Ai vậy? Ta cấp cho hắn sinh hầu tử. Sinh hầu tử tính cái gì? Đám tỷ tỷ cố định dụng chứng. Các ngươi không biết sao? Hắn chính là Đông Hoàng giải trí đại bột Hàn Đông a. Hắn đây là muốn tự biên tự diễn sao? Có tài hoa đạo diễn không đều như vậy nha. Ngươi đừng nói, ta hiện tại bắt đầu chờ mong bộ phim này rồi. Tranh thủ thời gian đập, ta trước dự định một chương vẽ xem phim. Điện ảnh vẫn còn kế hoạch quay trong lúc, ngay tại trên mạng phát hỏa. Hàn Đông vốn chính là mạch lưới người tâm phúc, đoạn video này sau đó càng là hỏa thấu nữa bầu trời. Chỉ bất quá trước tiên là với tư cách cái khác thân phận hỏa, bây giờ là với tư cách diễn viên hỏa, đoạn video này đồng dạng đã lấy được nghiệp giới khen ngợi. Mấy vị trong nước đứng đầu đại đạo diễn đều nhận thức Hàn Đông hành động, mọi người đánh giá cơ bản nhất trí một cái có thần tượng phái ngoại hình, đã có thực lực phái hành động thiên tài diễn viên Cửu Trụ cùng Cửu Châu Tiên Duyên vẫn có chút không đồng dạng như vậy. Bởi vì Cửu Châu Tiên Duyên là tiên hiệp loại điện ảnh, nhà mình nữ nhân bản thân là tu tiên giả, một ít trọng yếu nhân vật hoàn toàn có thể khách mời. Nhưng Cửu Trụ là phim khoa học viễn tưởng, cần phải các loại màu da, không cùng người chủng diễn viên, vì vậy, tại quay chụp trước, Đông Hoàng giải trí liền triệu khai một cái toàn cầu hải chọn hoạt động Cửu Trụ kịch tổ toàn cầu chọn góc tin tức, tại trong vòng lan truyền nhanh chóng. Bởi vì Cửu Trụ cái này bộ tồn tại giới trong phạm vi siêu tuyệt nhân khí cùng với thiện cận nhiều lần lực ảnh hưởng, diễn viên thông báo tuyển dụng ngày đầu tiên, hiện trường đã bị dồn phát nổ. Thậm chí trong vòng một đường diễn viên, lưu lượng tiên nhục cùng hoa nhỏ, cùng với lao đùa dẫn cốt, đều nhao nhao tự hạ thần giới, chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu. Chủ yếu diễn viên Hàn Đông yêu cầu tự mình xác định, mặt khác vai phụ cùng nhóm diễn từ cụ vĩ cùng Thường Húc Thăng quyết định. Lại để cho Hàn Đông so sánh ngoài ý muốn chính là, đến đây nhận lời mời quốc ngoại diễn viên ở bên trong, có một chút là hắn trước kia đứa đó, ví dụ như nam Hàn mỹ nữ Bùi Thành Tú Trí, đông doanh nữ Tinh Lăng Lại Xa, Âu Mỹ diễn viên ở bên trong, Hàn Đông lựa chọn cái kia tại nhanh trong kích bảy trong có qua kinh diễm xuất hiện Mỹ quốc diễn viên bở gì đặc biệt Mi Ai Nhĩ Kiện. Về phần nam tính chủ yếu nhân vật, Hàn Đông chọn đều là trong vòng lao đùa rất cốt. Danh khí chẳng phải trọng yếu, nhất định phải có hành động. Tuy rằng cái này bộ đùa giỡn Hàn Đông có 3 ước Mỹ kim dự toán, nhưng hắn không định cầm tiền tiêu đang diễn viên trên mình quá nhiều, chủ yếu vẫn là dùng để làm hậu kỳ đặc hiệu. May mà những thứ này diễn viên đều không là để ý như vậy mảnh thủ, thậm chí còn có người nguyện ý linh mảnh thủ biểu diễn. Tới thử kính nhân trung, thậm chí có vị kia được xưng là thiên tiên một đường minh tinh, thử xong kính sau đó cùng Hàn Đông nói, nguyện ý linh mảnh thủ biểu diễn. Hàn Đông tại chỗ không có tỏ thái độ. Chương 868, tiến vào côn cư giới. Chương 868, tiến vào côn cư giới bảy mỹ hoa như thiên tiên thể hiện thái độ, lúc ấy liền cho Hàn Đông thật lớn thị giác trùng kích. Lúc này có thể cùng vị này đại mỹ nữ cùng đêm đẹp, thì như thế nào có thể cự tuyệt. Tây phương mỹ nữ dáng người gợi cảm, tại phương diện nào đó biểu hiện cũng đặc biệt cùng dã, mà Hàn Đông thuần dương chi thể cũng đem nàng dẫn vào chưa bao giờ từng đạt tới qua cực lạc hay cảnh Âu Mỹ đại nữ cùng dã ngâm sướng tại trong đêm yên tĩnh truyền đi thật xa, căn phòng cách vách mọi người đã nghe được. Mấy nữ hải tử vụng trộm đi ra ngoài xem xét, lập tức liền minh bạch tiếng kêu là chuyện gì xảy ra rồi. Hừ, mẹ quốc nữ nhân chính là như vậy không biết xấu hổ. 95 phía sau hoa nhỏ Ngô Ngộng Địch ván hận nói, đoạt thịt đường tăng yêu tình đám. Buổi tối trở lại khách sạn, Hàn Đông mới vừa tắm rửa xong, đã có người tới gõ cửa phòng của hắn. Hàn Đông mở cửa nhìn qua, lại là đem mình bao bọc mà cực kỳ chặt chẽ, đeo mũ cùng nhãn kính tiên tiên muội muội. Vào đi. Hàn Đông đem nàng thả vào. Hồ Quân là một cái có mị lực nam tử, Lăng Lại Xa xinh đẹp trên mặt lóe ra sáng rọi. Bùi Thanh Tú Trí ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hàn Đông cửa phòng, lắng nghe những cái kia làm cho người xấu hổ tim đập thanh âm, trên mặt không tự chủ được mà phiêu thượng một vòng hừng hạ. Mấy cái nữ hài biểu hiện ra cũng không nhận thức loại hành vi này, nội tâm như thế nào muốn đó, Thiên Tiên ngượng ngùng cười cười, ngồi ở trên ghế salon, có chút có gấp. Cũng chỉ có. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hàn Đông cho nàng rót một chén trà. Kịch trong tổ luôn luôn ta người quen, muốn nghe được đến gian phòng của ngươi, cũng không khó. Thiên Tiên mút một miệng trà, tâm tình sơ qua bình tĩnh ta. Chính các nàng đã biết. Nói một chút ngươi ý đồ đến. Ta nghĩ diễn cái kia nhân vật, không chỉ có linh mảnh thủ không có vấn đề, thậm chí. Thiên Tiên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn, dịu dàng nói ta xong rồi rồi, ngươi tùy ý. Lấy ngươi đang ở đây trong vòng giả vị, không cần làm như vậy đi. Bố nhĩ đặc biệt mi được thú vị, liên tục vài ngày buổi tối túc tại Hàn Đông gian phòng, nghiêm chỉnh là bán công khai trạng thái. Có bố nhĩ đặc biệt mi châu ngọc phía trước, vốn đang có chút rụt rè nữ minh tình đám cũng không lấy ra. Kế tiếp quay chụp trong lúc, Hàn đại đạo diễn biến thành thịt đường tăng, mà mấy cái cô nương chính là đoạt thịt đường tăng yêu tinh. Hàn Đông đương nhiên minh bạch ta xong rồi rồi, họ thay nhau xuất nhập Hàn Đông gian phòng, dùng sức tất cả vốn liếng lịnh nọ ton hót lịnh nọ, ban ngày cũng là các loại lục đục với nhau, tranh giành tình nhân đối với Hàn Đông mà nói, đây bất quá là quay chụp trong lúc một chút niềm vui thú. Mọi người gặp dịp thì chơi, không có gì tâm lý gánh nặng. Tại kịch tổ mấy vị phu nhân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi tùy ý tứ, không ai quản hắn nhàn sự. Các mỹ nữ tuy rằng rất mê luyến Hàn Đông thuần dương chi thể, nhưng là cũng biết người nam nhân này là họ đụng chạm không đến tồn tại. Vì vậy, mọi người trong nội tâm đều có mấy, không có người thật dây dưa lên hắn. Bất kể thế nào nói, Tại kịch tổ quay phim thời gian, đối với Hàn Đông mà nói, là trước kia một đoạn tương đối xác thực thoải mái trải qua, không cần nếu như không phải phát hiện Vu Hóa Cập lao tiểu tử kia dị động, Hàn Đông thật là có điểm không nỡ bỏ rời khỏi kịch tổ, ta cũng cho tới bây giờ không có làm như vậy qua, nhưng lần này không giống vậy. Ngươi cũng biết, ta cũng cần truyền hình, nhu cầu cấp bách một bộ có thể chứng minh bản thân điện ảnh tác phẩm. Mà Cửu Trụ chính là cái kia nhân vật, ta rất ưa thích. Quan trọng nhất là, ta không chán ghét ngươi, rất ngưỡng mộ tài hoa của ngươi. Ngươi là người trong nước trong suy nghĩ thiên tiên, thẳng thắn nói, ta cũng thật thích ngươi. Nhưng mà nhân vật này, thật không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Thiên Tiên thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt cực độ thất vọng. Hình tượng hòa khí cầm cố đều không phù hợp, hơn nữa ngươi biểu diễn không có bắt lấy nhân vật nội hạch. Có thể nói cho ta biết, ngươi đầy nhất ý chính là người nào không? Ngô Mộc Địch. Nhân vật này quả thực giống như là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đó, thử kính thời điểm, nàng biểu hiện rất tốt. Nàng một cái diễn kịch truyền hình đấy. Thiên Tiên nhịn không được lầu bầu nói, "Đừng quên, nàng thế nhưng là diễn điện ảnh xuất đạo đó, mà ngươi, ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là diễn kịch truyền hình xuất đạo a." Thiên Tiên đã trầm mặc, cúi thấp đầu. "Ngươi cũng đừng thất vọng, tuy rằng Cửu Trụ thứ nhất bộ ngươi không thể diễn, nhưng hệ liệt bộ 2 hành trình ngược lại là có một thích hợp nhân vật của bạn, ta hứa hẹn, bộ 2 cho ngươi diễn nữ nhân vật chính trí nhất." "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa gạt nữ nhân, nhất là ta không chán ghét mỹ nữ." Diễn viên tuyển định sau đó, lại cử hành long trọng khởi động máy nghi thức. Tuy rằng Hàn Đông trước đây cũng không phải trong vòng nhân, nhưng hơn phân nửa vòng tròn luận quần tầng trên nhân vật đều đến đây cổ động. Bọn hắn nhìn chúng chính là Hàn Đông tài lực, tài hoa, cùng ở trong nước lực ảnh hưởng. Khởi động máy nghi thức về sau, kịch tổ mới đi đến điện ảnh và truyền hình thành bắt đầu quay chụp đấy. Mặc dù là lần thứ nhất làm đạo diễn, nhưng Hàn Đông lại biểu hiện được phi thường chuyên nghiệp, hắn cho diễn viên giảng đùa giỡn thời điểm, ngay cả những cái kia lợi hại nhất lao đùa giỡn cốt cũng lau mắt mà nhìn. Kịch tổ bên trong thị truyền, giống như Hàn Đông cái này chủng liền kêu thiên phú dị bẩm, tổ sư ra đuổi theo cho ăn cơm ăn. Hắn đối với chi tiết móc được đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa hắn muốn cái loại đó tiểu cảm giác phải biểu hiện ra ngoài mới bằng lòng bỏ qua, dù là vô số lần lỡ dê, lãng phí phỉ lỉn cũng ở đây chỗ không tiếc. Các diễn viên cũng không có bởi vậy cùng Hàn Đông có mâu thuẫn, ngược lại càng thêm chuyên chú rồi. Phàm là có cùng Hàn Đông có đối thủ đùa giỡn đó, tất nhiên sẽ lao ra chói mắt tia lửa, bởi vì bọn họ phát hiện ra hỏa này rất có thể kích thích đối thủ tâm tình. Một ánh mắt có thể làm cho người ta trong nháy mắt đắm chìm tại nhân vật trong, ưu tú diễn viên hoàn toàn chính xác có thể làm cho đối với đùa giỡn người hành động thăng hoa một cái cấp bậc, ví dụ như Châu Tinh Trì. Chu Nhân rời khỏi hắn Tử Hà Tiên Nữ đã thành có 102, Hoàng Thánh Y Lìa rời khỏi hắn không còn có Manh Nữ Huy Hoàng, Trương Mẫn cũng là tại hắn trong phim ảnh mới như vậy phong tình vạn trùng đi qua giai đoạn trước mài rũa. Một tháng sau, kịch tổ quay chụp tiến độ rõ ràng, nhanh hơn, bởi vì các diễn viên không sai biệt lắm đều tiến nhập trạng thái, mỗi người đều có thể vượt xa người thường khai triển, không có người sẽ đem cái này trở thành vất vả công tác, bọn hắn đắm chìm tại sáng tạo nhân vật, sáng tạo tình cảnh trong vui sướng. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, trẻ tuổi nam nữ các diễn viên rất nhanh thân thiện đứng lên. Ngô Mộc Địch, Bùi Thanh Tú Chí, Lăng Lại Sa, cùng với mẹ quốc muội tử bờ gì đặc biệt ni ai nhi tuyệt, đều tự giác hoặc không tự chủ vây quanh ở Hàn Đông bên người, giống như ông sao vây quanh ông trăng đại mỹ nữ đám tranh nhau xung xoe. Giang Lưu Vân thấy được thẳng dầu miệng, đương nhiên nàng cũng sẽ không can thiệp, mỗi ngày buổi tối nàng đều muốn tiến vào Hàn Đông gian phòng đến mấy phát, sau cùng được lợi thế nhưng là nàng cái này nhân vật nữ chính đây. Bắt đầu mọi người cũng đều không có gì ý tưởng, thẳng đến một chuyện kiện bộc phát đã thành dây dẫn nổ. Lấy Hàn Đông thần thức học được một môn ngôn ngữ thật sự quá đơn giản. Kịch trong tổ có gạo Nhật Hàn Tam Quốc nữ diễn viên, một phen trao đổi xuống, Hàn Thượng Tiên rất nhanh nắm giữ cái này ba môn ngôn ngữ. Bởi vì và những người khác ngôn ngữ không thông, vì vậy cái này ba cái ngoại quốc nữ diễn viên càng hướng Hàn Đông dựa sát vào. Muốn nói sau cùng mở ra hay vẫn là mẹ quốc nữ hài tử, bố nhĩ đặc biệt ni cái này đại mỹ nữ rất nhanh liền đối với tài hoa hơn người anh tuấn cao ngất Hàn đại đạo diễn sinh ra ái mộ chi tình. Lão mỹ thật là trực tiếp, họ thích một người nam nhân trực tiếp nhất biểu hiện chính là may mắn. Một cái ban đêm, bố nhĩ đặc biệt ni lấy thảo luận kịch bản là từ chui vào Hàn Đông gian phòng. Hàn đại đạo diễn mời những thứ này nữ diễn viên tiến tổ, khẳng định đều là bản thân trước kia ưa người. Bố nhĩ đặc biệt ni tại nhanh chóng kích bảy mỹ hoa như thiên tiên thể hiện thái độ, lúc ấy liền cho Hàn Đông thật lớn thị giác chủ kích. Lúc này có thể cùng vị này đại mỹ nữ cùng đêm đẹp, thì như thế nào có thể tự tuyệt. Tây phương mỹ nữ dáng người gợi cảm, tại phương diện nào đó biểu hiện cũng đặc biệt cùng dã, mà Hàn Đông thuần dương chi thể cũng đem nàng dẫn vào chưa bao giờ từng đạt tới qua cực lạc hay cảnh Âu Mỹ đại nữ cùng dã ngâm sướng tại trong đêm yên tĩnh truyền đi thật xa, căn phòng cách vách mọi người đã nghe được. Mấy nữ hải tử vụng trộm đi ra ngoài xem xét, lập tức liền minh bạch tiếng kêu là chuyện gì xảy ra rồi. Hừ, mẹ quốc nữ nhân chính là như vậy không biết xấu hổ. 95 phía sau hoa nhỏ Ngô Ngộng Địch nói, Hồ Quân là một cái có mị lực nam tử. Lăng Lại Sa xinh đẹp trên mặt lóe ra sáng rọi. Bùi Thanh Tú Chí ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hàn Đông cửa phòng, lắng nghe những cái kia làm cho người xấu hổ tim đập thanh âm, trên mặt không tự chủ được mà phiêu thượng một vòng hưng hạ. Mấy cái nữ hài biểu hiện ra cũng không nhận thức loại hành vi này, nội tâm như thế nào muốn đó, cũng chỉ có chính các nàng đã biết. Bố nhĩ đặc biệt ni được thú vị, liên tục vài ngày buổi tối túc tại Hàn Đông gian phòng, nghiêm chỉnh là bán công khai trạng thái. Có bố nhĩ đặc biệt ni Châu Ngọc phía trước, vốn đang có chút rụt rè nữ minh tình đám cũng không lấy ra. Kế tiếp quay chụp trong lúc, Hàn đại đạo diễn biến thành thịt đường tăng, mà mấy cái cô nương chính là đoạt thịt đường tăng yêu tinh. Họ thay nhau xuất nhập Hàn Đông gian phòng, dùng sức tất cả vốn liếng định nọ ton hót định nọ, ban ngày cũng là các loại lục đục với nhau, tranh giành tình nhân đối với Hàn Đông mà nói, đây bất quá là quay chụp trong lúc một chút niềm vui thú. Mọi người gặp dịp thì chơi, không có gì tâm lý gánh nặng. Tại kịch tổ mấy vị phu nhân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai quản hắn nhàn sự. Các mỹ nữ tuy rằng rất mê luyến Hàn Đông thuần dương chi thể, nhưng là cũng biết người nam nhân này là họ đụng chạm không đến tồn tại. Vì vậy, mọi người trong nội tâm đều có mấy, không có người thật dây dưa lên hắn. Bất kể thế nào nói, tại kịch tổ quay phim thời gian, đối với Hàn Đông mà nói, là một đoạn tương đối thoải mái trải qua. Nếu như không phải phát hiện Vu Hóa Cập lao tiểu tử kia dị động, Hàn Đông thật là có điểm không nỡ bỏ rời khỏi kịch tổ. Vu Hóa Cập tại Hàn Lỗi não vực ở trong ẩn nút hơn một tháng, lặng lẽ dùng nguyên thần bồi dưỡng Hàn Lỗi nhục thân, sáng lập tử phủ. Nếu không thì bình thường thân thể phàm thai, căn bản liền vô pháp thừa nhận hắn nguyên anh. Ngày hôm nay, tử phủ thành công mở ra, nhục thân cũng cường tráng không ít. Vì vậy, Vu Hóa Cập đột nhiên chất vấn, cắn nuốt Hàn Lỗi linh hồn, nhẹ nhõm đoạt xá thành công. Tại thành hình nguyên anh trước mặt, Hàn Lỗi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, linh hồn trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng mà tại hắn đoạt xá thành công trong nháy mắt, Hàn Đông đánh vào Hàn Lỗi não vực ở trong thần niệm lập tức phản hồi trở về. Thu được thần niệm phản hồi sau đó, đang tại quay phim Hàn Đông ánh mắt ngưng tụ, nội tâm cười lạnh vài tiếng. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Vu Hóa Cập cái thằng này ẩn nút tại Hàn Lỗi trong não hải rồi. Hắn lén lút tại hiện trường để lại phân thân của mình tiếp tục công việc, bản thể ẩn trong không khí, hướng về Thạch Lâu thôn phương hướng lướt gấp mà đi. Vu Hóa Cập mới vừa đi tới cửa thôn, trước mặt đụng phải Hàn Bảo Thành. Từ Hàn Lỗi trong trí nhớ biết được, người nọ là Hàn Đông phụ thân, ma quỷ Hàn Lỗi thân nhi thúc. Lỗi tử, đây là muốn đi chỗ nào a? Hàn Bảo Thành cảm giác cháu trai sắc mặt có chút không đúng. Tuy rằng hai nhà đại nhân quan hệ không phải rất tốt, Hàn Lỗi cũng có chút không giống kiểu dáng. Nhưng Hàn Bảo Thành tính cách rộng rãi sáng sủa, sẽ không theo hài tử không chấp nhận. Ách, trong nội tâm có chút khó chịu, đi ra ngoài dạo chơi. Vu Hóa Cập lạnh nhạt nói. Hắn nhìn được đi ra, Hàn Đông phụ thân, đồng dạng cũng là một gã trúc cơ cảnh tu tiên giả. Đây là một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên a. Ừ. Hàn Bảo Thành gặp cháu trai đối với hắn thái độ lãnh đạm, cũng lười nói thêm nữa rồi. Hai người gặp thoáng qua nháy mắt, Vu Hóa Cập đột nhiên cảm giác được đằng sau có một lượng cường hãn uy áp rất nhanh tiếp cận, hắn không cần quay đầu lại, đã biết rõ đó là Hàn Đông. Hai người đại chiến một trận, đối với lẫn nhau khí tức quá quen thuộc. Mẹ nó, chó này tất lại có thể tới được nhanh như vậy. Vu Hóa Cập toàn bộ cần phải toàn bộ vi thời điểm, còn không phải là đối thủ của Hàn Đông, huống chi giờ phút này vừa mới đoạt xá, nhục thân theo không kịp thần hồn cường độ. Càng thêm không thể nào là Hàn Đông đối thủ. Lần này bị bắt được mà nói, muốn mạng sống đó là vạn vạn không thể. Lão tiểu tử đó quyết định thật nhanh, đang cùng Hàn Bảo Thành giao thoa mà qua nháy mắt, đột nhiên trở lại, mãnh liệt một trường đánh tại hắn sau lưng meo. Hàn Bảo Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cháu của mình sẽ đối với hắn ra tay độc ác, bất ngờ không đề phòng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài đi, trực tiếp chính diện té nhào vào trên mặt đất. Một cỗ cường hãn vô cùng năng lượng tại Hàn Bảo Thành thể nội thỏa thích tàn sát bừa bãi, phá hủy trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ, cũng làm bị thương gân cốt cùng nội tạng. Một kích sau khi thành công, Vu Hóa Cập lợi dụng không gian quy tắc, liên tục nhảy mấy cái, liền biến mất ở cuối tầm mắt. Cha, Hàn Đông trừng mắt muốn nước, vội vàng bay vút đến phụ thân bên người, cho hắn nuốt vào một viên chữa thương thánh dược. Đồng thời từ linh cư không gian rút ra linh khí, không cần tiền giống như mà hướng phụ thân thể nội truyền đâu. Cũng được Vu Hóa Cập lão già kia, mục đích cũng không phải giết người, mà là trọng thương Hàn Bảo Thành, ngăn trở Hàn Đông tay chân. Vì vậy tại đánh lén thời điểm, là lưu lại chừng mực. Nếu như hắn thành tâm muốn giết Hàn Bảo Thành, chỉ sợ lão Hàn giờ phút này đã là một cỗ thi thể rồi. Dù sao nguyên anh cảnh đối với trúc cơ cảnh, thực lực trên lệch so với nhân hỏa con sâu cái kiến còn lớn hơn. Cũng được, Hàn Đông luyện chế chữa thương thánh dược, là linh cư không gian bên trong no bụng hút linh khí mọc ra từ dược liệu chế tạo, hơn nữa là căn cứ thượng cổ thiên y liễu môn bí pháp luyện chế mà thành, nói có thể sống người chết thịt bạch cốt một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa từ linh cư không gian bên trong rút ra liên tục không ngừng linh khí, làm dịu hắn nhục thân mỗi tế bào, một cái trị liệu, một cái thấm vào, Hàn Bảo Thành nguyên bản sắc mặt tái nhợt rất nhanh hồng nhuận. Gặp phụ thân không có lo lắng tính mạng, Hàn Đông thật to nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên đem hắn đưa về nhà ở bên trong, giao cho mẫu thân tới chiếu cố. Bản thân lại căn cứ thần niệm định vị, một đường truy tung mà đi. Vu Hóa Cập cái này chó chết, lại dám thương người nhà của hắn, dù là lên tam thập tam trọng thiên, xuống cửu u địa phủ, cũng phải bắt hắn trở lại nghiền xương thành tro. Bất kể thế nào nói, Vu Hóa Cập cũng là nguyên anh cảnh cường giả, tuy rằng vừa mới đoạt xá thành công, nhục thân so sánh suy nhược, nhưng lĩnh ngộ không gian quy tắc nhưng không có bất luận cái gì tổn thất, vì vậy, trốn đứng lên hay vẫn là rất nhanh đấy. Tuy rằng Hàn Đông cảnh giới cao hơn hắn, nhưng Vu Hóa Cập có trước phát ưu thế, vì vậy tuy rằng lẫn nhau khoảng cách thủy chung tại rút ngắn, thực sự rất khó tại trong thời gian ngắn bắt được hắn. Như thế một đường hướng tây, tiến vào Côn Lôn Sơn cảnh nội. Rốt cuộc, tại Vu Hóa Cập triệu hồi ra Côn Khư Chi môn lúc, Hàn Đông đuổi theo hắn. "Lão tặc, lưu đứng lại cho ta đi." Hàn Đông một trường đánh ra, cường hãn vô cùng cương kình nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ ở Vu Hóa Cập thân ảnh. Tuy rằng này là nhục thân là đường ca Hàn Lỗi đó, nhưng Hàn Đông tự nhiên có thể nhìn ra, Hàn Lỗi linh hồn đã biến mất, hắn bị Vu Hóa Cập đoạt xá rồi. Nói cách khác, Hàn Lỗi kỳ thật đã bị chết. Vu Hóa Cập quá sợ hãi, vội vàng mặc niệm chú ngữ, thân thể trong nháy mắt từ Côn Khư Chi môn ở trong xuyên qua, lưu lại một vòng rung động. Trên thực tế, Hàn Đông đã từ Tống Thư Đình trong trí nhớ, đã được biết đến Côn Khư Chi môn xuyên thẳng qua bí thuật, tại Vu Hóa Cập biến mất mấy mắt, hắn cũng mặc niệm bí thuật, toàn bộ người thông qua được cái kia quạt gợn sóng nhộn nhạo tạo hình cổ lão cửa. Tại Hàn Đông sau khi thông qua, cánh cửa kia rất nhanh biến mất tại trong không khí. Tiến vào Côn Khư giới sau đó, Hàn Đông cũng tới không kịp lãnh hội thế giới khác phong quang, thần thức hóa Vu Hóa Cập thân ảnh, một đường điên cuồng đuổi theo. Vu Hóa Cập gặp Hàn Đông lại có thể cũng cùng theo vào, sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang, liều mạng mà hướng trong núi sâu trốn. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn chui vào một cái sâu u trong sơn động. Hoàng hốt giữa, hắn giống như thấy được một cái cực lớn bạch mãng xà. Không, hẳn là bạch giao, bởi vì cự mãng đỉnh đầu cố lấy hai cái sừng đồng dạng bánh bao. Cái kia bạch giao tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng trong hai tròng mắt lại để lộ ra hài nhi đồng dạng hào quang, nghiêng cái đầu nhìn qua hắn, ánh mắt trong suốt ở trong lại dẫn mấy phần hiếu kỳ. Sau đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hàn Đông cùng theo tiến vào sơn cốc lúc, cũng không biết, hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, đã cùng Vu Hóa Cập lúc đi vào hoàn toàn bất đồng rồi. Khắp nơi đá lởm chởm quái thạch đã không có, thay vào đó chính là đầy cốc sơn trà thụ. Một vị người mặc hoán vải mỏng quần trắng, tóc dài tới eo nữ tử, tại trà thụ trong rừng chậm rãi mà đi, thấy cây nha lên sau cùng non lá cây, kinh ngạc kinh hô, duỗi ra thiên thiên bàn tay trắng nõn, ngắt lấy xuống, đặt ở tay trái trong cái sọt. Nàng kia tóc đen như thác nước, đôi mắt như sao, đi chân không tại trà thụ ở giữa, dường như không trung rơi vào nhân gian tinh linh. Nàng toàn thân bao phủ một lượng tiên khí, không có nửa phần nhân gian khói lửa. Rất rõ ràng, đây là một vị tu tiên giả. Hàn Đông dụng thần nhận thức dò xét một cái, làm cho người kinh ngạc chính là, lại có thể dò xét không xuất ra cảnh giới của nàng. Nhưng mà, mở ra linh mục sau đó, hắn lại rõ ràng mà thấy, cô gái này thể chất không giống người thường. Kim Ô Đại Đế lưu lại trong truyền thừa, miêu tả trong đám người một loại đặc thù thể chất, tiên tiên vô cấu thể. Chương 869, Bạch Hoa Cốc Chủ. Chương 869, Bạch Hoa Cốc Chủ. Tiên tiên vô cấu thể, từ nhỏ chính là bán tiên chi thân. Mặc dù không có linh khí bồi dưỡng, không đi tu tiên, cũng tiên sinh kèm theo tiên khí. Cả đời bách bệnh không sinh, tuổi thọ xa so với thường nhân kéo dài. Cái này chủng thể chất còn có một đặc điểm lớn nhất, thích hợp nhất làm tu tiên giả lô đỉnh. Vô luận là cùng vô cấu thể người trở thành đạo lữ, hay vẫn là luyện làm lô đỉnh, rút ra kia khí huyết, đều có thể đối với tu tiên giả sinh ra tác dụng cực lớn. Tuyệt đại đa số tu tiên giả gặp được tiên tiên vô cấu thể, đều lựa chọn luyện làm lô đỉnh. Bởi vì như vậy mới có thể lợi ích thay đổi rất lớn. Quan sát cả buổi, Hàn Đông vững tin, vị này thiên tiên bình thường nữ tử, chính là ngàn vạn không người nào nhất tiên tiên vô cấu thể. Hàn Đông thuận theo trà thụ lâm, nên đón tiên kia nữ tử đi tới. Nàng kia nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được tóc dài bán khoát trên vai bán luồng, đang mặc tiên thanh sắc hạ bào, đồng dạng đi chân trần đi tại bờ ruộng ở giữa nam tử, tức khắc khẽ giật mình. Nam tử này tuấn mỹ vô cùng, như cổ họa ở trong đi ra ngụy tấn danh sĩ, tiêu sái bướng mình, một thân khí khái. Đi vào côn khư giới, thấy cô gái trước mắt, Hàn Đông cảm thấy lấy cổ trang mới vừa xứng trước mắt tình cảnh, vì vậy dùng linh khí thúc đẩy sinh trưởng tóc, từ tu di giới ở trong lấy ra một bộ cổ đại trang phục hệ thay đổi, quả nhiên thành công đưa tới nữ tử chú ý. Người là ai? Tại sao lại đến trà của ta vườn? Nữ tử hơi hơi nhíu mày, từng cái vẻ mặt đều đẹp đến làm cho đau lòng người. Ta là Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói, đến trên núi dung ngoạn, nội nhập cô nương vườn trà, đường một chỗ, trông thấy lượng. Nữ tử anh đào bình thường cái miệng nhỏ nhắn ngập đường xuống, có lòng muốn đổi nhân, nhưng trước mặt nam tử này phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua không có nửa phần ác ý, làm cho nàng vô pháp tự tuyệt. Cái này vạn ác nhan chị a, nếu như đi vào là cái cao lớn thu kệch, vẻ mặt dữ tợn ác hán, tin tưởng cô nương này sẽ không chút do dự quát lớn xua đuổi đi. Đây là cấp cao nhất tức lưỡi mao nhọn a. Hàn Đông để sát vào trà thụ hít hà, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Trà diệp mùi thơm ngát, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người mênh mông thần di. Người cũng hiểu trà. Nữ tử nhãn tình sáng lên, nàng cả đời si tại trà, gặp được hiểu trà nhân, tựa như âm luật mọi người gặp được chi âm đồng dạng. Có biết một chút đi. Hàn Đông mỉm cười. Văn nhân mộ tức tinh thông trà đạo, Hàn Đông từ trên thân nàng hấp thu không ít về trà tri thức. Cô nương này vườn trà trong, không chỉ có là tức lưới mao nhọn, còn trùng không ít danh phẩm, ví dụ như trà Long Tĩnh, Thái Bình Hầu Khôi, cùng với Chính Sơn tiểu trùng. Những thứ này chủng loại, có lẽ đều là từ địa cầu mang tới đấy. Xin hỏi một cái, cô nương phương danh? Hắn ăn mặc cổ trang, nói liên tục lời nói cũng vẻ nho nhã đứng lên. Lan Hoa Khê. Nữ tử do dự một chút, vẫn là đem tên nói cho hắn. Nếu như Vu Hóa Cập ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì Lan Hoán Khê cái tên này, tại côn cư giới thật sự rất có tên. Nàng là Bách Hoa Cốc cấp chủ, là cùng Thiên Nữ Tông tông chủ Sở Nguyệt Bạch nổi danh đó, tiểu tiên giới tứ đại mỹ nhân trí nhất. Bất quá, mới đến Hàn Đông là khẳng định không biết. Xem vị tiên tử này dung mạo khí chất, tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì người. Hàn Đông cười cười. Tiên nữ các loại, cũng chỉ là mọi người nâng đỡ mà thôi, ta chỉ là một cái bình thường hái trà người. Khiêm tốn, Hàn Đông mỉm cười nói, ta đây bên cạnh có vài loại mới trà diệp, thỉnh cầu Lan tiên nữ hỗ trợ đánh giá một cái. Tốt, Lan Hoán Khê cười một tiếng, chúng ta đến trà thơm hiên nói chuyện. Đối với cái này vị Lan tiên nữ mà nói, chỉ cần nói đến trà, mọi người thật là tốt bằng hữu. Lan Hoán Khê đem Hàn Đông mời đến trụ sở của mình, đây là một tòa kiến tạo tại giữa sườn núi nho nhỏ trang viên, thấp thoáng tại lục diệp ngọc đẹp hoa giữa, lông mày ngói tường trắng, giường cột chạm trổ, thẳng như tiên cảnh bình thường. Trà thơm hiên là một gian tiểu tiểu nhân phòng trà, bên trong bày biện tinh xảo trang nhã, từng cái chi tiết đều phi thường khảo cứu, lộ rõ chủ nhân phi phàm phẩm vị. Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra một bao bích ngọc ti, đây là hắn tại bên trong linh khư không gian đào tạo hàng cao cấp. Mở ra đóng gói sau đó, Lan Hoán Khê đôi mắt sáng như nước, kinh ngạc nói, đây là cái gì trà diệp? Thương quá. Bạch Hoa Cốc chủ cả đời si tại trà đạo, duyệt hết côn khư giới danh trà, nhưng chưa từng thấy qua cái này một viên như ngọc sợi giống như trà diệp, phẩm tin tưởng vô cùng tốt, mùi vị thấm vào ruột gan. Ta bắt nó gọi bích ngọc ti là loại sản phẩm mới. Đặc biệt mời Lan tiên nữ đánh giá một chút. Tốt một cái bích ngọc ti, ta đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nhấm nháp một phen. Lan Hoán Khê tự mình động thủ pha trà, dùng trà kẹp cầm trà cặn bã từ bình trà kẹp ra, nước ấm rửa sạch, nghiêng đưa chén trà tại trà trong thuyền quay xung quanh, lấy nước nóng ôn bị phòng về sau, lấy ra đặt khay trà ở trong. Cầm trà diệp gẩy vào trong bầu, bích ngọc ti trà hình giống một vị đang mặc tinh xảo sườn xám nữ nhân, mầm mỏ diệp bó chặt, thanh tú kỳ sung mãn, thị giác nhẹ nhàng khoan khoái, có thể nói thanh lệ, thủy xuyên vào trong đó, mảy may tứ du, lại sáng lại đấu, giống nhau nữ tử lông mày thủy nhãn. Tầng thứ nhất thủy ngâm vào nước qua, ấm hương từ trong chén bốc lên, xông vào mũi. Tầng thứ hai thủy ngâm vào nước qua, dịu thơm ngọt. Tầng thứ ba thủy ngâm vào nước qua, nồng đậm không suy. Tầng thứ tư thủy ngâm vào nước qua, một tia nhàn nhạt hương hoa. Tầng thứ năm thủy ngâm vào nước qua, một mảnh mùi thơm ngát, dần dần tràn ngập. Tầng thứ sáu thủy ngâm vào nước qua, vị nhạt lâu mà thanh nhã, hương yên tĩnh mà chuyển đủ. Tầng thứ bảy thủy ngâm vào nước qua, thủy qua y mắng lưu lại thanh vận. Ấm nâng tại giữa ngón tay của nàng, nhẹ nhàng linh hoạt được như một trương giấy mỏng, trong tay trái chỉ để lại ấm tay cầm, nước chảy thản nhiên hạ xuống. Từng miếng mầm mỏ diệp chậm rãi ẩn nấp chìm đến trên đáy, lại dần dần trồi lên, thuận theo nước chảy phương hướng chập chẩn phiêu tiến đường, tam trầm tam lơ lửng ở, trà diệp hơi cuốn, giống như là cầm bốc lên tiểu nếp gốc. Lan Hoán Khê pha trà thời điểm, như thành kính giáo đồ bình thường, dường như ngâm không phải trà, mà là thư của nàng ngưỡng. Động tác của nàng cùng văn nhân mộ tức có vài phần tương tự, nhưng so với văn nhân mộ tức càng thong dong, nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, không mang theo chút nào khói lửa khí. Người khác pha trà ngâm thật tốt, nhiều nhất là đẹp mắt đẹp lòng, nhưng Lan Hoán Khê lại đem pha trà chỉnh tự chơi đã thành một loại nghệ thuật, hơi nước lượn lờ ở bên trong, tóc đen quần trắng nữ tử như ẩn như hiện, đẹp đến như vậy không chân thực. Bích Ngọc Ti ngâm tốt sau đó, một phòng hương trà. Lan Hoán Khê đem bên trong một ly nhẹ đặt ở Hàn Đông trước mặt, một cái khắc chén, bản thân nhẹ nhàng mút một cái. Nàng nhắm mắt lại, mặc kệ cái kia tử cong xương người thủy hương trà tại vị giác lên mờ mịt, thẳng đến toàn bộ khoang miệng bị hương trà thấm vào, lúc này mới nhẹ nhàng nuốt xuống, một cỗ hơi mát lạnh khí tức từ thực quản chạy vào trong dạ dày, sau đó tại giữa ngực và bụng chậm rãi thẩm thấu, cỗ khí tức này đến mức mỗi lỗ chân lông đều tản ra thông thấu. Lan Hoán Khê uống qua nhiều như vậy trà, chưa từng có một loại trà có thể giống như Bích Ngọc Ti như vậy, không chỉ có mùi vị kỳ giai, còn có thể tẩy rửa thể sắc và tinh thần đấy. Bích Ngọc Ti tại bên trong linh khư không gian lớn lên, cái kia thần kỳ mát lạnh chi khí, tự nhiên chính là thiên địa linh khí rồi. Trà ngon. Lan Hoán Khê đôi mắt tinh quang sáng sủa, ta tự xưng duyệt lần thiên hạ danh trà, lại duy chỉ có không có uống qua Bích Ngọc Ti cảm tạ Hàn tiên sinh, để cho ta kiến thức một cái khác lần thiên địa. Si tại trà nhân, nhìn thấy trà ngon, tựa như si tại võ người nhìn thấy cửu âm chân kinh, si tại âm nhạc người nghe được quảng lăng tản ra, si tại mỹ thực người ăn vào ảm đạm mất hồn, cơm lao sắc nhóm nhìn thấy mã lệ liên mọn rồ, không sai biệt lắm chính là kia cái nhiệt tình. Chương 870, Bạch Giao. Chương 870, Bạch Giao. Cổ Ngữ Vân, bảo kiếm tặng liệt sĩ, phấn hồng tặng giai nhân tốt trà diệp, cũng phải gặp được biết hàng Lan tiên nữ, mới phẩm cho ra trong đó tư vị. Người đã ưa thích, ta không phương cho ngươi thêm một ít. Hàn Đông linh cư giới ở trong tích chữ không ít bản thân đào tạo trà diệp, Bích Ngọc Ti Long tu căn linh tức thiệt tử phụ dung vân. Vân. Đều là Hàn Đông cảm thấy dễ uống chủ loại. Lan Hoán Khê thoáng cái đạt được nhiều như vậy tuyệt thế trà ngon, tự nhiên là vui sướng vô hạn, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Hàn Đông dẫn là bình sinh chi kỷ. Nàng mỗi một chủng trà đều thưởng thức một cái, mùi vị chi tốt, so sánh với Bích Ngọc Ti không chút thua kém, đều có các đặc sắc. Chỉ là, mỗi một chủng trong trà đều ẩn chứa cùng một loại mát lạnh khí tức, đúng là cố khí tức này, tăng lên trà phẩm chất. Uống xong không chỉ có là vị giác hưởng thụ, còn có thể tẩy rửa một lần thể sắc và tinh thần. Cái này mỗi một chủng trà diệp bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa linh khí, Hàn tiên sinh có thể vì hoán suối giải thích nghi hoặc sao? Lan tiên nữ mắt to nháy a nháy, lông mi thật dài như tiểu phiến tử giống như vụ sáng, lại tô lại có thể. Mặc dù đối với côn khư giới người mà nói, linh khí đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện đều không quá đủ, chớ nói chi là dùng để dưỡng trà. Vì vậy Lan Hoán Khê có chút nghi hoặc. Những thứ này trà diệp đích sắc là no bụng hút linh khí lớn lên đấy. Hàn Đông khẽ nhấp một miệng trà, mỉm cười nói: vậy cũng thật sự là hiếm thấy chất bảo. Lan Hoán Khê tán thán nói. Lan tiên nữ ưa thích lời nói, ta sẽ thường xuyên cho ngươi mang một ít tới đây. Hàn Đông có được toàn bộ linh khư không gian sinh linh đại thảo nguyên, tài nguyên dồi dào đến cực điểm. Lan Hoán Khê coi như chân bảo linh trà với hắn mà nói cùng bình thường trên cây lá cây không sai biệt lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên nói mấu chốt hay vẫn là tài nguyên à, đã có sinh linh thảo, vung mọi vốn liếng đều so với người khác hùng hậu. Như thế liền thật tốt quá, tuy rằng cùng Hàn tiên sinh rất là hợp ý, nhưng hoán suối không thể chiếm ngươi tiện nghi, những thứ này trà diệp, ngươi đang ở đây bên ngoài bán giá bao nhiêu cách? Hoán suối theo giá trả cho ngươi. Dễ nói, dễ nói. Hàn Đông cũng không nói không thu tiền, nhân tính vốn ti tiện, tặng không đổ vật liền không ai quý trọng rồi. Hai người trẻ tuổi, từ trà đạo bắt đầu trò chuyện lên, rất là đầu cờ hợp ý. Hàn Đông đối với trà đạo nhận thức, mới đầu là từ trên thân văn nhân mộ tức hấp thu đó, về sau bản thân lại xuống điểm công phu nghiên cứu, lấy trí tuệ của hắn, một khi dụng tâm liền không gì không biết. Cái này lại để cho Lan Hoán Khê cảm thấy như là gặp tri âm, quá nhiều không như mà hợp ý nghĩ. Một đôi người trẻ tuổi, càng nói càng đầu cờ hợp ý, từ trà đạo phát tán ra, Hàn Huyên nhân sinh, Hàn Huyên lý tưởng, Hàn Huyên qua lại trải qua. Hàn Huyên đối với tương lai triển vọng, trò chuyện âm nhạc, trò chuyện văn học, trò chuyện nghệ thuật, không có gì giấu nhau. Hàn Đông vốn chính là hàng hiệu đại học tốt nghiệp, văn hóa nội tình một chút cũng không uổng. Hơn nữa tu tiên về sau, đối với thiên địa áo nghĩa lý giải mà càng thêm khắc sâu. Đối với mỗi một việc cách nhìn, đều muốn so với phàm nhân cao không biết bao nhiêu tầng lầu. Điều này làm cho Lan Hoán Khê càng mừng rỡ. Nàng một mực dừng lại ở côn cư giới, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khắc phái. Giống như nàng ưa thích trà đạo, hơn nữa học cứu tiên nhân, tư tưởng thâm sâu như biển. Tùy tiện ném ra ngoài một cái quan điểm, liền tuyên truyền giác ngộ. Mấu chốt là lớn lên còn xoái. Hắn chưa nói muốn đi, nàng cũng không muốn tiễn khách. Hàn Đông ngay tại Bách Hoa Cốc cái này tòa trong biệt viện ở đây, mỗi ngày cùng Lan Hoán Khê cùng một chỗ, hái trà, uống trà, ngồi mà luận đạo. Hai người càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thân cận, quen biết, hiểu nhau, đến yêu nhau, Hàn Đông cảm thấy, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nội tâm của hắn chỗ sâu tình yêu, phải là cái dạng này á, tại một cái xinh đẹp tiên cảnh, cùng một cái dung mạo xinh đẹp như thiên tiên cô nương, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, trải qua bẻ cúc đông giới rào, thản nhiên gặp Nam Sơn chậm sinh hoạt. Lan Hoán Khê thỏa mãn hắn đối với bạn gái hết thảy tưởng tượng, vô luận là dung mạo, giáng người, khí chất, hay vẫn là tư tưởng, địa vị xã hội, đều phi thường xứng đôi đối với Lan Hoán Khê mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Nàng từ nhỏ sinh ra ở tông môn bên trong, bởi vì là tiên tiên vô cấu thể cầm cố, hơn nữa danh sư chỉ đạo, có được Bách Hoa Cốc tài nguyên. Vì vậy tu luyện tiến cảnh xa so với đồng môn nhanh. Hiện nay đã là pháp tướng cảnh đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo chân tiên cũng chỉ có cách xa nửa bước. Với tư cách Bách Hoa cốc chủ, côn cư giới tứ đại mỹ nhân chi nhất, hơn nữa tiên thiên vô cấu thể gia trì, muốn trở thành nàng vào màn chi tân cường giả, nhiều như cá giết sang sông. Chỉ là, nàng cho tới bây giờ đều không có động tâm qua. Thẳng đến nàng gặp Hàn Đông. Thuần Dương chi thể đối với trong vũ trụ hết thảy khác phái đều có chí mạng lực hấp dẫn, Lan Hoán Khê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người nam nhân này, đồng dạng thỏa mãn nàng đối với đạo lữ hết thảy tưởng tượng, cho dù nàng chưa từng tưởng tượng qua. Thình không biết chỗ lên, nhất hướng mà sâu. Bọn hắn yêu nhau rồi, vì vậy cái phát sinh đó cũng đều đã xảy ra. Tại một cái do núi mềm mại ban đêm, Lan Hoán Khê khắc hoa giường lớn, chi chi cặc cặc vang lên một đêm. Thứ nay về sau, một phát không thể chỉnh đốn. Hai người như keo như sơn, mỗi một phút mỗi một giây cũng không muốn tách ra. Hàn Đông cảm thấy, hắn không muốn yên tĩnh rồi, hắn đã tìm được yên tĩnh. Hắn đã nghĩ dừng lại ở Bách Hoa Cốc biệt viện, cùng Lan Hoán Khê cùng một chỗ sinh hoạt, ngoại giới hết thảy cũng không muốn xen vào nữa rồi. Thì cứ như vậy qua hơn 10 tháng. Chạm vạng, Hàn Đông cùng Lan Hoán Khê ngồi ở sơn trang trong lương đình uống trà. Gặp Hàn Đông nhìn qua xa xa, như có điều suy nghĩ, Lan Hoán Khê hỏi, phu quân đại nhân là muốn nhà sao? Nhớ nhà. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Tại đây tòa trong biệt viện chờ đợi hơn mấy tháng, hắn lại có thể cho tới bây giờ không muốn lên bản thân qua lại, chớ nói chi là nhớ nhà. Lan Hoán Khê một nhắc nhở như vậy, quan vu gia trí nhớ như thủy triều bình thường kéo tới. Phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội, như hoa như ngọc vợ đám, cùng với con của hắn. Huyết tượng, hết thảy trước mắt đều là huyết tượng. Khá lắm xuất sinh. Ta suýt nữa gặp ngươi đạo. Hàn Đông gầm lên một tiếng, vươn người đứng dậy, cường đại thần thức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Không có trà thụ, không có biệt viện, càng không có Lan Hoán Khê. Hắn hay vẫn là đứng ở đó ngọn núi trong cốc, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, một cái cực lớn đó, toàn thân trắng như tuyết cự dao, đang đứng tại trước sân động, dưới cao nhìn xuống, trêu tức mà theo dõi hắn. Không sai, hắn từ đầu kia dao trong ánh mắt, thấy được trêu tức thần sắc. Quái vật gì, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh địa tiên, đều bị nó chế tạo huyễn tượng sở mê hoặc, gia hỏa này tinh thần lực rất đáng sợ. Lại để cho Hàn Đông không hiểu là, xuất sinh này là như thế nào nghĩ đến đưa hắn cùng Lan Hoán Khê kéo cùng một chỗ hay sao? Hắn và cái thế giới này nữ tính không có bất kỳ cùng xuất hiện a. Ngoại trừ Tống Tư Đình. Mặc dù Bạch Giao tinh thần lực cường đến có thể thăm dò trí nhớ của hắn, cũng không có khả năng lục soát Lan Hoán Khê a. Hai người trước đây căn bản sẽ không có gặp qua. Kỳ quái hơn chính là, nó làm sao biết hai người này sẽ đến điện? Cũng không phải nói hai cái tuổi tương tự khác phái cùng một chỗ ở chung một đoạn thời gian sẽ tự động trở thành tình nhân, hay vẫn là cần phải phản ứng hóa học đấy. Văn nghệ tác phẩm thường dùng từ nhi kêu địa báo. Rất rõ ràng, hắn và Lan Hoán Khê giữa là điện báo đấy. Như vậy hai người, vô luận lúc nào gặp gỡ, đều sinh ra một đoạn cố sự. Hàn Đông kỳ quái chính là, này Bạch Giao như thế nào biết rõ hắn và Lan Tiên Nữ sẽ điện báo hay sao? Biển người mênh mông, nếu nói là nó là dựa vào manh chọn kiên quyết hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, Hàn Đông là không tin đấy. Thế gian tất cả trùng hợp, hơn phân nửa đều là mưu đồ đã lâu. Tỉnh lại phát hiện cùng Lan Hoán Khê hết thảy chỉ là một trận huyễn tượng, Hàn Đông trong lòng không lạc là đấy. Tại đây trận trong mộng cảnh, hắn dù sao cũng là bỏ ra chân tình đấy. Vì vậy sau khi tỉnh lại, cái kia phần đau lòng cùng thất lạc, cùng chính thức thất tình cũng không có gì khác nhau. Nghĩ đến hắn và Lan Hoán Khê chít chít phục chít chít tình cảnh đều bị quái vật kia thăm dò, Diệp Thượng Tiên thẹn quá hóa giận rồi. Đáng giận loài bò sát, ta không đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận thức, ta sẽ không kêu Hàn Đông, đổi tên kêu Hứa Tiên. Người địa cầu cũng biết, Hứa Tiên ca ngợi đại quan nhân, chuyên ngày bạch xà. Chương 871, Tử Điện Kinh Lôi. Chương 871, Tử Điện Kinh Lôi. Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra thiên cương đao. Chạm. Hàn Đông quát lên một tiếng lớn, thân hình điện bàn tới, bàn tay đao nhanh như tia chớp về phía Bạch Giao chém tới. Đao mang cầm nửa cái thiên không đều nhuộm thành bạch sắc, sát khí tràn ngập. Bạch Giao thân thể cao lớn vậy mà thập phần linh hoạt, một lớp làm dáng mà đi vị, tránh thoát Hàn Đông bá đạo một đao chạm, cái đuôi như tiên tử bình thường, trùng trùng điệp điệp rút tới đây. Bởi vì thân thể khổng lồ, hành động như gió, cái này một cái vi tiên uy thế hết sức kinh người, tiếng xé gió như máy bay chiến đấu nổ vang, xung quanh cắt đá đều bị cuốn đứng lên, như là loại nhỏ gió lốc hiện trường. Lại chạm. Hàn Đông ứng biến nhanh chóng, lập tức trở về đao, lại lần nữa vung đi ra ngoài. Vô luận là Thái Sơn áp đỉnh hay vẫn là thiên hà chạy ngược, ta từ một đao chém chết. Bạch sắc đao mang gặp được những cái kia bị cuốn lên cắt đá, như là bàn ủi gặp gỡ như dầu mỡ, lập tức đem thiêu, trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Sau đó, đao mang cùng bạch xà cái đuôi hung hăng mà đụng vào nhau, vốn là sinh ra bán dây yên tĩnh, sau đó chính là kinh thiên động địa giống như ầm ầm nổ vang. Chi bạch xà ngẩng đầu phát ra một cái kêu đau, cái đuôi lên lại có thể sinh ra một đạo đen sẫm vết cháy, dường như bị thiên lôi đánh trúng giống như đau đớn. Mà Hàn Đông hổ khẩu cũng bị chấn động có chút run lên, khá lắm, bạch xà da thịt nhìn qua như tuyết như ngọc, rất mềm mại bộ dạng, không nghĩ tới lực phòng ngự như vậy biến thái, lại có thể đỡ nổi thiên cương đao một kích. Xem nó đỉnh đầu cái kia hai cái nô lên, chỉ là hai cái bánh bao, còn không có lớn lên góc bộ dáng. Có lẽ còn không có hoàn toàn hóa dao. Dù là như thế, thực lực đã tương đối mạnh. Lại đến, Hàn Đông ẩn nấp vận đao quyết, chân nguyên liên tục không ngừng mà tuôn ra, vung lên một đao, vào đầu hướng bạch dao chém tới. Theo chân nguyên điên cuồng đưa vào, thiên cương đao đao mang lại lần nữa hướng ra phía ngoài tăng vọt mấy mét có hơn, toàn bộ thiên không đều dường như bị bạch sắc quang mang đâm rách. Ánh đao như sao băng xẹt qua thiên không, toàn bộ thế giới dường như bị một đao kia uy thế chốc kinh, trở nên yên tĩnh ý mắng. Bạch dao trong ánh mắt hiện ra ý sợ hãi, đột nhiên, Hàn Đông xuất hiện trước mặt tam đầu giống như lúc bạch dao. Huyễn tượng, đáng giận loài bỏ sát, lại đây bộ này. Phân thân đúng không, thiệt giả không sao cả, vậy cùng một chỗ chạm. Hàn Đông biến chiêu cực nhanh, bầu trời một hồi tay, từ chém dọc biến thành vắt ngang, đao mang hiện lên, tam đầu bạch dao đỉnh đầu ngủ cục lăn trên mặt đất, tiên huyết như phun tuyển nhất giống như bắn ra. Con bê, tất cả đều là giả dối. Hàn Đông oán hận mà nổ ra một miệng ránh. Bạch Giao chân thân lực phòng ngự cực kỳ biến thái, một đao kia nhiều nhất thương nó khi nào danh máu, tuyệt đối không đến mức gọt sạch đầu rắn. Quả nhiên, cái này tam đầu phân thân bị diệt sau đó, lập tức lại xuất hiện 6 đầu phân thân. Ta lại chạm. Hàn Đông dưới cơn thịnh nộ, lại lần nữa vung đao, hào quang hiện lên, 6 đầu dao đầu rơi xuống đất. Sau đó, 12 cái phân thân. Ta lại chạm. Sau đó, 24 đầu phân thân. Hàn Đông cảm thấy, tiếp tục như vậy không có bất kỳ ý nghĩa đối với Bạch Giao mà nói, phân thân chỉ là huyễn tượng, ngươi chém đứt nhiều hơn nữa đỉnh đầu, cũng sẽ không làm bị thương bản thể của nó. Mà Hàn Đông không có khả năng không ngừng nghỉ mà chém xuống đi, linh khí luôn luôn khô kiệt thời điểm. Hàn Đông đống nhiên nở nụ cười, cầm Thiên Cương đao thu vào linh thư giới. Quả nhiên, khi hắn thu đao trong nháy mắt, Bạch Giao phân thân biến mất, bản thể một lần nữa hiện ra rõ ràng. Không đánh nữa. Bạch Giao nghiêng cái đầu, ngạc nhiên nhìn qua Hàn Đông, thần thái thậm chí có điểm ngốc nảy sinh. Hàn Đông ám đâm đâm mà từ linh khư giới ở trong lấy ra một chồng linh phù, đem bên trong một đạo tử lôi phù đống nhiên đánh vào Bạch Giao đỉnh đầu, rất nhanh niệm động xua đuổi lôi chú chỉ nghe giặc giặc âm thanh, một đạo tử sắc lôi điện lăng không đánh rơi, đánh vào Bạch Giao đỉnh đầu. Trong không khí tản ra da thịt bị nướng cháy mùi vị. Tử lôi là thiên hạ hết thảy yêu tà chi vật khắc tinh. Cho dù là sắc hóa giao yêu xà, gặp được thiên nhiên khắc tinh, cũng sẽ từ sâu trong linh hồn sinh ra ý sợ hãi. Bạch Giao kêu đau một tiếng, vội vàng lại hóa ra 10 cái phân thân. Ta đánh tiếp. Hàn Đông lại đánh ra một chương tử lôi phù, kỳ quái chính là, lôi phù lại có thể né qua phân thân, chuẩn xác mà đánh vào Bạch Xà đỉnh đầu, sau đó, lại là một cái tử lôi địa kích. Chi đỉnh đầu da thịt lại bị nướng cháy nhức hối, vung điểm tư như thế mà nói. Nôn ọe, suy nghĩ nhiều. Ai? Phân thân lại có thể không dùng được. Bạch Giao bị liên tục hai phát tử lôi đánh cho có chút mơ hồ vòng. Nó không biết là, linh phù hữu linh lực gia trì, phù văn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, sẽ không bị phân thân mê hoặc, có thể trực tiếp định vị đến yêu tà bản thể, đúng là bởi vì như thế, Hàn Đông mới chuyển đổi sách lược, sử dụng linh phù đối phó cái này lanh lợi loài bọ sát. Tiếp tục đánh. Hàn Đông làm bộ sẽ phải đánh tiếp ra lôi phù, Bạch Xà sợ tới mức chi lệch ra một tiếng, quay người liền hướng trong sơn động bỏ chạy. Tuy rằng Hàn Đông linh phù không đến mức đã muốn mạng của nó, nhưng chịu lên một cái cũng rất đau được rồi. Hàn Đông cầm trong tay lôi phù, cùng theo cái kia Bạch Giao tiến vào sơn động. Ngoài ý muốn chính là, đó là một thạch nhũ động, bên trong phi thường sạch sẽ sạch sẽ, các loại hình thù kỳ quái trung nhũ thạch như rừng, tương đối xinh đẹp. Càng đi bên trong đi, độ nóng càng cao, một cô ôn nhuận khí tức càng ngày càng đậm hơn. Hàn Đông thấy rõ ràng, Bạch Giao quẹo vào phía bên phải một cái thiên nhiên thạch thất, liền nhìn không thấy rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà thẳng bước đi đi vào, thạch thất rất trống trải, cũng rất sạch sẽ, hơn nữa cái kia ôn nhuận khí tức cực kỳ mãnh liệt. Bạch Giao thân thể cao lớn chiếm giữ tại nhất khối màu xanh tinh thạch khối trên, cao cao nhếch lên đỉnh đầu, lưỡi rắn tại bầu trời phun ra nuốt vào, tê tê e rung động. Nó bày ra uy hiếp tư thái, đối phó cái này xâm nhập nó lãnh địa nhân loại. Trước đây trêu tức, giọng nghĩa mai cũng không trông thấy rồi, thay vào đó chính là sợ hãi, là bất đắc dĩ, còn có mấy phần không cam lòng. Hàn Đông đã nhìn ra, còn có miếng này màu xanh tinh thạch, đối với Bạch Giao cực kỳ trọng yếu. Nó biết do không địch lại Hàn Đông, nhưng vẫn như cũ trở lại cái chỗ này, thủ hộ nó cho rằng thứ trọng yếu nhất. Hàn Đông cẩn thận quan sát một cái, còn có miếng này màu xanh tinh thạch ước chừng có ma bàn lớn nhỏ, bên trong mơ hồ có mãnh liệt năng lượng chấn động. Hắn dùng thần thức điều tra, không nghĩ tới gặp phải cực kỳ mãnh liệt tinh thần cản trở, suýt nữa ngất đi tới ở a. Còn có miếng này tinh thạch không đơn giản a. Cái kia chấn động năng lượng lại có thể cùng tinh thần lực thuộc về đồng nhất hệ thống. Hắn trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều chuyện. Còn có miếng này màu xanh tinh thạch, cùng linh thạch linh tinh không giống nhau, bởi vì trong đó bộ ẩn chứa không phải linh khí, mà là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này có lẽ là hấp thu thiên tinh hoa chỗ sinh, có lẽ căn bản chính là từ phía trên lốp đến đấy. Bởi vì địa cầu khoáng vật cầm cố sẽ không sinh ra như vậy năng lượng. Có lẽ là thiên thạch, có lẽ là thiên địa tự sinh, tóm lại còn có miếng này tinh thạch xuất hiện ở chỗ này trong sân động. Cái này đầu bạch giao, nguyên lai có lẽ chỉ là một cái bình thường mãng xà, nhưng ở dài dòng sinh mệnh, dần dần tiến hóa ra khỏi linh trí, nó cảm thấy còn có miếng này tinh thạch bất phàm, vì vậy làm của riêng, bắt nó lấy tới bản thân trong sân động, cả ngày chiếm giữ ở trên. Cái này tinh thạch mặc dù không có ẩn chứa thiên địa linh khí, nhưng bên trong bao gồm năng lượng, cùng linh khí hữu dị khúc đồng công nào diệu, bạch xà trường kỳ hấp thu tinh thạch năng lượng, bản thể sinh ra tiến hóa, hơn nữa linh trí mở rộng ra, tinh thần lực cũng tùy theo tăng cường. Nó chế tạo huyết tượng, hẳn là mượn dùng tinh thạch lực lượng, mà không phải bản thân có loại năng lực này. Chương 872, thu phục bạch giao, đạt được luyện thần tinh thạch. Chương 872, thu phục bạch giao, đạt được luyện thần tinh thạch. Xuất sinh, ngươi chiếm giữ ở chỗ này, giả thân giả quỷ, hại người tính mạng, hôm nay gặp được bổn thượng tiên, không tiêu diệt ngươi, sao không phụ lòng thiên đạo hai chữ? Hàn Đông giơ lên một chồng tử lôi phù sẽ phải đến một cái tia chớp ngũ ngay cả tiên. Nhất trương lôi phù đánh không chết ngươi, vậy đến một đánh. Ta không là, ta không có, ta hoan uổng. Chối bỏ tam liên. Ai? Bạch Giao rất biết nói chuyện. Hàn Đông cẩn thận phân biệt, phát hiện nó cũng không nói lời nào, chỉ là có thể dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông ngữ, có thể trao đổi là được. Tinh thần lực câu thông có đôi khi so với ngôn ngữ còn tốt hơn sự. Ngươi nói là ngươi không có hại hơn người. Bạch Xà lắc đầu đi qua câu thông, Hàn Đông đã minh bạch. Bạch Giao xác thực không có hại hơn người. Có thể nói nó vừa mới ở vào xà hóa giao sơ cấp giai đoạn, tựa như nhân loại hài nhi thời kỳ. Thời điểm này hành vi của nó còn rất ngây thơ, làm hết thảy cũng là vì thú vị. Huyễn tượng cũng không hoàn toàn là hỏng đó. Nói thí dụ như hôm nay cho Hàn Đông chế tạo huyễn tượng, chính là tốt đẹp chính là. Bạch Giao giống như tại học tập nhân loại nhiều loại tâm tình. Ma đản, ngươi không phải là hài nhi thời kỳ Bạch Tố Trinh đi? Các người lớn lên rồi, liền đến nhân gian đi thể nghiệm thất tình lục dục. Ngươi lại như thế nào đem ta cùng Lan Hoan Khê? Chính là huyễn tượng bên trong nữ tử kia nghĩ đến cùng một chỗ. Đây là Hàn Đông lớn nhất nghi hoặc. Nàng trước đây tới đây ngọn núi bẻ qua ra trà. ta đã thấy nàng, cảm thấy hai người các ngươi rất xứng. Được rồi, ngươi ngay cả xứng cái từ này cũng biết, năng lực học tập xác thực rất mạnh. Cái này tinh thạch quả nhiên bất phàm, đợi một thời gian, ngươi nói bất định thật có thể ngự phong hóa long, thành cựu thiên thần thân thể. Không chỉ có như thế, con bà ngươi đó ánh mắt còn rất tốt, ta cùng Lan tiên nữ thật đúng là điện báo rồi. Không nghĩ tới một con rắn còn có làm bà mai đích thiên phú. Hiện tại trong lòng còn đau đâu rồi, hai người ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua, lại có thể thất tình rồi. Cái này chán sống tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, lại muốn đem cái này loại bò sát kéo tới đây đánh một trận bờ mông. Không không, nó không có bờ mông, chỉ có thể đánh đầu. Hắn không có tiếp tục xuống hỏi, Bạch Xà lại nghiêng cái đầu, nghi ngờ nhìn qua hắn. Trong lòng tự đủ ngươi như thế nào không hỏi. Hỏi lại ta sẽ nói cho ngươi biết, huyễn tượng mặc dù là giả dối, nhưng huyễn tượng cũng không phải mộng cảnh, tham dự không chỉ có là linh hồn, còn có thân thể. Nói cách khác, hai người các ngươi tại huyễn tượng ở trong làm một chuyện, đều là thật ta. Nó không có loại năng lực này, nhưng mà tinh thạch có. Tuy rằng trong hiện thực Hàn Đông cùng Lan Hoán Khê cũng không cùng một chỗ, nhưng tinh thạch huyễn tượng một khi hình thành, có thể đột phá không ở giữa hạn chế, cầm hai người tụ cùng một chỗ. Hàn Đông không có ở vấn đề này lên tiếp tục dây dưa, hắn nhìn lấy Bạch Dao, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, dâng lên tinh thạch, quy thuận ta, thứ hai, ta tiêu diệt ngươi, cầm đi tinh thạch. Ta chọn nhất. Bạch Xà không chút do dự đã đi ra tinh thạch, núp ở một bên, tội nghiệp mà nhìn Hàn Đông. Nó dù sao chỉ là hơn tấn nặng hài tử mà thôi. Loài bò sát chính là loài bò sát, dù là tiến giai thành đẳng cấp cao loài bò sát, hay vẫn là loài bò sát. Chúng nó không có nhân loại chú ý nhiều như vậy, cái gì tôn nghiêm các loại, đều không có sinh tồn trọng yếu. Biết rõ đánh không lại Hàn Đông, tiểu cũng không lựa chọn chính diện cứng rắn. Dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, đối với sinh mạng quý trọng không thể tầm thường so sánh. Quy thuận liền quy thuận chứ, làm quần áo đến thò tay cơm đến há miệng chân chó xả không tốt sao? Hàn Đông cầm lấy tinh thạch, quan sát một phen, trân trọng mà đem bảo bối này để vào tu di giới bên trong. Còn có miếng này thạch đầu, thậm chí so với linh thạch cùng linh tinh đều muốn trân quý, những thứ khác không nói, có thể tăng cường tinh thần lực, chế tạo huyễn cảnh chức năng này liền đặc biệt kiểu như châu bò. Lợi dụng còn có miếng này tinh thạch tu luyện thần thức, đợi một thời gian, hắn thần hồn có thể so với tất cả tu tiên giả đều muốn cường đại, trùng kích hóa thần kỳ cũng sẽ càng thêm có thể. Chế tạo huyễn cảnh năng lực này cũng tương đối lợi hại, hắn trước kia dùng luyện ngục huyễn cảnh, chỉ có thể đối phó người bình thường, gặp được đẳng cấp cao tu sĩ cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng còn có miếng này tinh thạch hiển nhiên không có gì cảnh giới hạn chế, hắn cái này nguyên anh cảnh trúng chiêu. Lan Hoán Khê tu vi rõ ràng cao hơn hắn nhiều lắm, vẫn như cũng bị kéo vào huyễn cảnh bên trong, đủ để nói rõ kia chỗ lợi hại rồi. Bạch Dao nhìn qua cái kia khối tinh thạch biến mất tại nơi này hai chân quái thủ trong, không khỏi gào thét một tiếng. Nó rất không muốn, nhưng lại không có cách nào. Không có tinh thạch, nó tiến giai chi lộ liền đến này là ngừng rồi a. Ngự Phong Hóa Long đại mộng muốn, cũng vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi. Hàn Đông nhìn nó, cười nói, yên tâm, ngươi đã thành tâm quy phụ ta, chủ nhân tiểu cũng không cho ngươi chịu thiệt. Ta cam đoan, ngươi tiến giai chi lộ sẽ không như vậy đình chỉ, ngược lại sẽ càng quang minh. Thật vậy chăng? Bạch Dao thần sắc vui vẻ. Chủ nhân nhà ngươi ngẫu nhiên sẽ lừa gạt người xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt xa. Hàn Đông nhìn nó thân thể cao lớn, hỏi, có thể biến thân sao? Ngươi lớn như vậy đâu, ta như thế nào trở về đi a? Rồi hay nói, lấy bộ dạng này bộ dạng trở lại địa cầu, còn không đem người hủ chết. Bạch Dao nhẹ gật đầu, vặn mèo vốn néo vòng eo, thân thể cao lớn giống như thả tức giận bóng ra đồng dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, rất nhanh biến thành một cái dài nửa xích tiểu bạch xà, toàn thân trong suốt như ngọc, con mắt hai điểm đỏ tươi, lại tỉnh lại nảy sinh. Vô luận loại nào sinh vật, quả nhiên hay vẫn là nhỏ hơn đẹp mắt ta. Hàn Đông thần niệm khẽ nhúc nhích, cầm nó thu nhập linh khư không gian bên trong. Bạch Dao tiến vào linh khư không gian về sau, mũi thở làm rung động ở giữa, thỏa thích no bụng hút linh khí. Tuy rằng nó không biết chung quanh cái này nồng đậm khí tức là cái gì, nhưng nó xác định là đối với tiến giai hữu ích đồ vật, thậm chí so với kia khối tinh thạch càng lớn. Chủ nhân, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Bạch Dao vui sướng mà tại Hàn Đông bên người chạy. Thân thể của nó trong lúc đó khôi phục nguyên trạng, đem đang chuyên tâm ăn cỏ thổ phỉ viên sợ hãi kêu lên một cái. Ốc xiết cái thảo, cái gì quỷ? Thổ phỉ viên thiếu chút nữa mã thất tiền đề, ngã cái lảo đảo. A thổ, về sau nó sẽ là của ngươi bạn chơi rồi. Hàn Đông nhìn cực lớn Bạch Dao, mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi hay vẫn là biến thành tiểu bạch xà so sánh đáng yêu một chút. Bạch Dao vội vàng khôi phục thành tiểu xà bộ dạng, nó vui sướng mà nói với Hàn Đông, nơi đây khí tức ta rất ưa thích, đó là cái gì? Là thiên địa linh khí. Về sau ngươi ngay ở chỗ này dốc lòng tu luyện, thành giao hòa lòng ở trong tầm tay. Hàn Đông niệm động pháp quyết, tiểu bạch dao lại có thể tại bầu trời trôi nổi đứng lên. Nó vốn là không thể bay, nhưng mà tại nơi này trong hoàn cảnh, nó lại có thể giống như con cá gặp thủy đồng dạng, tại linh khí ở trong tự nhiên mà du động. Nó vui sướng mà tại linh khí trong du a du, dốc sức liều mạng mà hấp thu những thứ này linh khí, toàn thân mỗi tế bào cũng có thể cảm giác được hân hoan. Những thứ này linh khí đối với tu luyện tiến giai rất có lợi ích rồi, hiệu quả tựa hồ so với tinh thạch còn tốt hơn. Chủ nhân thật không có gạt ta, từ đây cả đời đều muốn trung thành với hắn, thể sống chết tương hộ, động vật tình cảm so với nhân loại đơn thuần, tuy rằng bướng bỉnh khó thuần, nhưng một khi thiệt tình phục ngươi, đã cho rằng chủ nhân cuối cùng cả đời cũng sẽ không phản bội. Hàn Đông mới vào côn khư giới, lại có thể thì có như thế kỳ ngộ, thu bạch giao bực này dị thú, còn chiếm được nhất khối luyện thần tinh thạch, nội tâm tự nhiên là cực kỳ hưng phấn đấy. Chính là cùng Lan Hoán Khê cái kia một đoạn, hơi cảm giác phiền muộn, cũng không biết tại côn khư giới trong khoảng thời gian này có thể hay không gặp lại Lan tiên nữ. Chương 873, mới vào vong tình bách hoa cốc chủ. Chương 873, mới vào vong tình bách hoa cốc chủ. Thu bạch giao sau đó, Hàn Đông phát hiện thế xỉu ở trong sơn động vu hoa cập. Thần niệm khẽ động, liền đem hắn ném vào linh khư không gian. Lao tiểu tử đó vừa mới đoạt xá, nhục thân vẫn còn tương đối suy nhược. Tại Hàn Đông truy nã xuống, có thể trốn xa như vậy đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, rồi. Bắt được hắn, cũng làm cho Hàn Đông thở dài một hơi. Nếu như mặc kệ hắn chạy trốn tới Thái Nhạc Tông, nói ra Hàn Đông bí mật cùng với công giá lương tài bị giết sự thật, nhất định sẽ nên đón Thái Nhạc Tông mãnh liệt trả thù. Từ Vu Hoa Cập mấy người này trong trí nhớ biết được, Thái Nhạc Tông tông chủ Công Giá Xuân Sinh là pháp tướng đỉnh phong cảnh, trong tông môn còn có nhiều vị pháp tướng cảnh, hóa thần cảnh đại lao tọa trấn, lấy Hàn Đông trước mắt tu vi, cùng bọn họ là địch, cùng châu chấu đá xe không khác. Hắn ở đây địa cầu có thể đi ngang, nhưng nơi này là tu tiên giả tụ tập côn cư giới. Cảm giác được trên thực lực cực lớn chênh lệch, Hàn Đông cảm thấy, tạm thời không phải về địa cầu. Ngay tại côn cư giới xông vào một lần, trước tiên đem tu vi nâng lên đi rồi hay nói. Thái Nhạc Tông mới vừa phái đi ra một đám người, trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người đi ra ngoài. Thời gian đại khái tại 3 tháng trái phải. Hắn nhất định phải trong 3 tháng này phát triển ra có thể cùng Thái Nhạc Tông chống lại thế lực. Nếu không thì, mặc dù trở lại địa cầu, cũng khó trốn Thái Nhạc Tông đuổi giết. Đến lúc đó người nhà khả năng muốn đi theo gặp nạn. Thời gian nhanh nhiệm vụ trọng, vì vậy Hàn Đông lập tức ngồi ở đó khối màu xanh tinh thạch bên cạnh, tu luyện một lớp. Lại để cho Hàn Đông kinh dị chính là, thân thể của hắn chuẩn bị mà phi thường đầy đủ, lần này tu luyện, lại có thể dễ dàng mà đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới Nguyên Anh 3 tầng đỉnh phong. Khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ chỉ có cách xa nửa bước. Xương sao phi tứ, chẳng lẽ là cái kia khối tinh thạch nguyên nhân? Tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, cảnh giới càng cao, tiến cảnh càng chậm. Đã đến Nguyên Anh cảnh, muốn để thăng một cái tiểu tầng cấp đều là phi thường khó khăn đấy. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ Nguyên Anh tầng 2 vượt qua đến Nguyên Anh 3 tầng đỉnh phong rồi. Chẳng lẽ là bởi vì cùng tiên thiên vô cấu thể giảng hòa, vì vậy tu luyện làm chơi ăn thật. Thế nhưng là, đây chẳng qua là cái huyễn cảnh a. Cái gọi là giảng hòa, cũng chỉ là chính hắn ý dâm, làm sao có thể thật sự có hiệu quả. Được rồi, không nghĩ ra sự tình, trước không muốn. Tóm lại, đột phá thật là tốt sự tình. Quan trọng nhất là, Hàn Đông cảm giác mình thần thức so với trước kia cường đại rồi gấp đôi có hơn. Theo lý, đột phá một cái cấp bậc, tinh thần lực tốc độ tăng không có lớn như vậy. Cái này 100% chính là kia khối màu xanh tinh thạch công lao. Tu luyện trước, Hàn Đông cố ý đem tinh thạch lấy ra đặt ở bên người, sự thật chứng minh, thứ này đối với cô động thần thức xác thực công hiệu cực lớn. Tu luyện hành trình, đơn giản chính là luyện tinh, luyện khí, luyện thần, mà luyện thần lại là trong khi tu luyện khó khăn nhất một bước, nếu như giai đoạn trước căn cơ không có đánh tốt, thần thức chưa đủ cô động, đến trùng kích hóa thần cảnh cái kia một cửa, 89/10 đều mất quỷ. Hóa thần cảnh tu sĩ, lại xương thiên tiên mà thiên tiên chính là tu luyện giới sau cùng Phượng Mao Lân Giác một nắm đại lao rồi đã có thần bí này tinh thạch trợ lực, cái này khó khăn nhất luyện thần một cửa, đối với Hàn Đông mà nói sẽ không tính là cái gì lực cản rồi. Côn cư hành trình, thật đúng là không hưởng chuyến này. Củng cố cảnh giới sau đó, Hàn Đông lại vẫn ăn một cái Văn Thái Lai tiền bối. Giờ phút này hắn tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như Văn Thái Lai trở lại hợp đạo cảnh, như vậy Hàn Đông có thể trực tiếp phụng bồi bị hắn giết đến Thái Nhạc Tông đi gây sự tình rồi. Văn Thái Lai chiếm cứ công giá lương tài nhục thân, cái thằng này chỉ là kết đan tầng 2 tu vi. Từ kết đan cảnh đến hợp đạo cảnh, chính giữa khoảng cách quả thực không nhỏ, cần có thời gian. Trước mắt Văn Thái Lai chỉ tu đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, còn cần tiếp tục cố gắng. Trong lúc này, Hàn Đông chỉ có thể trước xúc tích lực lượng. Từ Văn Tiền Bối chỗ ấy đi ra, trông thấy Bạch Giao cùng Hắc Kỳ Lân đang tại trên thảo nguyên chơi đùa, một đen một trắng, tôn nhau lên thành thú vị. Ngươi là chồng đó, hay vẫn là mái hay sao? Hàn Đông hỏi Bạch Giao. Mái đấy. Thân thể của ngươi, bạch gần như ngọc lưu ly hình dáng, phi thường xinh đẹp, từ hôm nay trở đi liền kêu Bạch Ly đi. Hàn Đông cười cười. Vốn muốn gọi Bạch Tố chính đó, cảm thấy không tốt lắm. Hơn nữa, Bạch Nương Tử là xà, mà Bạch Ly đã bắt đầu hóa giao rồi, biến thành thần long, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng hình thái có thể so sánh Bạch Nương Tử cao cấp hơn nhiều. Tạ chủ nhân bàn tên cho. Bạch Giao hân hoan không thôi. Bên cạnh Hắc Kỳ Lân nhịn không được nhả ránh, bằng cái gì tên của nàng dễ nghe như vậy, ta gọi Thổ Phì Viên đâu. Đàn ông giàu gì cũng là thượng cổ thần thú được rồi. A Thổ, làm thú vật không thể quên vốn, tuy rằng ngươi bây giờ đã biến thành Kỳ Lân bộ dáng, nhưng chủ nhân ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi thật sự lại thổ lại mập vừa tròn. Cho ngươi lên cái tên này là để cho ngươi thời khắc ghi nhớ bản thân từng đã là chán nản bộ dáng, không thể cảm giác mình là thượng cổ thần thú liền phiêu. Hàn Thượng Tiên nghiêm trang nói. Ta phiêu sao? Hắc Kỳ Lân trừng mắt nhìn. Ngươi phiêu? Hàn Đông xác định khẳng định cùng với khẳng định. Làm sao thấy? Trước kia ta lúc đi vào, ngươi đều tiếp cận tới đây chủ động để cho ta cưới, hiện tại ta vào, ngươi đều tại cưới cái kia vài thất tiểu con ngựa mẹ. Ngại quá. Gần nhất động dục thời kỳ. Thổ Phì Viên nết nết miệng. Tóm lại ngươi phiêu. Ách. Lần sau chú ý. Còn đối với mình tên có câu đoán hận sao? Không được. Thổ Phì Viên rất tốt, rất tiếp đất khí. Động dục thời kỳ là cái gì? Bạch Ly đột nhiên hỏi. Ách. Ngươi bây giờ còn là một hài nhi, chờ ngươi trưởng thành tái thảo luận vấn đề này. Hàn Đông nhìn nảy sinh thái chân thành tiểu Bạch Giao. Nghe nói xả giao hóa long sau đó, liền có thể biến thành hình người. Xem Bạch Giao xinh đẹp như vậy tư thái, hóa thành hình người phía sau không biết sẽ đẹp thành bộ dáng gì nữa. Dù sao tại ân sư trong trí nhớ, hắn tên kia long nữ la bà, liền tương đối đủ sức lực ấu thảo, ta đây là đang đùa dưỡng thành hệ trò chơi sao? Thật là tà ác, thật là tà ác. Trước khi rời đi, Hàn Đông lưu luyến nhìn xem tòa sơn cốc này, cũng không phải lưu luyến cái chỗ này, mà là lưu luyến trong huyễn cảnh cái kia đoạn trải qua. Từ tinh thần đến thân thể, đều phi thường sung sướng. Hai người cùng một chỗ ngọt ngào mà vượt qua nửa năm. Đặc biệt mà khắc cốt minh tâm đáng tiếc à, chỉ là một mình hắn y mà thôi, người ta Lan tiên nữ cũng không biết. Hàn Đông thở dài, một đạo vầng sáng xẹt qua thiên không, trong nháy mắt bay ra chỗ này sơn. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bách hoa cốc đầy khắp núi đồi vườn trà, cành lá thấp thoáng ở giữa, một tòa tinh xảo khéo léo trang viên, như ẩn như hiện. trúc chế tạo tấm biển lên tuyên khắc bốn cái rất có cổ xưa thể chữ đậm, trà vận sơn trang. Lan Hoán Khê ngồi ở trước cửa bàn thạch trên, trắng non khéo léo bàn chân vô ý thức lắc lư, tay nàng nâng cái má, nhìn bầu trời lên mây cuốn mây bay. Một đám người mặc cổ trang, như hoa như ngọc nữ tử, đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt mọi người đều có mấy phần lo lắng. Lan Hoán Khê thì cứ như vậy chống cằm trông về phía xa, bán si nửa ngốc nghếch, đám kia nữ tử nhịn không được xì xào bàn tán. Sư tôn làm sao vậy, ai biết? Không hiểu được, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại nói làm giấc mộng, sau đó liền biến thành như vậy. Ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Nam mơ, cái dạng gì đại mộng, lại có thể làm cho nàng ngay cả hái trả tâm tư cũng không có. Trước nhưng cho tới bây giờ không có như vậy qua. Nếu không, ngươi hỏi một chút. Ta cũng không dám hỏi. Ai? Lan Hoán Khê thở dài một tiếng, đổi tư thế, tiếp tục ngẩn người. Vừa mới, nàng làm một cái tiểu diễm đại mộng. Tại trong mộng, nàng gặp một cái tuấn mỹ nam tử, hắn rất khôi hài, rất bắt học, quan trọng nhất là hắn hiểu trà, như là nàng chi âm. Trên người hắn còn có dấu nàng đời này không uống qua trà, bích ngọc ti, long tu căn, tử phụ dung, tức lưới, mỗi một chủng trà mùi vị, có thể nói trong trà tiên phẩm. Nàng vốn cho là mình đời này cũng sẽ không yêu thương, nàng cả đời si mê người yêu, hẳn là trà. Nhưng mà, tất cả dự mưu tại đột nhiên xuất hiện cảm giác trước mặt, đều là chồng chất tại trên bờ cắt toàn hành, đụng một cái tức vỡ. Nàng cùng hắn, đương nhiên nước chảy thành sông điệu tương yêu. Sống nhiều năm như vậy, nàng hiện tại mới biết được cái gì gọi là say rượu năm tháng. Bọn hắn như keo như sơn, nước sữa hòa nhau, hết thảy đều rất hài hòa. Khắc hoa giường lớn làm chứng, người nam nhân kia thật rất tuyệt. Nhưng mà, có một ngày, hắn lại đột nhiên biến mất, hết thảy im bặt mà dừng. Nàng không có đoán đúng mở đầu, cũng không có đoán đúng kết cục. Tại hắn biến mất ngay mắt, nàng cũng từ trong ngộng bừng tỉnh. Nguyên lai là trận ngộng. Lan Hoán Khê nội tâm mơ hồ đau đớn, vì cái gì một giấc ngộng lại làm cho người sinh ra thất tình giống như ảo giác. Nàng cảm thấy, giấc ngộng này cảnh không giống bình thường, bởi vì thái chân từ rồi. Thậm chí làm cho nàng phân không rõ, là trang chu mộng điệp hay vẫn là điệp mộng trang chu. Những cái kêu bích ngọc ti, long tu căn trà diệp, thật tồn tại sao? Nếu như không tồn tại, vì cái gì cái loại đó răng môi lưu hương cảm giác, đến bây giờ còn rất rõ ràng. Cái kêu Hàn Đông nam nhân, là nàng tưởng tượng ra đến đấy sao? Nếu như là, vậy tại sao trước đây không có bất kỳ dấu hiệu, nàng cũng không biết mình thích cái dạng gì nam tử, làm sao lại nghĩ tượng cho ra như vậy cụ thể một người? Nàng muốn đi tìm cái này người sao? Vì một giấc mộng đi tìm nhân, tựa hồ có chút ốc. Nhưng nếu như không đi tìm, nàng có lẽ sẽ dùng một đời đến xoắn xuýt. Dù là nàng đã tu đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, có thể pháp thiên tượng địa, nhưng gặp được trên tình cảm sự tình, vẫn như cũ sẽ lo được lo mất, khó có thể tiêu mất. Mới vào vong tình Lan Tiên Nữ lâm vào dãy rùa bên trong, người gây ra họa cũng đã bay ra mấy ngoài trăm dặm, đi vào một tòa thôn trên không. Chương 874, huyết tẩy. Chương 874, huyết tẩy. Hàn Đông quét hình qua Vu Hóa Cập đám người náo vực, từ bọn họ trong nhận thức biết, đối với côn khư giới có một đại khái rất hiểu rõ. Tiên giới đám đại năng hợp lực sáng lập ra còn có miếng này không gian, diện tích chỉ là địa cầu 1/20, nhưng bởi vì không có nhiều như vậy hải dương chiếm cứ, vì vậy lục địa diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa, bởi vì muốn duy trì cơ sở nhân khẩu số lượng, tuyển ra thích hợp tu tiên nhân tài, cho nên lúc ban đầu cũng mang vào đại lượng nhân tộc nam nữ. Trải qua hơn trăm năm sinh sôi nảy nở, đã có hơn 1 tỷ chi chúng. Giống như địa cầu, bởi vì riêng phần mình phong tục văn hóa bất đồng, tạo thành thật nhiều cái quốc gia. Quốc cùng quốc chi ở giữa mâu thuẫn, liên hợp, chinh phạt, cùng Hoa quốc cổ đại có chút cùng loại. Mà những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả, thân thể to lớn chia làm 3 cái bộ phận, tu tiên tông môn, tu tiên gia tộc, tán tu. Linh khí là côn khư giới là quan trọng nhất tài nguyên. Thậm chí so với trên địa cầu dầu mỏ cùng điện lực còn trọng yếu hơn. Bởi vì mấy trăm năm tiêu hao, côn khư giới linh khí cũng dần dần tàn lụi. Lúc mới bắt đầu toàn bộ côn khư giới đều bị linh khí tràn ngập, bình thường dân chúng cùng động thực vật cũng có thể hưởng thụ đến linh khí thoải mái. Về sau đám tu tiên giả một mực không tìm được bổ khuyết linh khí phương pháp, toàn bộ côn khư giới tựu như cùng ao tù nước đọng, linh khí hao tổn làm sau đó sẽ gặp giống như địa cầu khô kiệt. Vì vậy, các đại tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc đều thiết lập khóa linh đại trận, đem linh khí khóa tại chính mình nhân tu luyện địa phương. Người bình thường liền hưởng thụ không đến linh khí thoải mái rồi. Tán tu sinh tồn cũng trở nên dị thường khó khăn. Hàn Đông hiểu được côn khư giới đại khái tình huống, hắn muốn tới trước phụ cận thành thị đi xem, có hay không lớn mạnh bản thân thực lực cơ hội. Nhưng mà, làm ngự kiếm bay đến một ngọn núi thôn trên không, hắn ngửi được cực kỳ đậm đặc mùi máu tươi. Hàn Đông ngũ giác giác quan thứ 6 linh mẫn đến cực điểm, có thể phân biệt ra được, đó là máu người mùi vị, hơn nữa mùi vị rất nặng. Nhất định là đã chết rất nhiều người mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Hàn Đông nhíu mày, đáp xuống trong thôn, bốn phía quan sát, to như vậy thôn, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Thậm chí, nông thôn quen thuộc gà gáy tiếng chó sủa cũng đều biến mất. Yên tĩnh, toàn bộ thôn giống như chết mà yên tĩnh. Thượng tiên, ngài là thượng tiên đi. Dưới nền đất đột nhiên toát ra một cái đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn vừa mới thấy được Hàn Đông thừa lúc phi kiếm từ phía trên nhảy dù rơi xuống. Ừ, ta là. Hàn Đông nhìn cái này tướng mạo rất lanh lợi thiếu niên, hỏi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Người trong thôn đều đi nơi nào? Thiếu niên tức khắc vui mừng nhướng mày, lớn tiếng la lên, là đi ngang qua thượng tiên, tất cả mọi người xuất hiện đi. Trong khoảnh khắc, vô số người đầu từ dưới nền đất xung ra, trông thấy Hàn Đông, mỗi cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt, từ trong hầm ngầm nhảy lên mà ra, nhao nhao chạy đến bên cạnh hắn tụ tập. Thượng tiên a, Hắc Phong trại đám này tiên sát sơ tặc, lại đây cướp sạch thôn chúng ta tự á. Một vị lão giả trong đám người kia mà ra, lôi kéo Hàn Đông góc áo khóc giống. Chớ gấp, ngươi từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Đông hỏi. Lão giả liền cầm đi qua đao thuật một lần. Bọn hắn cái thôn này, tiêu phiền ra lâu đài. Ngay tại ngày hôm qua, Hắc Phong trại sơn tặc đột nhiên giết đi ra, đem toàn bộ thôn huyết tẩy không còn. thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả súc vật đều không buông tha, có thể nói chó gà không tha. Chỉ là ngày hôm qua thì phiền ra lâu đài mỗi năm một lần dược thần tế, thôn bên trong tráng niên nam tử đều đi trên núi tham gia tế tự đại điện. Lưu lại đó đều là thôn bên trong phụ nữ trẻ em, người già yếu, mặc dù như vậy cũng không thể khiến cho sơn tặc lòng chắc ẩn, các thôn dân hơn phân nửa chết thảm khi bọn hắn giao mộ phía dưới. Hơn 300 cái lao nhân, bệnh hoạn, trẻ em đầu thân chỗ khác biệt, toàn bộ phiền ra lâu đài máu chảy thành sông. Các người các nam nhân tế tự xong dược thần trở về, mới phát hiện cái này tu la địa ngục bình thường tình cảnh, toàn bộ thôn tiếng khóc rung trời. Mấu chốt là trong thôn trẻ tuổi nữ tử đều bị bọn sơn tặc bắt đi. Thượng tiên, cứu cứu họ đi, rơi xuống đám kia xuất sinh trong tay, kết cục sẽ phi thường thê thảm. Thôn trưởng, cũng chính là bắt đầu tên lão giả kia nước mắt tuôn đầy mặt. Ta xem thôn các ngươi tráng niên lao động cũng không ít, vì cái gì không tổ chức phản kháng đâu? Hàn Đông hỏi. Sẽ vô dụng thôi, Hắc Phong trại có một vị thượng tiên tọa chấn, phàm nhân nhiều hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thượng tiên? Cái dạng gì thượng tiên? Hàn Đông có chút ngoài ý muốn. Không rõ ràng lắm, nghe nói phi thường lợi hại, có thể triệu hoán lôi điện, có thể hô phong hoán vũ. Thôn trưởng thở dài. Vậy sao? Ta đây cũng muốn đi xem. Hàn Đông tức khắc hứng thú. Ngươi nói chỗ đó có tu tiên giả, ta có thể đã không mệt nhọc. Giúp đỡ phiền ra lâu đài các thôn dần trừ đi những cái tia thiên sắt cường đạo, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không từ vị tia tu tiên giả trong miệng, được cái gì hữu dụng tin tức. Đa tạ thượng tiên, từ hôm nay trở đi, người chính là chúng ta phiền ra lâu đài đại cứu tinh. Thôn trưởng xuất lĩnh mọi người quỳ một nơi. Hàn Đông hỏi rõ phương hướng, mặc niệm chú ngữ, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang, hướng sơn tặc biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 875, vòng 4 kỵ binh. Chương 875, vòng 4 kỵ binh. Chốc lát sau, liền thấy trên quan đạo có hơn 10 con ngựa cao to, phía trên cỡi khuôn mặt tàn nhẫn ác đại hán, áp lấy một đội trẻ tuổi nữ tử, rất nhanh đi về phía trước. Bọn nữ tử tiếng khóc, nghe rất là thê thảm. Hàn Đông ở hậu phương giao lộ chạm đất, lập tức từ linh khư không gian bên trong điều xuất một cỗ mục mã nhân cứng rắn phái Việt dã. Cái này chiếc Robin Hood, không phải thừa nhận thức thân xe, trước sau chỉnh thể cầu giác, cương tính cùng chống đỡ xoay tính càng mạnh hơn nữa, có thể thích ứng bất luận cái gì ác liệt đường xá. Dù sao côn khư giới cũng không có địa cầu cái loại đó vùng đất bằng phẳng xỉ mạng đường hoặc là nhựa đường đường. Hơn phân nửa đều là đá vụn đường cùng thổ kháng xây đường, cũng chỉ có trong thành đường cái là đầu gạch phủ kín đấy. Ven đường hơn phân nửa đều là xe ngựa, khách thương dân chúng nhìn thấy cái này chiếc quân lục sắc mục mã nhân, đều bị cảm thấy sợ hãi thán phục. Bọn hắn đem cái này xưng là vòng 4 kỵ binh có thành kính người thậm chí tại chỗ quỳ trên mặt đất, miệng nói thượng tiên bọn hắn cảm thấy đây nhất định là tiên gia pháp khí. Hàn Đông lái xe lấy mục mã nhân, tại người qua đường đám kinh ngạc trong ánh mắt, một đường nhanh như điện chớp, hướng đội ngũ phương hướng chạy tới. Hát Tùng Lâm đây là quan đạo bên cạnh một mảng lớn rừng tùng, xanh úng tươi tốt, kéo dài hơn 10 dặm dài. Nơi đây khoảng cách Hát Phong Sơn đã rất gần, ngẩng đầu, có thể thấy cách đó không xa lờ mờ Hát Phong Sơn mạch. Hà Bưu cưỡi con ngựa cao to trên, vung vẩy lấy tiên tử, xua đổi lấy phía trước hơn 1000 danh trẻ tuổi nữ tử, quát mắng, đi nhanh điểm, mới vừa nếm qua đồ vật, giả bộ cái gì mảnh mai. Lần này xuất động, cướp sạch phạm vi trăm dặm hơn 10 cái thôn, đoạt vô số lương thực, gia súc, tiền tài, còn có nữ nhân. Trẻ tuổi đó, xinh đẹp nữ nhân. Cướp sạch xong thôn sau đó, đại quân đã về trước trại rồi, lưu lại bọn hắn những huynh đệ này bảo hộ, những thứ này chiến lợi phẩm. Hát Phong Sơn vị kia thượng tiên, kia tu luyện phương thức rất tà tính, cần đại lượng nữ nhân. Cụ thể như thế nào dùng không biết, dù sao hắn mỗi tu luyện một lần, những cô gái này đều bị hút đã thành thây khô, tử trạng cực kỳ khủng bố. Bưu ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ sao? Hai gã hán tử rồi ngựa đuổi theo Hà Bưu, nháy mắt ra hiệu nói. Hà Bưu tại Hát Phong trại xếp hạng đệ lục đem dao, là đại đương gia Tần Long thân tín, thuộc về Hát Phong trại tinh nhuệ đoàn thành viên. Bọc hậu 56 danh huynh đệ, đều là thủ hạ của hắn. Xem hai người này vẻ mặt, Hà Bưu biết rõ, bọn hắn muốn làm chuyện xấu. Người trẻ tuổi, hỏa lực mãnh liệt, thấy nhiều như vậy mới lạ xinh đẹp cô đường, ở đâu còn nhẫn lại ở, nhất là trên đường đi bị nghiêm khắc cướp thuốc, không dám động thủ. Hiện tại đến Hát Tùng Lâm, khoảng cách Hát Phong trại đã rất gần, coi như là đã đến địa bàn của mình, cơ bản an toàn. Tần lão đại chọn chúng cái kia 20 tên nữ tử, tuyệt đối không thể động, những người còn lại, mọi người xem lấy làm đi. Hà Bưu mặt không biểu tình. Tốt, đà tạ Luca. Cái kia hai gã thanh niên đánh ngựa trở về, cùng huynh đệ đám truyền đạt một cái lão đại tinh thần, bọn sơn tặc tức khắc một hồi hoan hô. Lúc này, một cái bốn cái bánh xe cương thiết quái thú, ngao ngao kêu từ phía sau đuổi theo, đem đám này sơn tặc tò mò không được. Ngừng ngừng ngừng. Vài tên sơn tặc ngang lấy ngựa, ngăn tại đường cái chỗ giữa, phất tay kêu ngừng. Hàn Đông ngừng xe, cười híp mắt từ dưới ghế lái đến, hỏi: "Chư vị, vì sao phải ngăn lại đường đi của ta? Người cái này là cái gì quái dị đồ vật?" Hơn 10 người sơn tặc tò mò vây quanh tới đây, dọc theo mục mã nhân vòng vài vòng. "Ta đây cái là ở nội thành một vị kỳ nhân trong tay mua kỵ binh, nghe nói là Lỗ đại sư làm cơ quan, có thể bản thân hành động, so với ngựa chạy trốn còn nhanh." Hàn Đông vô vô mục mã nhân trước cơ đắp, nghiêm trang mà nói hưu nói vượng. "Lỗ đại sư là Hàn Đông đặt chuyện đó, dù sao bọn sơn tặc cái này là cái gì? Ngươi đây là hướng đến nơi đâu a?" "Phía trước Hát Phong Sơn." Bọn sơn tặc con mắt lóe ra quỷ dị quang. "Thiên đường có đường ngươi không đi, hết lần này tới lần khác hướng sơn tặc trong ổ sông, còn mang theo bực này hiếm có bà bối, đây là thành tâm tặng người đầu a. Nghe nói Hát Phong Sơn trên có một vị tiên nhân tại tu hành, ta nghĩ đi bình bình tiên duyên, nhìn xem có thể hay không bái nhập vị này tiên nhân môn hạ." Hàn Đông nghiêm mặt nói. "Không sai, Hát Phong Sơn hoàn toàn chính xác có một vị tiên nhân, bản lĩnh cao cường, pháp lực vô biên, ta xem ngươi ngày thường một bộ tốt tướng mạo, khẳng định có tiên căn, đi 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 đi, chúc ngươi may mắn." Thanh niên sơn tặc cười đến kẻ trộm quá hì hì. "Ta cũng hiểu được ta tiên căn đặc biệt trường, hơn nữa còn thô, nhất định có thể tìm được danh sư, tiến vào tiên môn." Hàn Đông cười đến phi thường chân thành. "Đúng đúng đúng, ngươi tiên căn vừa thô lại dài, đi nhanh lên đi, đi trễ nói không chừng đoạt không hơn rồi. Mấy cái sơn tặc hầu như nhịn không được cười ra tiếng. Cái này phía trước có hai cái ngã rẽ, đi đầu nào mới có thể đến Hắc Phong Sơn a? Quẹo phải là thông suốt Hắc Phong Sơn đó, quẹo trái là hướng huyện lần cận đi đó, ngàn vạn chớ đi sai rồi. Tốt, đa tạ chư vị, các ngươi người còn ngờ được rồi. Hàn Đông dáng tươi cười ấm áp hồn nhiên. Vài tên sơn tặc hầu như cười bể bụng, đứa nhỏ này thật sự ngốc à, chúng ta nếu người tốt, trên đời này còn có người xấu sao? Quẹo phải đường chính là thông suốt sơn trại đó, hắn đi lên phía trước không xa sẽ gặp được chẳng gác. Các huynh đệ trông thấy cái này đại ngốc căn, khẳng định giành được hắn quần cục đều không thừa. Xem ra hỏa này ra miệng thịt mềm đó, xuyên cá nhân thịt nổi lẩu mùi vị có lẽ không sai. Hảo hảo phú gia công tử thời gian bất quá, không nên chạy đến những kẻ trộm trong tìm tiên duyên, không nấu ngươi nấu người nào. Hàn Đông đã phát động ra mục mã nhân, ngang một tiếng tuyệt trần mà đi, quang đám này sơn tặc đầy mặt bụi đất. Hàn Đông ở phía sau xem trong kính, thấy đám kia sơn tặc, một người kéo lấy nữ tử, hướng dày rừng tùng bên trong đi đến, bọn nữ tử thê lương kêu khóc, quanh quẩn tại trong rừng cây. Trên quan đạo lui tới khách thương dân chúng, rõ ràng thấy như vậy một màn, nhưng không người dám quản. Hắc Phong trại sơn tặc hung danh bên ngoài, bọn hắn cũng đều là bỏ ra tiền mãi lộ mới có thể bình an vận chuyển qua, ở đâu còn dám quản sơn trại nhàn sự. Lừa gạt đến bên phải trên đường sau đó, người phía sau đã nhìn không thấy hắn, Hàn Đông lập tức đỗ xe, xuống cầm mục mã nhân thu vào tu di giới ở bên trong, sau đó mấy cái lên xuống, liền ẩn vào rừng tùng bên trong. Bọn sơn tặc cũng không phải là đều không có tổ chức, bọn hắn lưu lại một nửa đội ngũ ở bên ngoài trông coi, nhóm đầu tiên đi vào 20 cá nhân, cầm 22 tên nữ tử đi vào, trong đó có hai thanh niên, một người bắt bớ hai gã. Những thứ này xuất sinh gấp khó giàn nổi, tại trong rừng cây rời đi một khoảng cách, sơ qua tránh một chút nhân, mà bắt đầu đới ra người ta nữ hải tử xiêm y rồi. Có cá tính cách cương liệt nữ tử kịch liệt dãy rủa, cái kia sơn tặc xông lên trên nó hung hăng cho một đao trôi, nện hôn mê bất tỉnh. Hắn lột sạch nữ hải, hầu gấp mà cởi quần ra, đang muốn xách súng lên ngựa, thình lình cái hót bị gõ một cái, hắn phẫn nộ quay đầu lại, đối diện lên Hàn Đông, cái kia tờ giống như cười mà không phải cười mặt. Chương 876, lựa chọn tình thiến. Chương 876, lựa chọn tình thiến. Còn bà người đó người nào a? Cái kia sơn tặc một cỗ nộ khí bay thẳng trời cao, nhấp lên trong tay mã đao, mãnh liệt hướng Hàn Đông trên nót bộ tới. Hàn Đông rối ra ăn chung nhị chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy, toàn bộ thế giới an tĩnh. Có chuyện hảo hảo nói nha, động đao động thương đó, quá không văn minh. Hàn Đông dáng tươi cười ấm áp hồn nhiên. Cái kia sơn tặc dùng sức mà ra bên ngoài rút, làm gì Hàn Đông cái kia hai ngón tay giống như đồng kiêu thiết chú bình thường, hắn tay đều nhanh muốn xé đứt, cương đao vẫn không nhúc nhích. Hắn chính là có ngốc, cũng hiểu rõ trước mặt vị này thực lực rất mạnh, ít nhất mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thằng mẹ kẻ trộm, ngươi dám chọc chúng Hắc Phong trại, chán sống đi. Sơn tặc không có sợ hãi, Hắc Phong trại hung danh bên ngoài, có thể điều trị tiểu hài tử khóc đêm, không tin gia hỏa này không sợ. Bổn thượng tiên đời này hận nhất người khác uy hiếp ta. Hàn Đông cũng chỉ như lao, đâm tại sơn tặc cái cổ ở giữa trên động mạch. Cái kia sơn tặc hừ cũng không có hừ một tiếng, liền té ngã trên đất, cả người như bị đun sôi tôm bự giống như cuộn mình thành một đoàn, chán nổi gân xanh đột phá, cảm giác toàn thân gân mạch đều vẫn đã thành bánh qua trèo, 8000 đau đớn kéo tới, hắn muốn hô, nhưng thanh âm gì cũng không phát ra được, chỉ có thể ở trên mặt đất run rẩy, cuộn cuộn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân quần áo. Cái kia bị đánh ngất xỉu nữ tử lúc này đã tỉnh lại, vội vàng mặc vào quần áo, núp ở một bên lại run. Hàn Đông thân hình như giống như sao băng lướt trên, tại cường đại thần thức bao phủ xuống, những cái kia sơn tặc vị trí giống như trong bóng tối đom đóm giống như rõ ràng. Dọc theo phủ cận băn khoăn một vòng, mặt khác 19 danh sơn kẻ trộm cùng lúc trước vị kia đồng dạng, nằm trên mặt đất vặn vẹo run rẩy, hắn đuổi ở đằng kia ta nữ tử chịu nhục trước, đem bọn họ toàn bộ con ngược, sau đó giống như lão hưng bắt con gà con đồng dạng ném vào một đống. Cái kia hơn 20 nữ tử sửa sang lại tốt quần áo, cũng cùng theo tụ tập đến bên cạnh hắn. Đa tạ hiệp sĩ ân cứu mạng. Một tên trong đó lớn tuổi nữ tử chân thành mà đi cái vạn phúc. Còn lại nữ tử cũng cùng theo đi bái tạ lễ. Các ngươi đều là phụ cận người trong thôn sao? Đúng vậy, người trong thôn đều bị giết sạch rồi, chỉ còn lại có chúng ta những tỉ muội này. Bọn nữ tử thút tha thút thít lấy, bắt đầu thút thít nỉ non. Lần này cứu sống sau đó, đầu nhập vào bằng hữu thân thích đi đi, không muốn lại hồi trong thôn rồi. Hàn Đông thở dài, cái này mạnh được yếu thua thế giới, người bình thường vận mệnh đúng như con sâu cái kiến bình thường. Đúng, hiệp sĩ. Bọn nữ tử dịu dàng khẽ chào. Hàn Đông tại hai gã thanh niên sơn tặc trên mình nhất đâm, hai người bọn họ liền đình chỉ run rẩy, từng ngụm mà thở gấp khí thô. Cái này hai người, đúng là cái này 20 danh sơn kẻ trộm tiểu đầu lĩnh. Ngươi là? Ngươi nào? Tay trái tên kia vẻ mặt tràn đầy phiền phức khó chịu thanh niên hỏi. Ta là Vu Hoa Cập. Hàn Đông nét miệng cười cười. Ngươi là? Thượng Tiên. Tiểu đầu lĩnh hổ nghi mà nhìn qua hắn. Hàn Đông thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có những cái kia đi tới đi lui tu tiên giả có bổn sự như vậy. Ha ha, coi như các ngươi còn có chút nhãn lực. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Tiểu đầu lĩnh câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Dù sao, tu tiên giả ở cái thế giới này là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Người bình thường khi bọn hắn trước mặt, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Chơi ạ. Thượng Tiên. Người thật là thượng tiên sao? Vâng. Bị một đôi tuyệt diệu nhìn chăm chú lên, Hàn Đông tiêu sái cười cười. Thái tốt rồi, không nghĩ tới, là trong truyền thuyết thần tiên đã cứu chúng ta. Bọn nữ tử hoan hô vui vẻ, lẫn nhau vỗ tay tương khánh. Thượng tiên người chân nhân so với trong truyền thuyết còn muốn tuấn nhã, quả nhiên không trung tiên nhân, vô pháp dùng phạm trần ngôn ngữ để hình dung. Một tên trong đó tuấn tú nữ tử thương lượng. Hàn Đông nho nhỏ mà phiêu một cái, xem ra tu tiên giả tại côn khư giới hy vọng hay vẫn là rất cao đó, tại dân gian truyền lưu rất rộng, những thứ này ngu ngốc thôn phụ. Không, những thứ này ánh mắt tinh chuẩn luôn từ khẩn thiết thôn phụ đám. Coi hắn là làm thần tượng đến sùng bái rồi, tựa như đương kim địa cầu siêu cấp siêu sao như vậy. Các minh tinh rất giỏi sao? Bản thân người hâm mộ số lượng không thể so với ngươi ít, xem những cô nương này, nhiều cùng nhiệt. Thức thời mà nói, sẽ đem chúng ta thả. Vị kia vẻ mặt tràn đầy phiền phức khó chịu sơn tặc kiêu căng mà hừ một tiếng, chúng ta Hắc Phong sơn trên, cũng có một vị thượng tiên, cảnh giới của hắn cao hơn ngươi hơn ngọn núi. Ngươi bây giờ chạy trốn, nói không chừng còn kịp. Ngươi tên là gì? Hàn Đông cười híp mắt. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta là Ngụy Lực, là cái này chi bọc hậu tiểu đội trưởng. Họ Ngụy, cùng Ngụy Đạo Sơn một cái họ a, quả nhiên người xấu đều là nhất tổ đấy. Ngụy Đạo Sơn là ai? Ta không nhận thức. Ngươi nhận thức không biết không trọng yếu, ta nhận thức là được rồi. Hàn Đông bên môi vui vẻ sâu hơn, ừ, là một cái thủ lĩnh, cái kia nói rõ làm ác cũng so với người khác nhiều một ít, vậy từ ngươi bắt đầu trước im. Cái gì? Có ý tứ gì? Cái gì im? Ngụy Lực bản năng kẹp chặt hai chân. Bổn thượng tiên có một quy củ, phàm là phạm trong tay ta bại hoại, ở đâu làm ác liền dừng ở đâu, dùng tay hại người liền chém tay, dùng chân hại người liền bằng chân, dùng đầu góc hại người liền cắt đầu, dùng cây nhi hại người, cái kia tự nhiên muốn dừng cây nhi. Chưa toại a đây không phải. Ngụy Lực biện giải. Chưa toại là vì ta ngăn trở, cũng không phải các ngươi chủ động chưa toại đấy. Chúng ta trên núi thật sự có vị thượng tiên, hắn rất nhu đấy. Người khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Mộ cùng vị kia tiên nhân có chút hương hỏa tình, nếu như người thả chúng ta nhất định là người năn nỉ một chút. Dừng cây nhi chia làm hai loại, vật lý thiến cùng hóa học thiến, ngươi chọn loại nào? Hàn Đông không để ý tới uy hiếp của hắn, dựa theo bản thân tiết tấu đi. Vật lý thiến là cay cái, hóa học thiến lại là cay cái. Vật lý thiến chính là một đao xuống dưới, phiền não toàn bộ tiêu tán, hóa học thiến chính là cho ngươi uống thuốc viên, sau đó cây nhi liền cứ thừa đi tiểu công năng rồi. Không nên chọn sao? Phải chọn. Vậy hay là hóa học thiến tốt một chút. Ách. Vậy vật lý thiến. Hàn Đông ngữ khí nhàn nhạt đấy, một đao chém ra, huyết quang bật hiện, ngụy lực giữa hai chân cái kia một lớn đống liền cùng thân thể chia lìa ra. Thằng mẹ kẻ trộm. Vậy ngươi còn để cho ta chọn? Ngụy Lực bi vẫn không kềm chế được. Tại Ngụy Lực tiêm thiếu trước, Hàn Đông phong bế hắn á huyệt. Bảy thước dài hắn tử, bưng hạ bộ trên mặt đất quần quần và mèo, trong mắt hầu như trừng ra vành mắt đến. Còn lại những cái kia sơ tặc, đồng loạt kẹp lấy hai chân của mình, có lá gan hơi nhỏ điểm đó, tại chỗ liền không khống chế rồi. Bọn nữ tử nhao nhao quay đầu đi, không dám nhìn Ngụy Lực thảm trạng. Cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Hàn Đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người kia cặn bã, các ngươi giết thôn thời điểm, giết người cha mẹ dâm vợ người khác nữ, ngay cả trong tã lót hải nhi đều không buông tha, như vậy trừng phạt, đối với các ngươi đám này xuất sinh mà nói, coi như là nhẹ đấy. Lời còn chưa dứt, hắn vung lên mã đao, xoát 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 xoát, cầm mặt khác 19 danh sơn kẻ trộm vật lý thiến. Chương 877, lời hứa của ta đối với xuất sinh không có hiệu quả. Chương 877, lời hứa của ta đối với xuất sinh không có hiệu quả. Hà Bưu cùng còn giữ lại sơn tặc tại trên quan đạo nghỉ tạm thật lâu, còn không thấy đám kia hồn tiểu tử trở về. Dương dầm vắng vẻ, ngoại trừ chiêm chiếp chim hót, không tiếp tục thanh âm khác. Đám này loạn ngốc, chơi thượng ẩn không chịu đã trở về à, các huynh đệ còn muốn thoải mái nhất thoải mái đây. Nhìn qua bọn này tú sắc khả san nữ tử, còn lại sơn tặc bắt đầu nhả rẽn. Không đúng. Hà Bưu phất phất tay, khép mắt nhìn xem chỗ rừng sâu. Không đúng chỗ nào rồi, lão đại. Bên cạnh thân tín hỏi. Bắt đầu còn có thể nghe thấy nữ nhân kêu cứu kêu thảm thiết, nhưng bây giờ thanh âm gì cũng không có, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Bình thường à, giành được nữ nhân, nhất bắt đầu đều khóc sức mức đó, một lát nữa nhìn nếm đến ngon ngọt cũng chỉ biết hừ hừ rồi. Ít kéo không có tác dụng đâu, ngươi dẫn đầu một đội huynh đệ vào xem. Được lặng. Tên kia tâm phúc lên tiếng, dẫn đầu 10 đến sơn tặc tiến vào rừng cây. Lại qua thật lâu đi vào đám kia huynh đệ đồng dạng không thấy bóng dáng, điều này làm cho Hà Bưu xác định đã xảy ra chuyện. Tiểu Lục, Tiểu Thất, hai người ở tại chỗ này trông coi, một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức rủi ngựa chạy về sơn trại báo tin. Hà Bưu phất phất tay, những người còn lại cùng ta tiến rừng cây. Đúng, lão đại. Lưu lại hai gã đồng lõa bên ngoài trông coi, Hà Bưu mang theo còn lại sơn tặc chạm vào rừng cây, vì phòng ngừa bị người tận diệt, bọn hắn mỗi người đều bảo trì khoảng cách nhất định, hiện lên bất quy tắc đội hình vào bên trong đẩy mạnh. Mỗi sơn tặc đều giơ lên mã đao, toàn thân như căng thẳng dây cùng, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát bốn phía tình huống. Tại trên quan đạo lưu thủ cái kia hai gã sơn tặc, tính cảnh giác cũng tăng lên không ít. Này, một cái tởi mở thanh âm từ phía sau truyền đến, hai gã sơn tặc quay đầu lại, liền thấy được Hàn Đông cái kia tở cười mỉm mặt. Ngươi không phải vừa rồi mở kỵ binh chính là cái kia loại ngốc sao? Tại sao lại đã trở về? Lấy ngươi chỉ số thông minh, ta rất khó giải thích rõ ràng. Hàn Đông đống nhiên một quyền, nhanh như tia chớp mà đánh ra. Cái kia sơn tặc chỉ nhìn thấy Sa Bát Đại nằm đấm, đột nhiên tại trước mắt phóng đại, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Thấy hai gã hung hãn sơn tặc như phá bao tải giống như vừa ngã vào dưới ngựa, đám kia bị trói thành một chuỗi thôn nữ cùng kêu lên kinh hô. Xuyệt. Không muốn lên tiếng. Hàn Đông ngón tay dọc tại bên môi, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Bọn nữ tử nhao nhao bưng kín miệng của mình. Hàn Đông cho các nàng cái dây, thấp giọng nói, thuận theo quan đạo đi về phía đông, đến quẹo vào địa phương, tỉ muội của các ngươi ở đằng kia chờ các ngươi. Càng xa càng tốt, trốn chạy để khỏi chết đi đi, không bao giờ nữa phải về thôn rồi. Đa tạ hiệp sĩ ân cứu mạng, tiểu nữ vô cho rằng báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp thì không cần, ta có bạn gái. Hàn Đông khoát tay áo, vẻ mặt mà rụt rè. Nhớ tới trên mạng danh lạnh, nói cổ đại nữ tử, gặp được anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như anh hùng lớn lên đẹp trai, vậy lấy thân báo đáp, nếu như anh hùng lớn lên xấu, vậy kiếp sau lại báo. Rất rõ ràng. Hàn tướng mạo này đây thân tin tưởng ca ngợi cấp bậc kia, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Nữ tử nói xong dưới nửa câu, Hàn Đông suýt nữa ngã cái bờ mông ngồi xuống nhi. Qua loa đưa đến những cái kia anh nghe nghiến, Hàn Đông đem cái kia hai gã sơn tặc lặng lẽ lôi vào trong rừng. Sau đó như con báo bình thường, rón ra rón rén về phía Hà Bưu bọn hắn kín đáo đi tới. Đi ra, có loại đi ra đơn đấu, lén lén lút lút mà tính là cái gì hảo hán. Hà Bưu đứng ở một mảnh giữa đất trống ương, vung vẩy lấy mã đao, thân thể liên tục xoay quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên người đồng bọn toàn bộ đều biến mất, hắn thậm chí ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy. "Như ngươi mong muốn, ta đi ra." Hàn Đông vắt cắt tay, từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. "Là ngươi?" Hà Bưu lập tức liền nhận ra, đây là mở ra kỵ binh cái vị kia người trẻ tuổi. "Ngươi gọi rầm rĩ lấy cùng với ta đơn đấu, vì vậy ta đi ra, đến đây đi, mời bắt đầu ngươi biểu diễn." Hàn Đông ngắc một cái đầu ngẩng lút. "Cái này?" Hà Bưu ngực nuốt một hớp nước miếng. Hắn còn không biết Hàn Đông là một cái tu tiên giả, nhưng ở đao kiếm đổ máu kinh nghiệm nhiều năm, lại để cho hắn bản năng cảm giác cái này người không dễ chọc. "Ta khuyên ngươi không nên cùng Hắc Phong trại là địch, chúng ta thế nhưng là có thượng tiên trấn giữ. Biết rõ, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn, vì vậy tốt nhất là không cần lo cho nhàn sự, nếu không thì vị kia thượng tiên sẽ để cho ta biết rõ Đông Hoa vì sao lại như vậy hồng." Hà Bưu ngạc nhiên, "Ngươi chết tiệt đem ta lời kịch toàn bộ nói, ta còn có thể nói cái gì?" Lời này Ngụy Lực đã nói, không có phát ra nổi tác dụng. "Ngươi cảm thấy ngươi rồi hay nói có dùng?" Ngụy Lực bọn hắn, "Đi đâu vậy?" "Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem." Hàn Đông cầm theo Hà Bưu cái cổ, đi tới hắn giấu người địa phương, đó là chỗ rừng sâu một mảng lớn đất trống, mười mấy cái sơn tặc nổn ngang lộn xộn mà nằm ở chỗ ấy, mỗi cái huyết nục mơ hồ. Thị phi đều có công luận, công bằng tự tại nhân tâm. "Con người của ta làm việc là giảng quy củ đó, ngươi xem một chút, Ngụy Lực đám người kia, bởi vì muốn lăng nhục nữ tử, Kê Nhi phạm tội, vì vậy ta cắt bọn họ Kê Nhi. Về sau đám người này, đầy trong đầu thậm chí nghĩ giết người, vì vậy ta cắt đầu của bọn hắn. Điểm giống nhau là, bọn hắn hiện tại cũng chết rồi." Hàn Đông mặt không biểu tình, "Tự ngươi nói, dừng ngươi chỗ nào so sánh phù hợp. Lấy Hàn Đông thực lực, hoàn toàn có thể tại trên quan đạo cầm bọn sơn tặc tại chỗ chém giết, nhưng nhân số hơi nhiều, trong tay bọn họ còn có con tin, hơi chút sơ sẩy, có thể sẽ đối với những cô gái kia tạo thành tổn thương. Hơn nữa, Hắc Phong trại ở bên ngoài nhất định sẽ có chặn gác, tại trên quan đạo chém giết hơn 10 người, tin tức rất nhanh sẽ chuyển tới sơn trại. Bọn hắn sẽ có phòng bị. Lựa chọn cái này chủng dụ ra để giết phương thức, sơ qua phí hết điểm công phu, nhưng thần không biết quỷ không hay, đã cứu được đám kia nữ tử, lại đem tất cả mọi người chặn giết tại Hắc Tùng Lâm, không đến mức đánh rắn độ cỏ. Hắn hiện tại muốn biết nhất đó, chính là về Hắc Phong Sơn vị kia tu tiên giả tin tức, hắn nếu muốn mau chóng tại Côn Khư giới thành lập thế lực của mình, sẽ phải tiếp xúc tu tiên giả. Nôn mẹ. Hà Bưu ngồi chồm hổm trên mặt đất chảy như điên đứng lên. Giết thôn thời điểm, chém giết nhiều như vậy thôn dân, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác có cái gì không khỏe. Bởi vì đối với sơn tặc mà nói, thôn dân không phải người, chỉ là hai chân giường, là con mồi, cùng đỉnh núi gà rừng thỏ rừng không có gì khác nhau. Nhưng nhìn đến người một nhà tử trạng thảm hại như vậy, Hà Bưu sinh ra nghiêm trọng sinh lý tính không khỏe. "Nói cho ta biết Hắc Phong Sơn lên vị kia thượng tiên tất cả tin tức, càng kỹ càng càng tốt, nếu như ta thỏa mãn, có lẽ sẽ buông tha ngươi." Hà Bưu một bên nôn mửa, một bên đem mình biết rõ đấy tin tức, như là triệt để giống như đều đổ ra. "Vị kia tu tiên giả, tên là Lạc Tân, nghe nói là cái nào đó tu tiên tông môn đệ tử. Cụ thể là cái nào tông môn, bởi vì Lạc Tân chưa bao giờ đã từng nói qua, vì vậy không có ai biết. Chỉ là biết rõ, hắn tu luyện phương thức rất đặc biệt, cũng rất tàn nhẫn. Mỗi lần đều muốn tiêu hao lớn số lượng trẻ tuổi nữ tử, đem các nàng hút thành thây khô. Lần này hình như là gặp phải một cái phá cảnh quan khẩu, vì vậy cần đại lượng nữ tử. Hắc Phong trại người xuống núi giết thôn bắt nữ nhân, chính là vì Lạc Tân. Lạc Tân tại Hắc Phong Sơn tu luyện, thưởng thụ lấy Hắc Phong trại cung phụng, đồng thời cũng là Hắc Phong trại thủ hộ thần." "Tại sao?" Hàn Đông thản nhiên nói. "Ta liền cứ biết rõ nhiều như vậy." Hàn Đông mã đao vung khẽ, cắt mất Hà Bưu đỉnh đầu. Tiên huyết phun ra ở bên trong, Hà Bưu rất muốn hỏi một chút, rõ ràng nói thả ta, vì sao nuốt lời? "Ta nhận nặc cơ vốn đều cũng có hiệu quả đó, nhưng đối với xúc sinh ngoại trừ." Trước khi chết, Hà Bưu giống như nghe được Hàn Đông nói như vậy. Sau đó, hắn thế giới triệt để lâm vào hắc ám. Chương 878, nổ súng. Chương 878, nổ súng. Hắc Phong trại đại đương gia Tần Long sau khi rời giường, đi vào trong sân, đánh cho một bộ quyền pháp. Hắn đem tràn đầy tinh lực đều phát tiết trong không khí, một bộ quyền cước đuồng nghịch địa hổ hổ sinh phong, tiếng xé gió bay phất phới. Đại đương gia đó, đã xảy ra chuyện. Một gã sơn tặc vội vã đã chạy tới. "Bối rối." Tần Long nộ khiển trách một tiếng, cầm qua trên kệ khăn mặt, lau mồ hôi, lanh lẹ nói, "Chuyện gì? Nói đi." Tiếp ứng huynh đệ báo lại, Hà Bưu bọn hắn mất tích. "Mất tích là có ý gì? Những nữ nhân kia đâu? Tất cả đều không thấy. Điều này sao có thể?" Tần Long ngạc nhiên. Hơn ngàn người đội ngũ, nói biến mất liền biến mất. Hà Bưu cùng các huynh đệ của hắn, dũng mãnh thiện chiến, ngay cả cái tin tức cũng không có truyền về, liền chết rồi. Tần Long cảm giác có chút không ổn. Ông coi như vô số con rồi vỗ cánh thanh âm truyền đến, Tần Long dương mắt nhìn lên, tức khắc khẽ giật mình. Chỉ thấy một cái vật phi hành kỳ quái trên bầu trời hắn xoay quanh bay múa, không giống như là chim bay, bởi vì chim bay chỉ có hai cái cánh, nhưng cái này phi hành vật đã có 6 cái đinh ốc hình dáng phi dược. Thứ này trước bộ đầu trưởng thành một cái ống đồng hình dáng con mắt, tại mắt nhìn xuống hắn. Tung hành giang hồ nhiều năm như vậy, Tần Long cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy phi hành vật. Mặc dù là hình thù kỳ quái phi hành loại yêu thú, cũng không dài như vậy. Tuy rằng không biết vật này là cái gì, nhưng Tần Long bản năng phát giác được một tia nguy hiểm. Cái kia phi hành vật nhìn hắn vài lần sau đó, tiếp tục hướng mặt trước bay đi, sau đó lưu lại tại bầu trời, nhìn thẳng ở vào sơn trại chính giữa tụ nghĩa sảnh. Lúc này, trong tụ nghĩa sảnh có trên trăm danh sơn kẻ trộm đang tại bài bạc uống rượu, chờ đợi thời gian rất nhàm chán. Các huynh đệ cũng liền chỉ có điểm ấy yêu thích rồi. Làm bất minh phi hành vật cái kia ống đồng hình dáng con mắt nhìn chằm chằm vào tụ nghĩa sảnh thời điểm, Tần Long trái tim kéo một hồi tiếng cảnh báo. Hắn còn chưa kịp phản ứng, sơn trại bên ngoài truyền đến hưu u mà tiếng xe gió dị thường chói tai, sau đó đã nhìn thấy một cái bầu dục hình mũi khoan vật thể, phần đuôi kéo lấy thật dài hỏa diễm, như giống như sao băng ở giữa không trung xẹt qua, thật vừa đúng lúc mà từ tụ nghĩa sảnh đại môn bay vào, cái này là cái gì đâm vào địa phương nào, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn trại đều cùng theo chấn động tam chấn, thoáng qua giữa, to như vậy tụ nghĩa sảnh liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Trong tụ nghĩa sảnh cái kia trên trăm danh sơn kẻ trộm, ngay cả hừ cũng không kịp hừ ra âm thanh đến, ngay tại mãnh liệt trong lúc nổ tung hải cốt không còn. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Động đất hay vẫn là hỏa sơn phun trào rồi hả? Ngươi động kinh rồi a, Hắc Phong trại ở đâu ra hỏa sơn? Thằng mẹ kẻ trộm, là ai đem tụ nghĩa sảnh tung bay rồi? Kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung sau đó, còn lại bọn sơn tặc nhau nhau từ từng cái trong góc chui ra, cực kỳ giống đã bị kinh hãi lao thử, không muốn tụ tập tại một chỗ, phân tán ra đến. Tần Long mặc dù không có trải qua pháo kích, nhưng hắn đầu xoay chuyển cực nhanh, biết rõ đối mặt lớn như vậy sát khí, càng là tụ tập tại nhất khối càng nguy hiểm, phân tán ra đến chả có vài phần sinh cơ. Chỉ là, giờ phút này trong sơn trại kêu loạn đó, hắn vừa không có hịt đệ sĩ bèn đại loa, căn bản không có người nghe thấy hắn ở đây giống cái gì. Lúc này, tại phía trên Hắc Phong trại giữa sườn núi, Hàn Đông đứng ở nhất khối trên núi đá, thông qua màn hình quan sát đến vô nhân cơ truyền về hình vẽ, trong sơn trại hết thảy, rõ ràng rành mạch. Thấy bọn này sơn tặc bị cái này nhất pháo kinh lấy, nhao nhao chạy đến trong sân tụ tập, khoe miệng của hắn kéo ra một vòng đùa cợt vui vẻ, bá mà một tiếng vạch trần đi hỏa thần gạt lỉnh trên mình khăn cô dâu, hét lớn một tiếng, "Phì giờ!" Hàn Đông hung hăng mà bắt cỏ, "Đi đi 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 đi." Sáu khẩu nòng súng điên cuồng luân chuyển, mỗi phút đồng hồ cao đến 6000 viên đạn cuối cùng xạ tốc, theo dây đạn cấp tốc chuyển lại, vỏ đạn nhao nhao rơi xuống đất, họng súng dày đặc mà phun ra ngọn lửa, viên đạn như là mưa to bình thường trút xuống tiến trong đám người đại đường kính súng máy viên đạn, tại như vậy tốc độ nhanh xuống, sinh ra lực phá hoại là kinh người, đạn bắn vào trên đùi, một chân trong nháy mắt liền chết rồi, đạn bắn vào phần bụng, lập tức chính là một cái độc lớn. Tiên huyết bật hiện ở giữa, bọn sơn tặc rú thảm lấy, như là phá bao tải đồng dạng mới ngã xuống đất. Hàn Đông trước mắt hiện lên phiền ra lâu đài những cái kia bị tàn sát lão nhân, bị lăng nhục phụ nữ, bị chém ngang lưng hải nhi thân ảnh, nội tâm của hắn tràn ngập một cỗ phẫn nộ, một cỗ thương xót, cùng với một cỗ khó tả khoái ý. Lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể một ý niệm cầm bọn sơn tặc nghiền thành huyết vụ. Nhưng Hàn Đông cảm thấy chết như vậy pháp, quá tiện nghi đám này xuất sinh rồi. Linh cư không gian trong tích trữ này sao nhiều vũ khí nóng, bình thường cũng không có cơ hội sử dụng. Đi vào côn cư giới, lấy ra đối phó đám này không nhân tính loại thú, để cho bọn họ nhận thức một cái địa cầu khoa học kỹ thuật hỏa lực cũng rất tốt. Tối thiểu nhất so với nhất niệm nghiền thành huyết vụ giải hận. Tại hỏa thần gạt linh điên cuồng bắn phá phía dưới, Hắc Phong trại sơn tặc thành mảnh đất ngã xuống, thê lương bi thảm âm thanh thông vật tiêu, hiện trường máu chảy thành sông. Tần Long thấy rõ hỏa lực phương hướng, sớm mà ôm đầu, co đầu rút cổ tại một tòa hòn non bộ đằng sau. Tuy rằng không biết người tới là người nào, nhưng hẳn là cái tu tiên giả. Chỉ có những cái kia các thượng tiên mới có thủ đoạn như thế. Tần Long đương nhiên không biết địch nhân sử dụng là cái gì pháp bảo, uy lực thật không ngờ kinh thế hai tụ, thu hoạch sinh mệnh so với cắt lúa mạch còn đơn giản. Tản ra, toàn bộ đều tản ra, đều tự tìm địa phương ẩn nấp. Tần Long giắt cuống họng hô gào thét lấy. Tại viên đạn tiếng rít ở bên trong, thanh âm của hắn căn bản là nghe không rõ rõ ràng đó, nhưng mà, còn dư lại sơn tặc dù sao cũng là có ta kinh nghiệm chiến đấu đó, bọn hắn bản năng lựa chọn phân tán tránh né. Trong lòng mỗi người đều có mấy, như loại này tình huống, tụ tập tại trên đất trống, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Trong khoảng khắc, còn lại bọn sơn tặc giống như lao thử, tiến vào tự cho là địa phương an toàn tránh né. Có dấu ở núi đá đằng sau, có dấu ở phía sau đại thụ, có trốn vào trong phòng, thậm chí chui vào tích trữ đồ ăn rau quả trong hầm ngầm. Trong sân, để lại hơn 100 cỗ thi thể, gây chi hải cốt khắp nơi. Hỏa thần gặt lỉnh cái này một lớp thu hoạch, dọa phá bọn sơn tặc tặc đảm. Cho rằng trốn đi liền an toàn sao? Hàn Đông lạnh lùng cười cười, đem gặt lỉnh thu vào linh khư giới bên trong. Lập tức thao túng 12 chiếc xem xét đánh nhất thể vô nhân cơ, toàn bộ bay vào trong sân trại. Tần Long nghe được giữa không trung ông thanh âm, lập tức cảm giác được tình thế không ổn. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trước đây cái loại đó quái dị phi hành vật lại tới nữa, hơn nữa không phải một cái, là hơn 10 chiếc. Hắn vốn tưởng rằng cái này chủng phi hành vật là cùng loại với bầu trời trinh sát một loại đồ vật, hiện tại xem ra, giống như không phải. Nếu như chỉ là do hỏi tình hình quân địch, không cần nhiều như vậy, một cái là đủ rồi. Rất nhanh, hắn liền xác định bản thân cái này nhất suy đoán. Vô nhân cơ vây quanh một tảng đá lớn đằng sau, phát hiện trốn ở chỗ đó bảy danh sơn kẻ trộm, đi 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 từ tự động xạ kích họng súng phun ra nhất toi đánh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia vài tên sơn tặc ngã xuống trong vũng máu. Trong đó một cái vô nhân cơ phát hiện trốn ở trong hầm ngầm vài tên sơn tặc, tinh chuẩn mà hướng bên trong đầu một viên lựu đạn, oanh mà một tiếng, hỏa quang ngút trời, cái kia vài tên sơn tặc đồng thời bị tạc lên thiên không, rơi xuống đất sau đó, cơ bản không có cách nào khác cam đoan hoàn chỉnh. Những thứ này quái dị phi hành vật, không chỉ có thể tạo được trinh sát tác dụng, còn có thể giết người. Mắt thấy trong đó một cái hướng hòn non bộ phương hướng bay tới, Tần Long gấp hướng trên mặt đất nhất nằm, lén lút đem chúng quanh mấy cỗ thi thể kéo tới đây, che ở trên người mình. Vô nhân cơ ở trên không xoay hai vòng, không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, lại đuổi bắt còn lại sơn tặc rồi. Máy móc có đôi khi xác thực vẫn không có người nào thông minh. Chương 879, Kim Ô Tông cuối cùng một gã đệ tử. Chương 879, Kim Ô Tông cuối cùng một gã đệ tử. Bọn sơn tặc nhìn qua, cái này chuyên biệt trốn đi cũng vô dụng à, vì vậy nhao nhao từ ẩn thân địa phương nhảy dựng lên, giống như bại lộ dưới ánh mặt trời lao thử đồng dạng tứ tán chạy trốn. Mấy chiếc vô nhân cơ ở phía sau đuổi theo, viên đạn như mưa to bình thường đổ xuống mà ra, bọn sơn tặc nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Có người liều chết mở ra cửa trại, muốn đi bên ngoài trốn, mới ra cửa ra vào, chỉ thấy còn lại vài khung vô nhân cơ, hiện lên hình quạt gật ra. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đi 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 một loạt viên đạn bắn ra, chạy ra cửa hơn 10 người sơn tặc ngã xuống đất mà chết. Hàn Đông lưu lại hai khung vô nhân cơ thủ vệ, Còn lại 10 chiếc vô nhân cơ tại trong sơn trại truy kích những cái kia quân lính tản mạn, cũng liền một khắc đồng hồ, triệt để dọn sạch Hắc Phong trại sơn tặc. Cái này nấn ná tại Hắc Phong sơn, cho phụ cận châu huyện dân chúng mang đến sâu nặng tai nạn vì tổ, hoàn toàn bị Hàn Đông quét tiến vào lịch sử đông giác. Hàn Đông dụng thần nhận thức quét nhìn một lần, khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt vui vẻ. Bên ngoài trạm gác nhất bắt đầu đã bị hắn thanh lý rồi, trong sơn trại kẻ trộm cũng đều chết rồi, chỉ có một người ngoại trừ. Thần Long. Hắn trốn ở đồng bạn dưới thi thể trước mặt, đã tránh được vô nhân cơ đuổi giết, nhưng không giấu giếm qua có được cường đại thần thức Hàn Đông. Hàn Đông thân hình chợt nổi lên, như là cỗ sao trổi lướt qua không trung, đã rơi vào trong sơn trại. Hắn chậm rãi đi đến hòn non bộ đằng sau, thần niệm động chỗ, che ở phía trên thi thể nhao nhao bắn ra, ánh mắt cùng Tần Long cặp kia sợ hãi con mắt đối với vừa vặn. Thượng tiên, người tha cho ta đi. Trong nhà của ta còn có 80 tuổi lắm mẫu. Tần Long trở mình đứng lên, phu phu một tiếng, hai đầu gối quỳ gối Hàn Đông trước mặt. Ngươi đổ sát phiền ra lâu đài mấy bách lão người thời điểm, có nghĩ tới hay không đó cũng là người ta lão phụ lắm mẫu. Chúng ta là liệp nhân, bọn họ là con mồi, ta giết bọn họ, tựa như lang ăn dương đồng dạng đạo lý hiển nhiên. Thượng tiên, người không thể bởi vì cảm thấy dương đáng thương, bỏ chạy tới giết lang a, đây đối với lang không công bằng. Thần Long nói xạo lấy. Người sai rồi, bọn họ là nhân, mà các ngươi là xuất sinh. Hàn Đông lãnh đạm nói, ta là người không có yêu thích khác, chuyên trị các loại xuất sinh. Chúng ta Hắc Phong trại cũng là có thượng tiên trấn giữ. Hắn là đại tông môn đệ tử. Người giết ta Hắc Phong trại nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Gặp mềm không thành, Thần Long bắt đầu uy hiếp. Tu tiên xuất sinh, đồng dạng cũng là xuất sinh, cùng mặt khác xuất sinh không có gì khác nhau. Lao Tân thượng tiên nhưng lại tại phụ cận, ngươi giết ta, hắn cũng sẽ không tha ngươi. Giết ngươi như là giết gà đồng dạng có thể, biết rõ ta vì cái gì còn chưa động thủ sao? Hàn Đông nhếch miệng, ta chính là đang đợi ngươi chỗ dựa a. Ngươi cảm thấy hắn có thể cứu ngươi, ta đây để ngươi thấy tận mắt chứng nhận, ta là như thế nào diệt hắn đấy. Nói khoác mà không biết ngượng. Giữa không trung một đạo thân ảnh điện bàn tới, nói cái thứ nhất đại chữ thời điểm còn xa tại ngoài trăm thước, đợi đến lúc xấu hổ âm đống, người đã đi tới trước mặt. Là Lao Tân. Hắn tu luyện động phủ đến Hắc Phong trại còn có chút khoảng cách, phía trước hắn một mực trong động phủ ngồi xuống luyện khí, chính đến tình trạng nguy cấp. Lao Tân lưu lại tại Nguyên Anh tầng 5 đã nhiều năm rồi, một mực không thể đột phá đến Nguyên Anh phía sau tầng 6, lúc này đây, hắn loáng thoáng chạm tới đột phá cánh cửa, vì vậy mặc dù đã nghe được phía ngoài tiếng nổ mạnh, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, lựa chọn tiếp tục trùng kích kế tiếp cảnh giới. Hắc Phong trại bọn sơn tặc, lần này cho hắn đoạt không ít nữ nhân, nhóm đầu tiên đã tiến đưa đến trong động phủ, cung cấp kia tu luyện. Nhóm thứ hai vẫn còn trên đường. Tiêu hao mấy trăm tên nữ tử, Lao Tân cuối cùng là phá tan gông cùm xiềng xích, thăng cấp đến Nguyên Anh tầng 6 đỉnh phong. Khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ vẹn vẹn có cách xa nửa bước. Thăng cấp sau khi thành công, hắn trước tiên liền lao ra động phủ, hướng Hắc Phong trại phương hướng cực nhanh. Khi hắn rơi vào Hắc Phong trại trong sân lúc, bị trong không khí đậm đặc mùi máu tươi sặc một cái. Trong mắt đều là hài cốt gãy chi, sao một cái thảm chữa rất cao minh. Súng lựu đạn, hỏa thần gật lỉnh, hơn nữa xem xét đánh nhất thể vô nhân cơ, cái này chủng toàn bộ phương vị lập thể thức hỏa lực đã kích mạng lưới, tại một cái tương đối tập trung không gian, tiêu diệt vài trăm người sơ tặc, thật sự là quá nhanh rồi, thế cho nên Lao Tân kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hơn nữa Hàn Đông đã đem những cái kia hiện đại hóa vũ khí nóng thu nhập linh khư giới ở bên trong, vì vậy Lao Tân đều rất khó tưởng tượng, Hàn Đông lại như thế nào làm được. Nhìn xem trong sân khắp nơi đều là hố bom, thậm chí có tam mà phương hùng hùng liệt hỏa vẫn còn thiêu đốt, khói thuốc súng tràn ngập, lại để cho Lao Tân trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, đây là dùng pháp bảo gì? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lao Tân ngưng tụ thần niệm, do xét một cái vị kia lỗi lạc tiêu sái người trẻ tuổi. Ha ha, bất quá là Nguyên Anh 3 tầng mà thôi. Khoảng cách bổn thượng tiên kém 3 cái tầng cấp. Cường tráng một chút con sâu cái kiến mà thôi. Thả Tân Long, nếu không thì chết. Lao Tân hờ hững nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. To như vậy Hắc Phong trại, hắn duy nhất có chút để trong lòng đó, cũng liền chỉ có Tần Long một người. Những người còn lại, chết lại cái 20 lần, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ cần Tần Long vẫn còn, lấy năng lực của hắn, rất nhanh có thể kéo một chi đội ngũ, tiếp tục thiêu sát đánh cướp, cung cấp nuôi dưỡng hắn tu luyện. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết hắn, bởi vì ta muốn cho hắn thấy tận mắt chứng nhận một cái gì gọi là vượt cấp chém giết. Theo lý, tu vi thấp tu tiên giả là nhìn không ra cao tầng cấp tu tiên giả tu vi, nhưng Hàn Đông thần thức kinh màu xanh tinh thạch cô động sau đó, xa so với cùng cảnh giới tu tiên giả cường đại. Hắn lại có thể nhìn ra Lao Tân cảnh giới, Nguyên Anh tầng 6 đối mặt cấp 3 cái tiểu cảnh giới đối thủ, Hàn Đông không hề sợ hãi. Có đôi khi cảnh giới cùng chiến lực cũng không thể hoàn toàn vẽ ngang bằng. Hàn Đông thần niệm khẽ nhúc nhích, Tần Long liền như một tượng gỗ bình thường ngây người tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Người không biết không sợ. Lao Tân cười lạnh mấy tiếng, ngươi cũng biết bổn thượng tiên vừa mới phá cảnh, hiện tại đã là Nguyên Anh tầng 6. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, tu đến Nguyên Anh 3 tầng thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, mới động lòng chắc ẩn. Ngươi nếu như nguyện ý phụ thuộc vào ta, bổn thượng tiên là được tha cho ngươi một mạng. Với ta mà nói không có khác nhau. Hàn Đông lắc đầu, càng hai cấp cùng càng tam cấp, trong lúc này khác biệt hoàn toàn có thể không đáng kể. Ha ha ha. Lao Tân thân hình như điện, nhanh chóng triệt thoái phía sau mấy chục thước, quắc, vậy nếm thử bổn thượng tiên tuyệt học, Kim Ô Phiên Thiên Ấn. Hắn giơ lên cao tay phải, mặc niệm cầu quyết, hư không hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ thấy giữa không trung đống nhiên xuất hiện một cái cự trường, như thái dương đồng dạng tản mát ra tia sáng chói mắt. Kim Ô Phiên Thiên Ấn. Ngươi là Kim Ô Tông đệ tử. Hàn Đông ngạc nhiên. Lao Tân khí tức trên thân có chút quen thuộc, nhưng lại cùng hắn có rất lớn bất đồng, vì vậy Hàn Đông bắt đầu cũng không nghĩ tới phương diện này. Ha ha ha. Không sai. Chúng ta Kim Ô Tông thế nhưng là côn khư giới đứng đầu trong danh sách đại tông môn. Hóa thần cảnh trở lên cường giả liền có hơn 10 người. Đắc tội Kim Ô Tông, ngươi đang ở đây côn khư giới nửa bước khó đi. Lao Tân cuồng tiếu không thôi. Đừng chém gió nữa, ngươi đã là Kim Ô Tông cuối cùng một gã đệ tử. Hàn Đông thở dài. Hắn thần niệm quét nhìn Lao Tân Náo vực, nên biết, cũng đều biết rồi. Chương 880, Kim Ố Phiên Thiên Ấn. Chương 880, Kim Ố Phiên Thiên Ấn. Côn Thư giới nhiều như vậy tông môn ở bên trong, Kim Ố tông lưu lại truyền thừa là sau cùng phía đấy. Kim Ố chân kinh vẹn vẹn truyền xuống tới đầu lần phiên trảo, hơn nữa đường đi đi sai lệch. Vốn có thể hấp thu Nhật chi tinh hoa thối luyện thuần dương chi thể đó, cuối cùng diễn biến thành rồi thải âm bộ dương. Chắc không được Lao Tân cái thằng này lúc tu luyện cần phải nhiều năm như vậy nhẹ nữ tử. Cái này, cùng Bắc Minh thần công thoái hóa thành hóa công đại pháp có chút cùng loại, hơn nữa so với kia cái càng quá phận. Bởi vì thải âm bổ dương loại công pháp này quá thương thiên cùng, hại chết nhiều như vậy người vô tội nữ tính, thế cho nên Kim Ô tông dần dần biến thành tà phái, là các đại danh môn chính phái chỗ khinh thường, thích thú liên hợp lại tiến hành thảo phạt. Kim Ô tông đệ tử tựa như qua phố lao thử bình thường, người người hô đánh. Từ lúc hơn 200 năm trước, Kim Ô tông sẽ không phục tồn tại. Đi qua tu tiên liên minh chấp pháp đội nhiều năm đội giết, các đệ tử cũng đều hồn thuộc về mịt mù mịt mù. Chỉ có Lao Tân chạy đến phàm nhân thế giới, cùng Hắc Phong trại bọn sơn tặc quấy cùng một chỗ, kéo dài hơi tàn đến nay. Bởi vì bọn sơn tặc trời sinh tính tàn nhẫn, động liền giết thôn bắt nữ nhân. Lao Tân tránh khi bọn hắn chính giữa, tiêu hao một ít nữ nhân trẻ tuổi, cũng không phải là đặc biệt để người chú ý lúc này mới sống đến hiện tại. Hàn Đông nhịn không được thổn thức không thôi. Thời kỳ thượng cổ, Kim Ô tông thế nhưng là tu tiên giới đệ nhất đại tông phái, tân sư Kim Ô đại đế càng là tiên giới đệ nhất nhân, tung hoành lục giới không người có thể anh kia phong. Không nghĩ tới, bởi vì truyền thừa thiếu thốn, đời sau lại có thể lưu lạc là người người hô đánh chính là tà môn tà phái. Quả nhiên thế sự vô thường, đại tràng bao ruột non. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ngay cả cái này cũng biết? Lao Tân ánh mắt kinh nghi bất định. Ta là người nào không? Hàn Đông thò tay hư không nhấn một cái, thiên không đồng dạng xuất hiện một cái cự trường, như giữa trưa mặt trời giống như, tản mát ra tia sáng chói mắt. So với Lao Tân cái kia cự trường sáng chói gấp trăm lần. Kim Ô Phiên Thiên Ấn. Lao Tân hoảng sợ há to miệng, hai con mắt hầu như sẽ phải từ trong hốc mắt trường đi ra. Hiện tại, biết rõ ta là ai sao? Hàn Đông lãnh đạm nói. Không nghĩ tới, ngươi lại là đồng môn của ta sư đệ. Khiếp sợ sau đó, Lao Tân nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng rằng Kim Ô tông chỉ còn lại có một mình ta nữa nha, hiện tại có thể tính có bạn rồi. Sư đệ, Hắc Phong trại là một cái nơi tốt, ngươi sẽ theo sư huynh ta trốn ở đây, có Tần Long cái này trợ thủ đắc lực, không lo không có lô đỉnh tu luyện. Chúng ta vẫn cầu thả lấy, cầu thả thành hợp đạo chân tiên, rồi đi cầm đám kia danh môn chính phái ngụy quân tử toàn bộ giết sạch. Sư đệ, Hàn Đông đùa cợt cười cười, vô bối phận mà nói, chỉ sợ ngươi phải gọi ta một tiếng lão tổ. Tuổi con trẻ đó, như thế nào còn nữa thích chiếm tiện nghi đâu. Lao Tân cười đùa tí tưởng. Kim Ô đại đế lão nhân ra người là của ta ân sư, ngươi nói ngươi có lẽ gọi ta cái gì? Hàn Đông thản nhiên nói. Đừng nói giỡn, Kim Ô đại đế lão nhân ra người là thượng cổ đại năng, sớm đã tại thần ma đại chiến ở trong vẫn lạc. Lúc cách vào năm, làm sao có thể sẽ có ngươi còn trẻ như vậy đệ tử? Lao Tân liền một cái dấu chấm câu đều không mang tin. Hàn Đông thần niệm khẽ nhúc đích, toàn thân dương khí tiết ra ngoài, toàn bộ người như thái dương giống như kim quang lập lòe. Thuần dương chi thể. Lao Tân lại lần nữa hóa đá. Truyền thừa thiếu thốn sau đó, Kim Ô tông rút cuộc không người có thể luyện thành thuần dương chi thể. Cái này chủng lại để cho lục giới đều chịu trông mà thèm thể chất, sớm đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy sống được. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Hàn Đông đản đản cười cười. Sư đệ. Không, sư thúc tổ. Lao tổ, Lao Tân kích động lời nói đều nói không lưu loát rồi, người thật là Kim Ô đại đế lão nhân ra người đệ tử đi truyền. Ngươi cứ nói đi. Thế nhưng, đây không phải là hợp lý a. Đại đế lão nhân ra người, từ lúc thời kỳ thượng cổ liền vẫn lạc. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến lão nhân ra người truyền thừa. Hàn Đông thản nhiên nói. Thì ra là thế, Lao Tân con ngươi đảo một vòng. Cùng cười nói, lão tổ, người xem ha ha, chúng ta đồng tông đồng nguyên, là người một nhà. Không bằng ngươi đem lão nhân ra người truyền thừa dạy cho ta, cũng có thể cho ngươi gia tăng cái trợ lực không phải. Chỉ cần ta luyện thành thuần dương chi thể, ta hai người song kiếm hợp bích, có thể một lần nữa khai tông lập phái, đến lúc đó, người làm tông chủ, ta làm phó tông chủ, tái hiện Kim Ô tông ngày xưa vinh quang. Sao mà hay quá. Trong lòng nghĩ nhưng là, chỉ cần lừa gạt đến Kim Ô tông thượng cổ truyền thừa, sẽ đem tiểu tử này tiêu diệt, đến lúc đó ta nhưng chỉ có thứ hai Kim Ô đại đế rồi. Tung hành côn cứ giới, ai là ta địch thủ? Vạn vạn không nghĩ tới là cái này tu vi so với hắn thấp ba cái tiểu cảnh giới người trẻ tuổi, thần thức so với hắn cường đại gấp trăm lần, có thể nhẹ nhõm nhìn trộm hắn ý tưởng. Ngươi không cần nghĩ đến lường gạt truyền thừa sau đó lại đem ta xong rồi hết. Đầu tiên ngươi không lừa được ta, tiếp theo ngươi cũng làm không hết ta. Hàn Đông đùa cợt cười cười, đã tiếp nhận ân sư truyền thừa, ta chính là Kim Ô tông hiện giữ tông chủ, xét thấy ngươi tất cả hành động, ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Ngươi, Lao Tân lại bị kinh hãi đã đến. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có nguyên anh ba tầng tu vi, làm sao có thể biết rõ ta nội tâm ý tưởng? Lao Tân khởi động thần niệm, Newton xâm nhập Hàn Đông ý thức hải, lại bị trong nháy mắt bắn ra ngoài, não vực vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào trọng kích, trước mắt kim tinh loạn mạo, suýt nữa ngất đi tới. Lao Tân sợ tới mức vội vàng thu hồi thần niệm, nhìn qua Hàn Đông ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Kim Ô Phiên Thiên Ấn. Hàn Đông tay phải vung khẽ, thiên không ở trong cự trường hung hăng vỗ xuống. Lao Tân vội vàng vung lên bản thân cái kia cự trường đón chào, hai trường tại bầu trời gặp nhau, Lao Tân cự trường tựa như lý quỷ gặp được lý quỷ, trực tiếp bị hòa tan thành hư vô rồi. Mắt thấy giống như núi cao cự trường chụp được đến, Lao Tân muốn chạy, lại phát hiện mình bị một mực khóa lại rồi. Ngay cả không gian quy tắc đều không thể lợi dụng, liền như vậy trơ mắt nhìn cự trưởng vào đầu đập phá xuống. Lao Tân ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra, nhục thân liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả quặng lông tìm khắp không tới. Một đạo lưu quang đột nhiên từ cái này đồng trong huyết vụ bay lên không trung, khuôn mặt dữ tợn, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hàn Đông đó là Lao Tân Nguyên Anh. Ha 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 ha, Lao Tân cười lạnh nói, đối phó nguyên anh cảnh tu tiên giả, quang phá hủy nhục thân là không có dùng đó, chỉ cần có thân thể thích hợp, ta vẫn như cũ có thể đoạt xá trọng sinh. Tiểu tử, phá hủy nhục thân mối thù không chết không thôi, ta Lao Tân sớm muộn sẽ báo. Thân thể tất cả đều không còn rồi, còn chán sống tất tất lại lại, ta đây liền bị liên lụy, đem ngươi nguyên anh cũng thu. Hàn Đông sờ lên linh cư giới, cao giọng nói, ta gọi ngươi một tiếng Lao Tân, ngươi dám đáp ứng không? Ngu ngốc. Lao Tân cười khẩy nói, ngươi đang ở đây làm cái gì? Không nghĩ tới, linh cư giới bên trên truyền ra một cỗ rất mạnh hấp lực, Lao Tân nguyên anh muốn chạy trốn, lại vô luận như thế nào đều dễ rủa không được cái kia lực lượng khổng lồ. Ta vào mẹ ngươi, ta vào mẹ ngươi a. Mang theo vô tận oán độc cùng cừu hận, Lao Tân nguyên anh hóa thành một đám sương mù, bị hút vào linh cư không gian. Hàn Đông nhìn qua Tần Long, nhếch miệng cười cười, ta thổi quang ưu, đều thực hiện. Ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại? Tần Long trợn tròn con mắt nhìn qua hắn, trong ánh mắt đầy đủ sợ hãi. Cái này nhân, thật là đáng sợ, quá biến thái. Lao Tân thượng tiên tu vi rõ ràng cao hơn hắn, ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả một hiệp đều chống đỡ không đi xuống. Những năm này, phạm vi mấy trăm dặm thôn trấn bị các ngươi sát máu chảy thành sông, dân chúng nghe tin đã sợ mất mật, ngươi đại khái không nghĩ tới, có một ngày mình cũng gặp phải người vì giao tớt, ta là thịt cá cục diện, Hàn Đông lạnh lùng nói, đi ra lan lộn, sớm muộn phải trả đấy. Nếu như cùng một chỗ làm ác, vậy thì cùng đồng bạn của ngươi, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Hàn Đông thần niệm bao phủ chỗ, tất cả thi thể, bao gồm Tần Long ở bên trong, đều hóa thành một đoàn khói xanh, theo gió quét, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chiếm giữ tại Hắc Phong Sơn, làm quan phủ cùng dân chúng đều đau đầu vô cùng Hắc Phong trại, từ đây tan thành mây khói, chương 881, phi thăng đại hội. Chương 881, phi thăng đại hội. Lao Tân Nguyên Anh bị giam tại một cái đen kịt địa phương, mặc kệ hắn tà xung hữu đột, lại thủy chung vô pháp thoát khốn. Lúc này, Hàn Đông thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên mình tản ra màu vàng nhạt hào quang, trở thành đen kịt không gian duy nhất điểm sáng. Đây là địa phương nào? Lao Tân ánh mắt kinh nghi bất định. Linh cư giới, tù hồn cốc. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Kim Ô đại đế lão nhân ra người linh cư giới rơi xuống trong tay ngươi rồi hả? Lao Tân khiếp sợ mà lại cực kỳ hâm mộ. Ngươi biết linh cư giới? Hàn Đông hơi ngạc nhiên. Kim Ô tông đệ tử cũng biết. Tông môn linh tụ truyền miệng, kể chuyện xưa thần ma đại chiến, Kim Ô đại đế trước khi vẫn lạc, liên hợp các đại tông môn đại năng, mở ra một cái dị không gian, cắm vào hắn linh khư giới bên trong. Hơn nữa cầm thượng cổ các đại tông môn truyền thừa, gia nhập cái kia dị trong không gian. Chúng ta đều cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng mà đã có người như vậy nhân vật số một xuất hiện, đủ để chứng minh đó là thật. Không sai, đây không phải là truyền thuyết. Linh khư giới, ngay tại trong tay của ta. Vậy ngươi hẳn không phải là côn khư giới nhân, mà là từ phàm tục giới đến đấy. Bởi vì thượng cổ tu tiên truyền thừa chỉ có thể ở địa cầu, không có khả năng tại côn khư giới. Đây là ta lần thứ nhất đặt chân côn khư giới. Hàn Đông cười cười. Lão tổ, nếu như vậy, người thì càng có lẽ đem ta giữ ở bên người rồi. Dù sao, ta thế nhưng là côn khư giới thổ dân, đối với cái thế giới này hiểu rõ vô cùng. Có ta ở đây, ngài biết ít đi rất nhiều đường quanh co. Lão Tân tâm tư lại linh hoạt đứng lên. Trước mặt vị gia này, thế nhưng là có thượng cổ đại năng nguyên vẹn truyền thừa a. Móng tay trong khe rõ rỉ ra đến một chút, liền đủ hắn ăn vào chống đỡ đấy. Nếu như có thể ôm vào căn này đại thổ chân, đạt được Kim Ô tông nguyên bản truyền thừa, tu thành thuần dương chi thể, hắn có thể đường đường chính chính mà tại côn khư giới làm ra, không cần giống như lão thử trốn đông núp tây. Không cần. Chứ ngươi ra, ta còn cầm mặt khác tu tiên giả. Ngươi nào? Hắn có ta hiểu rõ côn khư giới sao? Thái Nhạc Tông chấp sự trưởng lão, so với ngươi như thế nào? Lão Tân không lên tiếng. Thái Nhạc Tông thế nhưng là côn khư giới đầu thập đại tông môn chi nhất, đừng nói là chấp sự trưởng lão, chính là tùy tiện ra người đệ tử, cũng không phải là hắn cái này Kim Ô tông cậu thả đồ có thể so sánh đấy. Ta có một tin tức. Hắn khẳng định không biết. Lão Tân con ngươi đảo một vòng. Nói nghe một chút. Ta nếu nói, lão tổ ngàn vạn đừng thanh lý môn hộ, lưu lại ta một mạng tốt chứ? Lão Tân cầu khẩn nói. Cậu thả trên trăm năm, thật vất vả tu đến nguyên anh cảnh, hắn cũng không muốn cứ như vậy ở ra giám. Ngươi không nói, ta cũng có thể từ trong trí nhớ của ngươi quét đến. Vì vậy, ta không sao cả. Hàn Đông nhún vai. Ta nói còn không được sao? Lão Tân vẻ mặt buồn rười rượi, côn khư giới các đại tu tiên gia tộc cùng với tán tu, muốn tại Đại Chu Đế quốc đô thành Ung Kinh cử hành 10 năm một lần phi thăng đại hội cuối cùng xuất sắc người trẻ tuổi, có cơ hội bị tu tiên giả trong liên minh đầu tông môn chọn chúng, trở thành nội môn đệ tử. Đối với tu tiên gia tộc đệ tử cùng tán tu mà nói, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Có danh sư chỉ đạo, có được toàn bộ tông môn tu luyện tài nguyên, tương đương trực tiếp bay lên. Vì vậy lần này đại hội còn gọi là phi thăng đại hội. Tại sao? Hàn Đông khinh miệt cười cười. Lão Tân sững sờ, lập tức đã minh bạch. Trước mặt người trẻ tuổi này, thế nhưng là lấy được linh khư giới thiên tuyển chi tử, hắn vô cùng có khả năng có được thượng cổ tu tiên giới tất cả truyền thừa, ngay cả côn khư giới tông môn đều chưa hẳn để vào mắt, huống chi những cái kia tu tiên gia tộc và tán tu làm ra đồ chơi nhỏ. Qua loa. Hàn Đông nhìn Lao Tân một cái, lập tức từ linh khư không gian lui đi ra. Hắn cũng không có phá hủy Lao Tân nguyên anh, dù sao cũng là Kim Ô tông cái cuối cùng đệ tử, tạm thời lưu lại giải buồn đi. Dù sao cũng không có kế hoạch khác, không bằng đi Ung Kinh nhìn một cái kia phi thăng đại hội, xem có thể hay không thu được phù hợp tiểu đệ. Một lát sau, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, hướng chỗ mục đích bay đi Đại Chu Đế quốc, Ung Kinh, Tiên Võ Đài. Mười năm một lần phi thăng đại hội ở nơi này cái địa phương cử hành. Tiên Võ Đài kiến tạo tại một cái rộng lớn trong sân rộng, có thể chứa nạp mấy vạn người quan sát. Hiện trường chật như nêm tối, khắp nơi đều là đông nghịt đầu người. Hàn Đông an vị phía trước sắp xếp, hai tay ôm ngực, dù bận vận ung dung mà xem của vui. Trên đài cao, ngồi mấy vị đại nhân vật. Từ trung quanh tu tiên giả trong miệng, Hàn Đông được biết những người này thân phận tin tức. Trung tâm vị kia, người mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần. Lại là một vị đang lúc tuổi trẻ mỹ mạo đạo cô. Lần đầu tiên nhìn qua, cái này đạo cô cũng liền 18-19 tuổi niên kỷ, nhìn kỹ lúc, hai đầu lông mày rồi lại có thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị, ánh mắt của nàng, hồn nhiên trong suốt, đối mặt lâu rồi lại giống như đại hải sâu u nàng tựa như chân trời một đám mây, chỉ cần có gió thổi tới, tùy thời đều cải biến hình dạng. Mới nhìn giống như 18, ngẫu nhiên một cái vẻ mặt giống như 28, nhìn kỹ lúc, rồi lại giống như 38. Nhiều như vậy mâu thuẫn khí chất, tại trên người nàng vô cùng hài hòa. Mặc dù hiện trường nhiều như vậy đại nhân vật, tuyệt đại đa số ánh mắt của người vẫn như cũng bị vị này khí chất đặc biệt mỹ mạo đạo cô hấp dẫn. Vị này đạo cô không phải người khác, đúng là Côn Khư giới đệ nhất tông môn Tiên Đạo Tông thánh nữ, Tạ Hàn Yên. Nàng cũng là ít có hợp đạo cảnh chân tiên trí nhất. Bên cạnh vị kia giới hàm tam túm râu dài lão giả, chính là Đại Chu Đế quốc tu tiên giả công hội hội trưởng, Vân Thả Hạc. Hắn tu vi xa không bằng Tạ Hàn Yên, chỉ là pháp tướng 9 tầng. Những người còn lại, cùng hai cái vị này so sánh với xa xa không kịp, bất quá cũng đều là đức cao vọng trọng nhân vật. Có nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật dự họp, đủ thấy các đại tông môn đối với lần này phi thăng đại hội coi trọng. Nghe nói, tu tiên gia tộc chính giữa ra khỏi mấy cái tốt hạt giống. Hàn Đông đi vào thời điểm, chiến đấu đã sớm đã bắt đầu. Trước mắt, tiên võ đài lên cũng chỉ còn lại 4 người. 2 nam 2 nữ. Ngô Khắc Tà, Lưu Sở Hà, Viên Thi Dĩnh, Bạch Linh. Bán kết thi đấu trận đầu, Bạch Linh cùng Viên Thi Dĩnh chi tranh. Hai người cảnh giới không sai biệt lắm, đều là kết đan đỉnh phong, sức chiến đấu cũng là chẳng phân biệt được cao thấp, vì vậy đánh nhau phi thường giằng co. Hai nữ nhan trị đều phi thường cao, mà lại thủ đoạn phiền phức hay thay đổi, càng đấu không chỉ có kịch liệt, còn nhìn rất đẹp, tiên võ đài ở dưới người xem thấy được như si mê như say xưa. Chỉ bất quá, Viên Thi Dĩnh tâm thuật bất tránh, ra tay so sánh ngoan độc, Bạch Linh nhiều lần suýt nữa gặp nàng đạo nhi, cũng được nàng ngự kiếm thuật rất vững chắc, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt, phản ứng so sánh nhanh, lúc này mới tránh thoát đối thủ an toàn. Hàn Đông nhíu mày, hắn nhìn được đi ra, hai cái hot girl xinh đẹp thực lực tại sàn sàn nhau giữa, nhưng Bạch Linh xa không bằng Viên Thi Dĩnh ác như vậy, hư hỏng như vậy. Thời gian dài, Bạch Linh hơn phân nửa muốn bị thua, thất bại coi như bỏ qua, lấy Viên Thi Dĩnh tính tình đến xem, chỉ sợ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Người với người giữa, toàn bộ bằng một cái mắt duyên, Hàn Đông xem Bạch Linh hay vẫn là rất thuận mắt đấy. Cô nương này nộ tính cũng nhân phẩm đều là thượng giai, nếu như hủy ở một cái hèn hạ trên người đối thủ, quả thực có chút đáng tiếc. Vì vậy, Hàn Đông dùng tiên gia quán đỉnh thuật, cầm thuộc sơn ngự kiếm thuật một ít bí quyết, chuyển cho Bạch Linh. Chương 882, Tạ Hàn Yên nội tâm bí mật. Chương 882, Tạ Hàn Yên nội tâm bí mật. Trên đài cao, người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo Tạ Hàn Yên, ánh mắt lập tức hướng Hàn Đông chỗ phương vị nhìn lướt qua điểm ấy một chút thủ đoạn, đương nhiên chạy không khỏi hợp đạo cảnh chân tiên thần thức ánh mắt nhìn đến Hàn Đông nháy mắt, Tạ Hàn Yên hơi ngẩn ra, người trẻ tuổi này, trên người có sợi phi thường hấp dẫn người khí chất. Nàng gái kia như mặt nước phẳng lặng giống như đạo tâm, lại có thể nổi lên một vòng rung động. Tạ Hàn Yên lông mày cao lại, không rõ tại sao mình sẽ sinh ra cái này chủng kỳ quái tâm tình. Đương nhiên, nàng cũng không có vạch trần Hàn Đông tiểu cho hề. Bạch Linh thu được truyền thừa sau đó, vốn là sửng sốt một chút, lập tức một hồi cuồng hỉ. Nàng là cái kiếm tu, từ nhỏ liền nữa thích ngự kiếm thuật. Hiện trường không biết vị nào tiền bối truyền cho nàng những thứ này bí quyết, cầm nàng dẫn vào kiếm đạo ở trong một cái khác lần thiên địa. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên, lĩnh ngộ những thứ này bí quyết sau đó, nàng rất nhanh liền phá hết Viên Thi Dĩnh phòng ngự, hơn nữa đã thương nàng. Chỉ là Bạch Linh cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là có một chút liền ngừng lại. Bộ này ngự kiếm thuật, ngươi là từ chỗ nào học được? Theo ta được biết, các ngươi Bạch gia căn bản sẽ không có bổn sự như vậy. Viên Thi Dĩnh mặt sắc mặt xanh mét, hai người rất sớm liền nhận thức, hơn nữa thường xuyên giao thủ, đối với lẫn nhau đều phi thường quen thuộc. Bạch Linh ngự kiếm thuật đột nhiên tăng một mạng lớn, quả thực giết Viên Thi Dĩnh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể trả lời. Bạch Linh giòn giòn dã dã đuổi trở về. Trên thực tế, nàng xác thực cái này là cái gì? Viên Thi Dĩnh tức giận dậm chân, tâm bất cam tình bất nguyện địa hạ đi. Bạch Linh chắp tay, vòng quanh toàn trường làm một vòng ấp. Hàn Đông minh bạch, nàng tại hướng bản thân tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì không biết là người nào ra tay giúp đỡ, vì vậy chỉ có thể đã bái một vòng lớn. Bán kết thi đấu trận thứ hai, Ngô Khắc Tà vs Lưu Sở Hà. Hai người tu vi cũng đều là kết đan đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu có thể đã phân biệt đã từ biệt. Rất rõ ràng, Ngô Khắc Tà tu vi càng vững chắc, hơn nữa thủ đoạn công kích thêm nữa. Lưu Sở Hà tuy rằng cũng là kết đan đỉnh phong, có lẽ là trong lúc tu luyện từng có dục tốc bất đạt trải qua, vì vậy căn cơ có chút bất ổn. Bắt đầu còn có thể ngươi tới ta đi, một lúc sau, Ngô Khắc Tà càng đánh càng hăng, mà Lưu Sở Hà lại dần dần khó có thể tiếp tục rồi ước chừng nửa canh giờ công phu, Lưu Sở Hà liền không chống nổi. Ngô Khắc Tà gọn gàng mà đánh bại đối thủ, thành công đánh vào cuối cùng trận chung kết đang nhìn mình nhi tử hăng hái bộ dáng, Ngô Sâm vẻ mặt dị cười. Thật sự là cho chúng ta lão Ngô gia trưởng mà ta. Thiên Đạo Tông thánh nữ đều đã đến, như quả nhi tử cuối cùng thắng được, bị Thiên Đạo Tông vừa ý, Ngô gia sẽ cùng lấy nước lên thì thuyền lên đấy. Cuối cùng trận chung kết, Ngô Khắc Tà VS Bạch Linh. Ngô Khắc Tà chiến lực mạnh hơn Viên Thi Dĩnh rất nhiều. Vì vậy Bạch Linh cũng không khách khí, đi lên hay dùng Thục Sơn Ngự Kiếm quyết trực tiếp chơi lớn luôn rồi. Dù sao mặt khác phương thức cũng đánh không thắng, chỉ thấy đầy trời kiếm khí rậm rạp, khí thế lại có thể áp qua Ngô Khắc Tà. Tạ Hàn Yên nhãn tỉnh sáng lên, bộ này ngự kiếm thuật thật sự là có chút đồ vật, vậy mà càng xem càng bác đại tinh thâm, ngay cả nàng cái này hợp đạo chân tiên cũng có chút thèm thuần rồi. Thiên Đạo Tông tuy rằng không dùng ngự kiếm thuật tăng trưởng, nhưng kiếm đạo quả thật đại đạo chi nhất, cái nào tông phái đều với tư cách chủ yếu khoa mục bồi dưỡng. Thục Sơn Kiếm Tông cũng không có tại Côn Khư giới lưu lại truyền thừa, vì vậy không có người nhận thức bộ kiếm pháp kia, chính là thượng cổ kiếm tu đệ nhất tông môn, Thục Sơn Kiếm Tông con đường. 1/2, 2/3, 3/3 vô số, Bạch Linh cầm một thanh phi kiếm chơi mà sắc màu rực rỡ, hơn nữa lực sát thương 10 phần, đầy trời kiếm ảnh, dồn ép Ngô Khắc Tà không thở nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sắc bén kiếm thuật, trong chiến đấu luôn cuống tay chân, dần dần lạc nhập hạ phong. Mắt thấy Bạch Linh khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn. Ngô Khắc Tà cắn chặt răng, ý niệm động chỗ, phóng ra một mực áp xúc trong người ẩn giấu năng lượng. Hắn kỳ thật đã sớm từ kết đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh rồi, vì ẩn giấu thực lực, mê hoặc đối thủ, hắn chọn dùng gia tộc bí pháp, cầm cảnh giới vây ở kết đan cảnh, muốn lợi gặp được cường địch lúc, sát đối phương một cái trở tay không kịp. Không nghĩ tới, tại phi thăng trên đại hội, lại có thể gặp Thục Sơn kiếm pháp cái này trùng siêu phàm ngự kiếm thuật, dồn ép hắn không thể không sớm lộ ra ẩn giấu sát chiêu. Cái kia bị cưỡng ép khống chế năng lượng một khi phóng xuất ra, giống như hồng thủy mãnh thú bình thường, tại hắn trong kinh mạch thỏa thích tàn sát bừa bãi. Ồ, đứa nhỏ này, là muốn lâm chiến phá cảnh sao? Vân phóng hạ thương lượng, không phải lâm chiến phá cảnh, chỉ là cầm ẩn dấu tu vi phóng xuất ra mà thôi. Tạ Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Nô khắc Tà lâm chiến phá cảnh, phóng xuất ra bản thân chính thức tu vi về sau, một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 2. Bạch Linh mặc dù có Thục Sơn Ngự Kiếm quyết gần thần, cũng không cách nào đền bù đại cảnh giới lên trên lệnh. Nô khắc Tà ý niệm động chỗ, chân nguyên hóa thuẫn, một tầng lóe ra kim quang vòng bảo hộ, bao phủ tại trên người chính mình, đầy trời kiếm quang, rút cuộc tổn thương hắn không được mảy may. Một tay cong tại sau lưng, tay kia hư không hướng phía dưới dò xét áp, một cỗ tựa như là núi trầm trọng áp lực, chế trụ Bạch Linh phi kiếm. Trước đây linh động bay múa pháp kiếm, bị áp chế địa chấn đánh không được. Bạch Linh cũng hiểu được áp lực sơn đại, đan điền tựa hồ cũng đọc lại, không cách nào nữa dùng sức. Nô khắc Tà chắp tay đứng ở không trung, trang bức hề hề mà mắt nhìn xuống Bạch Linh. Bạch đạo hữu, xin hỏi ngươi bộ này ngự kiếm phương pháp còn có tục danh? Thục Sơn Ngự Kiếm Quyết. Bạch Linh giòn âm thanh nói. Hàn Đông cho hắn trong truyền thừa, ngược lại là có bộ này kiếm quyết đích danh xưng. Thục Sơn, ở nơi nào? Chưa nghe nói qua nha. Nô khắc Tà đắc ý cười cười. Vậy thì thế nào? Bạch Linh rất không thích hắn cái này dám thối bộ dạng. Nghe xong cũng không phải là cái gì danh môn đại phái kiếm quyết, Bạch Linh đạo hữu, ngươi ngộ nhập lạc lối rồi, Bạch gia ngay cả có danh kiếm tu gia tộc, ngươi cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, luyện tập cái này chủng đồ bỏ đi kiếm pháp đây. Bạch Linh rất chán ghét cái này chủng thích lên mặt dạy đời ra hỏa, tức giận mà trợn trắng mắt. Nô khắc Tà một trưởng vung xuống, hùng hồn lực đạo bài sơn đảo hải, Bạch Linh tuy rằng đem hết toàn lực, vẫn như cũng bị quét đông dưới đài. Nô khắc Tà đứng ở không trung, đứng chắp tay, vẻ mặt thế giới đều ở nắm giữ dáng tươi cười. Ta thắng, chỉ cần trở thành đại tông môn đệ tử, toàn bộ Ngô gia đều bởi vì ta cất cánh. Người Ngô gia tiếng vỗ tay lôi động. Nô khắc Tà, cho bọn hắn tăng thể diện rồi. Tạ Hàn Yên nhưng không có một tia cao hứng ý tứ. Nếu như phi thăng đại hội khôi thủ là cái này trình độ mà nói, thật đúng là không đáng nàng tới đây một chuyến. Thế nhưng là, ta một mực khổ đợi cái vị kia thiên tuyển chi tử, như thế nào còn không có xuất hiện. Hắn phải là tại phi thăng trên đại hội như sao trời giống như quật khởi nha. Như loại này cấp bậc trận đấu, làm sao sẽ hấp dẫn thiên đạo tông thứ hai nhân vật chú ý. Lúc trước phi thăng đại hội, nàng từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới đấy. Lần này sở dĩ đến hiện trường, cũng là bởi vì rất sớm trước kia, nàng tự lấy thiên đạo suy diễn thuật, tính ra này vị thiên tuyển chi tử sẽ tại hôm nay phi thăng trên đại hội xuất hiện, hơn nữa không hề dấu hiệu mà quật khởi đây mới là Tạ Hàn Yên dự họp này trận đại hội nguyên nhân. Chương 883, Thiên biến ngự tỷ, tuyệt sắc đạo cô. Chương 883, Thiên biến ngự tỷ, tuyệt sắc đạo cô. Một đạo lưu quang xẹt qua, Hàn Đông thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiên võ đài trên không, lạnh lùng mắt nhìn xuống Ngô Khắc Tà, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Ung Kinh Ngô gia, Ngô Khắc Tà. Ung Kinh Ngô gia, thế nhưng là đại chu đế quốc bài danh năm vị trí đầu tu tiên gia tộc. Cũng khó trách Ngô thiếu gia cái cổ ngang được so với thiên nga còn cao. Ngươi vừa mới nói Thục Sơn Ngự Kiếm Quyết là đồ bỏ đi kiếm pháp đúng không? Hàn Đông lạnh nhạt nói. Không có danh tiếng gì kiếm pháp, vừa mới bị ta một trưởng ngang áp, chẳng lẽ không đủ đồ bỏ đi sao? Ngô Khắc Tà cười ngạo nghễ. Không có vấn đề, thừa nhận là ngươi nói là được. Hàn Đông chân đạp hư không, từng bước một nhặt cấp hạ xuống, đứng ở Ngô Khắc Tà đối diện. Trên đài cao, Tạ Hàn Yên như sao dậy đặc bình thường đôi mắt, thoáng hơn nhiều mấy phần dị sắc. Chẳng lẽ Thiên Tuyển Chi Tử chính là hắn sao? Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này lúc, đạo tâm nho nhỏ nhộn nhạo một cái. Lão Thiên gia an bài lớn nhất. Bạch Linh ánh mắt quay tròn mà tại trên người Hàn Đông loạn chuyển, nội tâm hô to một tiếng, vị công tử này lớn lên thật đúng là đẹp mắt, nhất là cái kia tử lỗi lạc tiêu sái khí độ, quả thực làm cho lòng người gãy. Mấu chốt là trên người hắn còn có loại không hiểu lực hấp dẫn, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền nghĩ cùng hắn tiếp cận. Bạch Linh là Ung Kinh Bạch gia tu luyện thiên tài, tương lai chi tinh, xưa nay cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Gia thế tốt, thiên phú cường, hơn nữa bản thân nhan trị xuất chúng, các đại gia tộc tu tiên thiếu niên, thậm chí là đại chu hoàng thất hoàng tử, đều đối với nàng triển khai qua truy cầu. Nhưng Bạch tiểu thư cho tới bây giờ phản đối người nào từng có đặc biệt cảm giác. Duy chỉ có nhìn thấy Hàn Đông lần đầu tiên, trái tim của nàng hung hăng mà rung rung một cái. Bạch Linh tự nhiên không biết, đây là thuần dương chi thể bao no mị lực. Tội liên đối tại trên đài cao hợp đạo chân tiên cũng không thể khiếp ở, chớ nói chi là nàng cái này kết đan kỳ tiểu tạp kéo thước. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào Hàn Đông xem, không chỉ là bởi vì cảm thấy trên người hắn có hấp dẫn bản thân tính chất đặc biệt, càng trọng yếu chính là làm Hàn Đông miệng phun Thục Sơn Ngự Kiếm Quyết chữ lúc, Bạch Linh phúc trí tâm linh lập tức liền kịp phản ứng, cái kia lặng lẽ quán tâu cho mình kiếm đạo truyền thừa đó phải là trên đài vị công tử này. Nội tâm lòng cảm kích khó có thể nói nên lời. Nếu như không phải hắn xuất thủ tương trợ, bản thân hôm nay đại khái dẫn đầu sẽ gãy tại viên thi dĩnh cái này ngoan độc đàn bà trong tay. Phi thăng đại hội trận chung kết đã chấm dứt, Ung Kinh Ngô gia Ngô Khắc Tà chiến thắng Ung Kinh Bạch gia Bạch Linh, hắn có tư cách với tư cách Ung Kinh tu tiên gia tộc đại biểu tiến vào tu tiên liên minh tông môn tu luyện. Ngô Sâm vội vàng đứng ra đến, cao giọng la lên. Hắn là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra, Hàn Đông là nguyên anh ba tầng, so với nhi tử cao nhất cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, hắn cảm giác tiểu tử này trên người có sợi nguy hiểm khí tức, điều này làm cho Ngô Sâm cảm giác rất không ổn. Ngô gia từ trên xuống dưới, đối với cái này cái tiến vào tông môn tu luyện danh ngạch nhất định phải có. Hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt ra cái gì đường rẽ. Người đây coi là bản đánh cho rất tinh à, nhìn xem người khác đã xanh đã tử, đánh đến kết sức, lại nhảy ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Một vị Ngô gia đệ tử hô lớn nói, dựa theo thi đấu chế tạo, Ngô đạo hữu đã thắng, mời tuyên bố hắn thắng được đi. Ngô gia các bằng hữu cũng ở đây cho đại hội tạo áp lực. Chấm đã, Ngô Khắc Tả thò tay hướng phía dưới để ép áp, vớt lên dưới đài lửa nóng tâm tình, mỉm cười hỏi, vị đạo hữu này, ngươi là ai, đại biểu cái nào tu tiên gia tộc? Ta là Hàn Đông, chỉ là tán tu mà thôi, không thuộc về bất luận cái gì gia tộc. Hàn Đông thản nhiên nói, Kim Ô Tông tại Côn Khư giới thanh danh đã xấu, hắn không thể hướng trên đầu mình đập bộ địa tử. Ít nhất tại tu thành hợp đạo chân tiên trước, không thể hướng ra phía ngoài người tiết lộ bản thân trên thực tế là Kim Ô đại đế thân truyền trưởng môn nhân. Tán tu cũng có tư cách tham gia lần này đại hội, Ngô Khắc Tả nghiêm mặt nói, Hàn đạo hữu, nếu như đã đến, chúng ta đây phải phân cái cao thấp, miễn cho người khác sau lưng nói ta thắng chi không võ. Ngô Khắc Tả đối với Bạch Linh là tồn lấy một phần tâm tư, tuy rằng đem Bạch Linh đánh rất xuống bàn đi, nhưng một mực nhịn không được chú ý nàng. Vừa rồi Hàn Đông xuất hiện sau đó, Bạch Linh cặp kia cắt nước hai con người, như là sinh trưởng ở tiểu tử này trên mình đồng dạng, ánh mắt kia lại để cho Ngô Khắc Tả chua được không muốn không muốn đấy. Mẹ nó, nơi nào đến tiểu bạch kiểm, lại có thể so với bản thiếu gia còn xoái. Ung Kinh Thành quyết không cho phép xuất hiện so với ta cản xoái người trẻ tuổi. Vì vậy, hắn nhất định phải tại trên tiên võ đài chính diện đánh bại Hàn Đông, lại để cho Bạch Linh làm rõ ràng, ai mới là một đời tuổi trẻ càng như bức tồn tại. Khắc Tả, đây không phải là phù hợp quy củ, dựa theo thi đấu chế tạo, ngươi đã bắt được gia nhập tông môn vào bản khoán rồi. Nô Sâm cái kia sốt ruột a. Cảnh giới của hắn cao hơn ngươi a số tiểu tử, ngươi nhất định phải vượt cấp khiêu chiến sao? Nhưng hắn lại không có pháp minh lấy nhắc nhở, vậy thì tương đương trước mặt mọi người nhận thức kinh sợ. Ung Kinh Ngô ra gánh không nổi cái này người. Phi thăng đại hội mục đích là tuyển chọn xuất sắc nhất một đời tuổi trẻ, thi đấu chế tạo gì gì đó, có lẽ là mục đích phục vụ. Ta đánh bại tất cả dự thi tuyển thủ, ngoại trừ Hàn Đông. Vạn nhất hắn là ẩn giấu đại thần đâu? Nếu như chúng ta chết thủ sẵn thi đấu chế tạo không tha, chẳng phải lãng phí một cái cơ hội? Vì tu tiên liên minh chỉnh thể lợi ích suy nghĩ, ta Ngô Khắc Tả khẩn cầu liên minh phải tất yếu phá cái này lệ. Ngô Khắc Tả ngôn từ khẩn thiết, thần sắc nghiêm túc, khiến cho giống như hắn thật là tiên minh lợi ích suy nghĩ đồng dạng. Trên thực tế, hắn chính là muốn làm Hàn Đông mà thôi. Khắc Tả, Khắc Tả, ngươi nghe cha đó, cha sẽ không hại ngươi a. Tranh thủ thời gian dẫn ngươi khôi thủ ngọc bài là được. Ngô Sâm gấp đến độ dậm chân. Phụ thân, ta biết rõ ngươi đang ở đây lo lắng cái gì. Tiên minh chỉnh thể lợi ích khẳng định phải cao hơn một nhà một môn vinh dự, chúng ta bố cục muốn đánh mở một chút nha. Ngô Khắc Tả một bộ trí tồn tại cao xa tư thái, vẫn còn khuyên Ngô Sâm. Ngô Sâm thiếu chút nữa không có khí quyết đi tới. Cách ngươi tê cay con chim cục, lão tử là sợ ngươi như thế này bị người đánh được răng rơi đầy đất, ném ta Ngô ra mặt được, ngươi chết tiệt bản thân tìm khó coi, ta không quản. Ngô Sâm tức giận đến tóc đều nhanh tóm thành địa trung hải rồi. Tu tiên giả công hội hội trưởng Vân Phóng Hạc dùng một loại xem lốc bút ánh mắt, trừng mắt nhìn Ngô Khắc Tả. Hắn với tư cách pháp tướng cảnh đại năng, tự nhiên có thể nhìn ra Hàn Đông chân thực cảnh giới. Ba ba ba, ta Hàn Yên vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Từ từ nói, người trẻ tuổi có thể lấy đại cục làm trọng, lồng ngực vượt qua xa người bình thường có thể bằng. Nếu như Ngô Khắc Tả muốn thêm thi đấu, vậy thì bắt đầu đi. Ta cũng muốn nhìn xem, tán tu bên trong có hay không tư chất xuất chúng tốt hẳn giống, ta Thiên Đạo Tông, chưa bao giờ hỏi ra thân, chỉ nhìn thiên tư cùng tâm tính. Hàn Đông, nếu như ngươi thắng hắn, nói không chừng có cơ hội gia nhập Thiên Đạo Tông nhé. Lời còn chưa dứt, chung quanh một mảnh xôn xao. Thiên Đạo Tông là côn khư giới đệ nhất đại tông, thực lực mạnh mẽ, các loại tài nguyên đều là tốt nhất. Đối với một cái tán tu mà nói, có thể gia nhập Thiên Đạo Tông, quả thực chính là một bước lên trời a. Tiểu tử kia, vận khí thật tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được có thể đánh bại Ngô Khắc Tả cái này cường địch. Hàn Đông giờ phút này chú ý tới cái này dáng vẻ vạn phương tuyệt mỹ đạo cô, nội tâm nóng lên. Cái này chán sống chính là cái bách biến ngự tỷ a. Chợt xem hắt trường thẳng, nội tâm xuyên qua hắt ti. Nàng có thể thỏa mãn giống được sinh vật đối với người khác phái hết thể tưởng tượng. Thiên Đạo Tông đối với hắn lực hấp dẫn, xa không bằng cái này mị lực thiên biến tuyệt sắc đạo cô. Chương 884, Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, khủng bố như vậy. Chương 884, Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, khủng bố như vậy. Ngô Khắc Tả đạt được cơ muốn. Vui vẻ nhịn không được từ khóe miệng tràn ra đến. Hàn Đông đạo hữu, ta cho ngươi tranh thủ một cái kèm theo thi đấu cơ hội, ngươi có phải hay không có lẽ cảm tạ ta. Tu luyện tiên phu không tệ, ngay cả có điểm ngu xuẩn. Hàn Đông cao thấp đánh giá hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngu xuẩn? Ngươi nói ta? Ngô Khắc Tả khó có thể tin mà chỉ bản thân. Phàm là ngươi thông minh một chút, có thể nhìn ra người nhà của ngươi cũng không hy vọng ngươi cùng ta thêm thi đấu. Bọn hắn tại sao phải nghĩ như vậy, ngươi sơ qua động não, nên minh bạch đáp án. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng ta và ngươi thêm thi đấu, bởi vì chiến thắng một cái tán tu đối với ta vinh dự không có gì tăng thêm. Ngô Khắc Tả khinh thường cười cười, hắn cũng không có đi thăm dò xem Hàn Đông tu vi cảnh giới, bởi vì hắn cảm giác tiểu tử này rất trẻ tuổi, lấy tuổi của hắn tuyệt đối không có khả năng ký kết nguyên anh. Có thể nói Ngô Khắc Tả suy nghĩ như vậy cũng không có gì vấn đề, nhưng hắn không biết trên thế giới còn có Hàn Đông như vậy cho bức. Một người ngu xuẩn kỳ thật cũng không đáng sợ, so với ngu xuẩn đáng sợ hơn đó là vừa phước tư nhân tự cho là đúng. Hàn Đông lắc đầu thở dài, tắt pháo là vô dụng đó, tu tiên giả thế giới dựa vào là thực lực tuyệt đối. Ngô Khắc Tả khoát khoát tay chỉ, thực lực tuyệt đối. Ngươi nói quá đúng, Hàn Đông nết miệng cười cười, còn phải nói cho ngươi biết một câu, mặt mũi, bình thường đều là bản thân đụng lên đến cột. Ha 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 ha. Ngô Khắc Tả ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều nhanh bật cười, đến đến đến, bản thiếu gia cũng muốn nhìn xem, ngươi lại như thế nào để cho ta mất mặt đấy? Hàn Đông từ linh khư giới ở trong tùy tiện lấy ra một thanh bình thường pháp kiếm, đó là hắn lần trước luyện khí thời điểm, dùng thiên thạch đầu thừa đuôi thẹo làm đấy. Đối phó Ngô Khắc Tà cái này chủng cấp bậc, hắn đều lười đắc dụng tiên khí cấp bậc thuần dương kiếm. Hàn Đông tiện tay chỉ một cái, pháp kiếm liền bay lên không trung, đón gió tăng vọt, từ một thước sáu tấc thanh phong, phát triển là dài ước chừng hơn 10 trượng cự kiếm. Chạm. Theo Hàn Đông một tiếng quát nhẹ, cự kiếm mang theo lấy bành trướng mênh mông áp lực, từ giữa không trung vào đầu đánh xuống. Ngô Khắc Tà như bị nắm cái cổ công áp, tiếng cười im bặt mà dừng, đồng dạng là một thanh cự kiếm, tại Hàn Đông trong tay xử đi ra, mang đến áp lực có thể so sánh Bạch Linh sử đi ra lúc lớn. Tốt tại hắn đã là nguyên anh cảnh cường giả, ý niệm độc chỗ, phóng xuất ra hải lượng chân nguyên, tại bên ngoài thân hình thành một tầng hộ thuẫn, dưới ánh mặt trời, lóe ra chói mắt kỳ quang. Ầm. Cự kiếm hung hăng mà bổ vào kim sắc hộ thuẫn trên, phát ra chói tai kim loại vang lên âm thanh. Hiện trường tất cả mọi người màng nhĩ đều bị chấn động ông ông tác hưởng. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Ngô Khắc Tà bên ngoài cơ thể tầng kia kim sắc hộ thuẫn phía ngoài, lại có thể đã nứt ra một đạo khe hở. Kiếm khí xâm lấn, Ngô Khắc Tà như gặp phải lôi cắn, oa mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, làm sao có thể? Ngô Khắc Tà nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Hàn Đông tuổi còn trẻ đó, sao có thể phá vỡ nguyên anh cảnh cường giả phòng ngự? Vội vàng ẩn nấp vận thần thức dò xét, kinh dị phát hiện, Hàn Đông thể nội khí cơ tĩnh mịch như hải, hỗn độn một mảnh, căn bản sẽ không biết đạo cụ thể cảnh giới. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Ngô Khắc Tà nhận thức, hắn sợ hãi. Mắt thấy cái kia chuôi cự kiếm lại lần nữa lên không, lại muốn lần nữa chém dụng. Hắn biết mình vô luận như thế nào ngăn cản không nổi đợt thứ hai công kích. Vì vậy thay đổi phương hướng, đã nghĩ ra bên ngoài chạy thủ mạng. Sống chết trước mắt, hoàn toàn chẳng quan tâm mặt mũi. Trong nội tâm hối hận mà phải chết. Phụ thân rõ ràng tại ngăn trở bản thân, vì cái gì chẳng phải sườn núi xuống lư, không nên cùng cái này biến thái thêm thi đấu đâu. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hàn Đông liếc hắn một cái, ngón tay nhẹ nhàng một phần, cái kia chuôi cự kiếm tức khắc phân 8864 chuôi tiểu kiếm, chiếm cứ 64 quẻ phương vị. Hàn Đông hướng về Ngô Khắc Tà bỏ trốn phương hướng nhẹ nhàng chỉ một cái, phi kiếm gào thét lên, vội vã mà đi. Ngô Khắc Tà nghe được sau lưng tiếng xe gió, nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 thành phi kiếm rậm rạp chẳng chỉ đó, hướng về phương hướng của mình cuốn tới, hưu hưu tiếng xe gió kinh tâm động phách, thật muốn dọa đái. Toàn thân chân nguyên bắt đầu khởi động, liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng, Ngô Khắc Tà linh khí hóa cánh, vỗ cánh, dốc sức liều mạng về phía trước bay lượn. Vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, cái kia 64 chuôi phi kiếm giống như rọi trong xương, tổng có thể tha thiết đi theo sau hắn, tùy thời bảo trì đầy đủ uy hiếp. Mặc dù đại đa số người còn không biết Hàn Đông cụ thể cảnh giới, nhưng trông thấy hai người bộ dáng cao thấp lập phán, Ngô Khắc Tà bị phân quang lực ảnh kiếm trận đuổi theo mà té tức té đái, chật vật trốn chui như chuột. Mà Hàn Đông một tay nhẹ lay động quạt xếp, tay kia tùy ý rơi, thao túng kiếm trận, một bộ thành thạo hơn kém tử. Thục Sơn Ngự kiếm quyết trong tay hắn, vậy mà khủng bố như vậy. Bạch Linh xem thế là đủ rồi, sùng bái tình cảnh tự nhiên sinh ra. Người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném đồng dạng kiếm pháp, bất đồng người xử đi ra, uy lực hoàn toàn bất đồng. Bạch Linh triệt để ý thức được mình và Hàn Đông ở giữa cực lớn chênh lệch. Hảo kiếm pháp. Tạ Hàn Yên nhịn không được gõ nhịp tán thưởng. Nàng cũng là vị ngự kiếm đại hành gia, hơn nữa tu vi cao thầm, đối với Thục Sơn Ngự kiếm quyết tinh diệu chỗ, so với mặt khác nhân thể xem mà càng lớn. Ngay cả lấy kiếm tu tăng trưởng Ngũ Nhạc kiếm tông đều không có như vậy tinh diệu kiếm quyết. Có thể nói, chỉ bằng vào bộ này kiếm quyết, có thể khởi động một cái kiếm tu môn phái. Hàn Đông tiểu gia hỏa này, có chút đồ vật ta. Thánh nữ đại nhân ánh mắt, nhịn không được bị Hàn Đông cái kia lỗi lạc tiêu sái bóng lưng hấp dẫn. Nàng không phải cái nhan trị đảng, nhưng nếu như một người đã có thực lực, đồng thời lại có nhan trị, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Nói thí dụ như chính nàng. Lúc này, Hàn Đông đống nhiên cải biến tiết tấu. Phi kiếm kiếm trận đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Ngô Khắc Tà vội vàng không kịp chuẩn bị phi kiếm đuổi theo, lâm vào kiếm trận bên trong, không thể động đậy. Phi kiếm đống nhiên đứng ở bầu trời, Ngô Khắc Tà cũng cùng theo chỉ trệ không tiến. Một người bị hơn 10 trôi phi kiếm vây ở không trung, giống như đóng băng tại hồ cá ở trong cá vàng, lúng túng lại đành chịu. Hàn Đông ý niệm tùy tiện khẽ động, Ngô Khắc Tà cũng sẽ bị kiếm trận cắt thành mảnh vỡ. Ngươi rồi hay nói, Thục Sơn Ngự kiếm quyết có phải hay không đổ bỏ đi kiếm pháp? Hàn Đông nhìn qua Ngô Khắc Tà, nhàn nhạt thương lượng. Ngô Khắc Tà xấu hổ và giận dữ muốn chết, khuôn mặt phát triển thành màu gan heo. Các loại, đừng giết ta. Ta nhận thua đối với tử vong sợ hãi, chiến thắng mặt mũi của mình. Hắn còn trẻ, có tốt tiền đồ, hắn không muốn chết. Dù cho không bằng Hàn Đông, đó cũng là ung kinh một đời tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Có tốt tiền đồ muốn đi, có rất nhiều trẻ tuổi xinh đẹp đạo lữ chờ hắn đi chọn, chết rồi, có thể đã không còn có cái gì nữa. Dưới đài viên thi dĩnh, một đôi tròng mắt hiển thị rõ vẻ thất vọng. Vốn, nàng đối với vị này Ngô đại thiếu gia còn có mấy phần tình cảm, không nghĩ tới sống chết trước mắt, hắn thật không ngờ không có cốt khí, chỉ vẹn vẹn có điểm này hương hòa tình, tức khắc biến mất đại hết. Hàn tiểu hữu, kiếm hạ lưu nhân a. Vân Phóng Hạc vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói, ta là Đại Chu tu tiên giả công hội hội trưởng Vân Phóng Hạc, cho lão phu mấy phần chút tình mọn, tha kẻ này tính mạng, tốt chứ? Vân hội trưởng cũng là không phải thiên vị Ngô gia, chỉ là bồi dưỡng được một cái nguyên anh cảnh cường giả không dễ dàng. Nếu như Ngô Khắc Tà chết rồi, đối với Đại Chu là một cái tổn thất. Được a, vậy cho Vân hội trưởng mặt mũi này. Hàn Đông liền sườn núi xuống lư. Có Vân Phóng Hạc tại, hắn mặc dù muốn giết Ngô Khắc Tà, cũng giết không được. Lão gia hỏa này tu vi cảnh giới xa xa cao hơn bản thân, còn không bằng cho lão Vân một cái mặt mũi. Giao điểm thiện duyên dù sao vẫn là tốt. Hàn Đông thu kiếm trận, Ngô Khắc Tà giống như chết giống như heo ngã ở tiền võ đài lên. Vân Phóng Hạc ống tay áo nhẹ phẩy, mở ra Hàn Đông thêm tại Ngô Khắc Tà cấm chế trên người, tiểu tử kia túi thấp đầu, đi xuống tiên võ đài. Toàn bộ hành trình không dám dương mắt. Ta tuyên bố, tán tu Hàn Đông đã lấy được phi thăng đại hội khôi thủ vị trí. Vân Phóng Hạc vẻ mặt dị cười. Ta Đại Chu tu tiên giới lại ra khỏi một nhân tài. Hàn Đông, vậy mới tốt chứ. Toàn trường mấy vạn nhân sơn hô biển gầm, hầu như muốn đem phụ cận phòng ốc đều là tung. Từ hôm nay trở đi, Hàn Đông tại Côn Khư giới thanh danh lên cao. Chương 885, ta nghi khai tông lập phái. Chương 885, ta nghi khai tông lập phái. Nhân viên công tác đem Hàn Đông đưa đến trên đài cao, đi gặp tu tiên liên minh mấy vị đại biểu. Người khác còn chưa nói lời nói, Tạ Hàn Yên trước tiến hỏi, ngươi thật sự là một gã tán tu. Xin hỏi ngài là? Hàn Đông không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà hỏi thăm. Vị này chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ, Tạ Hàn Yên. Vân Phóng Hạc đối với Hàn Đông rất có hảo cảm, mỉm cười nói, Thiên Đạo Tông là Côn Khư giới đệ nhất đại tông, thánh nữ là gần với tông chủ thứ hai nhân vật. Nói cảm ơn hữu. Nàng là một vị hợp đạo chân tiên. Hợp đạo chân tiên đã là tu tiên giới bát giai đại năng rồi. Đây chính là tương đối kiểu như châu bò tồn tại. Hàn Đông nhịn không được nhìn nhiều Tạ Hàn Yên hai mắt, đây là hắn tu tiên đến nay, biết vị thứ hai hợp đạo chân tiên, trước một vị, tự nhiên là Thái Nhạc Tông Văn Thái Lai tiền bối rồi. Chỉ bất quá, Văn tiền bối bị bản thân sư tôn vắt đâm, suýt nữa đi đời nhà ma. Trước mắt vẫn còn giành giật từng giây mà khôi phục tu vi, trong thời gian ngắn vô pháp cung cấp trợ lực. Vị này khí chất thiên biến thánh nữ tỷ tỷ, không thể nghi ngờ là nhất căn rất lý tưởng đùi. Muốn tại Côn Khư giới phong sinh thủy khởi, cùng nàng làm tốt quan hệ chuẩn không sai. Thánh nữ tỷ tỷ tốt, ta đích đích xác xác là một vị tán tu, không thuộc về bất luận cái gì tông môn, sau lưng cũng không có gia tộc chỗ dựa. Hàn Đông nét miệng cười cười, tiểu bạch răng chiếu sáng rạng rỡ. Nói như vậy, có chút bán thảm hiềm nghi, nhưng Hàn Đông là cố ý đấy. Dù sao, thiện lương gì nhỏ đám, thấy đẹp trai như vậy lại có chút ít thảm hậu sinh, bao nhiêu sẽ kích phát một chút mẫu tính quan huy. Thánh nữ tỷ tỷ, xưng hô thế này ngược lại là lần đầu tiên nghe được. Tạ Hàn Yên giống như cười mà không phải cười. Nàng tuy rằng ngày thường xinh đẹp, nhưng tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, hơn nữa xưa nay ăn nói có ý tứ, bằng thêm rất nặng uy nghi. Người bình thường nhìn thấy nàng, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chớ nói chi là miệng hoa hoa kêu tỷ tỷ. Thánh nữ tỷ tỷ trẻ tuổi tướng mạo đẹp, sinh không biết thật tốt xem. Nhìn qua tuổi so với ta nhà muội tử còn nhỏ. Nếu như không phải sợ đường đột người, ta thậm chí nghĩ kêu thánh nữ muội muội rồi. Hàn Đông nghiêm trang mà nói lưu nói vượng. Tạ Hàn Yên hé miệng cười cười, trong nháy mắt đó phong tình, lại để cho Hàn Đông tim đập đã bỏ sót hơn đập. Thánh nữ đại nhân mị lực, thật không là đáp đấy. Ngay cả Hàn Đông cái này duyệt nữ vô số LS đều có điểm gánh không được. Tu tiên liên minh mấy vị đại biểu trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử thúi này, có biết hay không Tạ Hàn Yên là người nào? Đây chính là nhất niệm diệt một quốc gia hợp đạo chân tiên, là Thiên Đạo Tông thứ hai nhân vật. Rồi ra ngón nút giáp, có thể nghiền chết ngươi cái này nguyên anh sơ kỳ tiểu tạp kéo thước. Lại dám miệng hoa hoa mà đùa giỡn. Thánh nữ muội muội, quy quy, ngay cả chúng ta tông chủ cũng không dám gọi nàng như vậy. Còn bà ngươi đó tính cái bướm, dám cùng ta nói như vậy lời nói, lá gan ngược lại rất lớn. Tạ Hàn Yên sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nàng có hay không sinh khí. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Người với người giữa, nếu như ít mấy phần tính toán, nhiều mấy phần chân thành, sinh hoạt chẳng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Đông mỉm cười. Ừ, ngược lại là có vài phần đạo lý. Tạ Hàn Yên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ gật đầu. Những người còn lại vẻ mặt một bức. Cái này khi nó tích cũng được. Bọn hắn xác định, nếu như là bản thân dám như vậy miệng hoa hoa đùa giỡn Tạ thánh nữ, đại khái dẫn đầu không thấy được ngày mai Thái Dương. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai? Không tệ à, Tạ Hàn Yên tu chính là Thái Lên Vong Tình Quyết, không có khả năng có nam nữ tình dục đấy. Tiểu tử này nhan trị, có lẽ đối với nàng không có ảnh hưởng gì mới đúng. Tu tiên liên minh các đại biểu trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ có bọn hắn không rõ, ngay cả chính Tạ Hàn Yên cũng làm không rõ ràng lắm, vì cái gì đối với Hàn Đông tiểu tử này như vậy tha thứ? Nếu như là cái khác hậu bối dám như vậy miệng hoa hoa, trực tiếp một phát trần, tiện đưa ngươi rời khỏi, ở ngoài ngàn dặm. Gặp thánh nữ tỷ tỷ chính nhận thức quan điểm, Hàn Đông bên môi vui vẻ sâu hơn. Quả nhiên chân thành là tất sát kỹ a. Hàn Đông, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Tiên Đạo Tông? Tạ Hàn Yên nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng, uyển chuyển mỹ lệ, như xuất cốc chim hoàng oanh bình thường, âm cuối lại dẫn một chút xoắn núi, thiên nhiên có đủ ba phần mỹ ý, nghe thấy nàng nói chuyện, có thể làm cho người ta gân xương sụn súp giòn. Mọi người một mảnh xôn xao. Thiên Đạo Tông, đây chính là Côn Khư giới thứ nhất đại môn phái, thực lực là cường đại nhất. Nghe nói Thiên Đạo Tông thu đồ đệ cực nghiêm, không phải đứng đầu thiên phú người không thu, nhân phẩm có khuyết điểm nhỏ nhặt người không thu, tâm tính táo bạo người không thu. Phi Thăng đại hội tuyển ra đến ưu tú hạt giống, gia nhập tông môn tu luyện không ít, nhưng trước đây có thể không một người gia nhập Thiên Đạo Tông tiền lệ. Lúc này đây, Thiên Đạo Tông nhân vật số 2 đích thân tới Phi Thăng đại hội, đã đủ làm cho người ta khiếp sợ được rồi. Không nghĩ tới rõ ràng còn mở miệng thu đồ đệ rồi. Trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Hàn Đông người tán tu này, đi thật vận khí cứt chó rồi. Nô Sâm hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử một cái. Người chết tiệt tích, nếu như không phải não tàn phải cứ cùng Hàn Đông nhất quyết thắng bại, gia nhập Thiên Đạo Tông đó, chính là ngươi rồi. Ngươi trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử, chúng ta Ngô gia sẽ cùng lấy gà chó lên trời. Toàn bộ Đại Chu đế quốc, còn có ai dám hướng ta nhai răng? Sớm biết rằng sẽ đem cái này nghiệt tử thử chết tưởng, tức chết lão tử. Ta không có gia nhập Thiên Đạo Tông ý định. Hàn Đông thản nhiên nói. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Tiểu tử này, có phải hay không được biến đổi? Ngay cả Thiên Đạo Tông đều trừng mắt. Tạ Hàn Yên cũng có mấy phần ngoài ý muốn, nhìn qua ánh mắt của hắn, có một tia kinh ngạc. Thánh nữ tỷ tỷ đừng hiểu lầm, cũng không phải ta không nhận thức tốt xấu. Trên thực tế, ta không vẹn vẹn sẽ không gia nhập Thiên Đạo Tông, cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì tông môn, bởi vì ta có một cái mơ ước. Hàn Đông mỉm cười nói. Cái gì mộng tưởng? Nói nghe một chút. Tạ Hàn Yên một đôi tạp tư thế lan mắt to, có nhiều hứng thú mà theo dõi hắn. Ta nghĩ khai tông lập phái. Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc. Phúc. Ha ha ha. Hiện trường có người bạn phụ ở, trực tiếp cười thành một đoàn. Từ xưa đến nay, chỉ có số rất ít có kinh thiên vĩ địa đại uy nam nhân mới có khai tông lập phái năng lực. Từng cái tông phái khai phái tổ sư đều là tu tiên trên lịch sử nổi tiếng đại nhân vật. Tu tiên giới kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhiều như sông Hằng chi cát, nhưng có thể khai tông lập phái đó, cũng chỉ có giải rác hơn 10 người mà thôi. Hàn Đông cái này nguyên anh sơ kỳ người trẻ tuổi, đang tại hợp đạo chân tiên trước mặt nói mình muốn trở thành sáng lập ra môn phái tổ sư, cùng một cái mới ra đời tiểu tử đứng ở thế giới nhà giàu nhất trước mặt nói ta muốn kiến tạo một cái thế giới 500 cường sĩ nghiệp đồng dạng khôi hài. Cũng khó trách mọi người cười đến làm càn như vậy. Ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn. Tạ Hàn Yên bên môi vui vẻ sâu hơn. Mộng tưởng cũng nên có, vạn nhất thực hiện đâu. Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi thấy đúng không? Hàn Đông căn bản không để ý sẽ người chung quanh cười nhạo, chỉ là nhìn xem Tạ Hàn Yên. Có đạo lý. Tạ Hàn Yên khẽ bước cảm. Ngươi trẻ tuổi, là muốn có vài phần ngông nên, có vài phần lòng dạ. Chí tồn tại cao xa, mới có tư cách mưu đồ đoạt quyền thiên đạo. Hàn Đông thông qua truyền âm bí thuật, hỏi: "Thánh nữ tỷ tỷ, ta có một bộ thiên cơ các xuất phẩm thượng cổ thiên diễn thuật, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú?" Tạ Hàn Yên thần sắc ngưng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Đông một cái. Hợp đạo chân tiên thần thức, như đèn pha bình thường đối với Hàn Đông não vực quét nhìn một lần, thánh nữ đại nhân kinh dị phát hiện, Hàn Đông thức hải một mảnh hỗn độn, lại có thể cái gì đều dò xét không đến. Tạ Hàn Yên chấn kinh rồi. Chương 886, hợp ý. Chương 886, hợp ý hợp đạo chân tiên chỉ một cái khuynh thành, nhất niệm diệt quốc, thần thức từng phút đồng hồ có thể hóa thân nước vạn, cùng cảnh giới phía dưới tất cả tu tiên giả, tại kia trước mặt không có khả năng có bí mật. Nhưng mà, nàng lại có thể không thấu cái này nguyên anh cảnh tiểu tạp kéo thức hải. Cái này ngoài ý muốn, trực tiếp đem thánh nữ đại nhân cả sẽ không. Nàng ngạc nhiên mà nhìn qua Hàn Đông, môi anh đào khẽ nhếch, con mắt căng tròn, hiếm thấy mà thất thố. Chỉ bất quá, bởi vì xinh đẹp mắt, thất thố nhìn qua cũng rất nảy sinh là được. Hàn Đông tự nhiên biết rõ Tạ Hàn Yên là bởi vì sao chấn kinh. Thân thức của hắn tuy rằng so với cùng cảnh giới tu tiên giả cường đại gấp 10 lần, nhưng khoảng cách chống cự hợp đạo chân tiên thần niệm quét hình còn kém xa lắm. Sở dĩ có thể che đậy hết Tạ Hàn Yên thân thức, dựa vào chính là màu xanh tinh thạch năng lượng. Từ Bạch Giao châu ấy có được còn có miếng này tinh thạch, thật phi thường thần dị. Không những được đem đẳng cấp cao cường giả kéo vào huyễn cảnh, còn có thể trợ giúp túc chủ chống cự đẳng cấp cao cường giả thần thức xâm lấn, đồng thời ngược xâm lấn đẳng cấp cao cường giả thức hải. Nói cách khác, có được còn có miếng này tinh thạch, ngay cả hợp đạo chân tiên thần thức cũng phá không vỡ kia phòng ngự, đồng thời, Hàn Đông có thể tại tinh thạch hiệp trợ xuống, thần không biết quỷ không hay mà xâm lấn hợp đạo chân tiên thức hải. Vừa mới, hắn chính là quét một cái thánh nữ tỷ tỷ trí nhớ, mới biết được nàng đối với thiên cơ thuật phi thường si mê, không có việc gì liền ưa thích suy diễn thiên cơ, sớm biết trước vận thế, bao gồm bản thân vận thế cùng với người khác vận thế. Đương nhiên, quan trọng nhất là thiên hạ tình hình chung. Nàng sở dĩ xuất hiện ở phi thăng đại hội cái này chủng cấp bậc thấp nhân tài tuyển chọn thi đấu trên, cũng là bởi vì nàng đã sớm suy diễn ra, có một sẽ ảnh hưởng tiên giới tình hình trung thiên tuyển chi tử lại ở chỗ này xuất hiện. Tạ Hàn Yên sở dĩ đối với Hàn Đông so sánh tha thứ, đúng là bởi vì nàng xác định, Hàn Đông chính là nàng chờ đợi cái vị kia thần nhân. Hàn Đông trong nháy mắt từ thánh nữ tỷ tỷ trong trí nhớ quét đến những tin tức này, liền tính nhắm vào mà xuất ra thiên cơ các thượng cổ tiên diễn thuật, hợp ý muôn ôm thánh nữ tỷ tỷ đuổi, không cho điểm ngon ngọt là không thể nào đấy. Ngươi vừa mới nói, ngươi có thiên cơ các thượng cổ tiên diễn thuật. Chuyện này là thật. Dẹp loạn một cái tâm tình về sau, Tạ Hàn Yên cũng truyền âm thương lượng. Côn Khư giới cũng không để lại thiên cơ các truyền thừa, Thiên Đạo Tông suy diễn thuật là tông môn tuyệt học của mình. So với những tông phái khác tự nhiên cường rất nhiều, nhưng cùng thiên cơ các thượng cổ thiên diễn thuật so sánh với, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Côn Khư giới mặc dù không có thiên cơ các truyền thừa, nhưng về thiên cơ các ghi chép khẳng định có. Cũng khó trách Tạ Hàn Yên sẽ động tâm. Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi cũng biết chí hướng của ta. Muốn khai tông lập phái, tự nhiên muốn quảng giao bằng hữu, đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn đó, đem địch nhân khiến cho tiểu tiểu đấy. Ta nghĩ cùng Thiên Đạo Tông kết thành minh hữu, hoặc là nói ta nghĩ cùng thánh nữ tỷ tỷ kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn xuất ra lớn nhất thành ý vì vậy, ta không biết tại loại này trên sự tình lừa gạt ngươi. Ý là, có thể sẽ tại sự tình khác lên lừa gạt ta rồi. Tạ Hàn Yên lông mày trao lên. Hàn Đông nhếch miệng. Quả nhiên, vô luận tu vi rất cao, địa vị nhiều tôn sùng nữ nhân, nào đường về đều là đồng dạng đấy. Ngươi là hợp đạo chân tiên, ta một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, gạt được ngươi sao? Hàn Đông cười cười. Người khác không thể, nhưng ngươi có thể. Tạ Hàn Yên thâm ý sâu sắc mà nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Nàng đến bây giờ hay vẫn là không muốn minh bạch, Hàn Đông sao có thể che đậy hết hợp đạo chân tiên thần thức? Vậy muốn xem thánh nữ tỷ tỷ có nguyện ý hay không tin tưởng ta rồi. Lập tức liền cùng Tạ Hàn Yên đối mặt, thần sắc thản nhiên. Hai người nhìn nhau khoảng chừng 3 phút lâu, Tạ Hàn Yên khỏe miệng vểnh lên, truyền âm nói, ngươi đang ở nơi nào? Đây là ta lần đầu tiên tới Ung Kinh, còn không có tìm chỗ ở. Ta ở tại hoàng cung, ngươi an bài tốt chỗ ở về sau, liền đi tìm ta đi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Tốt. Rút lui truyền âm về sau, Tạ Hàn Yên lại động viên Hàn Đông vài câu, đứng dậy đã đi ra. Tu tiên liên minh mấy vị tông môn đại biểu cũng cùng theo đã đi ra. Bởi vì này đợt đại hội khôi thủ rõ ràng tỏ vẻ sẽ không gia nhập bất luận cái gì tông môn, chỉ muốn khai tông lập phái, vì vậy bọn hắn cũng không có ở tại chỗ này cần phải đối với hiện trường người xem mà nói, hôm nay coi như là ăn đại dưa. Dù sao, phi thăng đại hội cử hành đã bao lâu nay, Hàn Đông là người thứ nhất cự tuyệt tông môn mời, tự mình nghĩ làm khai phái tổ sư đấy. Mặc kệ mọi người nội tâm không có nhiều mảnh, tối thiểu nhất cố sự tính cùng giải trí tính đều đã có. Cha dư tử hậu, đề tài nói chuyện là không thiếu rồi. Hàn Đông đang muốn rời khỏi, lại bị tu tiên giả công hội hội trưởng Vân Phóng Hạc một chút nắm chặt rồi. Hàn tiểu hữu, muốn đi đâu? Vân Phóng Hạc cười hết mắt. Mới tới Ung Kinh, muốn đi trước tìm chỗ đặt chân. Hàn Đông cười cười. Thời gian còn sớm, không bằng trước cùng lão ca ca ta uống chén trà. Vân Phóng Hạc thương lượng. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hàn Đông cười nói. Hắn dừng lại ở Côn Khư giới, mục đích đúng là vì lớn mạnh bản thân thực lực, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất thành lập có thể cùng Thái Nhạc Tông chống lại thế lực, đem hai họa ngầm giữ lại tại Côn Khư giới ở trong, không cho trên địa cầu người thân bị liên lụy. Cái kết thiện duyên, đương nhiên sẽ không hàm hồ. Vân Phóng Hạc với tư cách Đại Chu Đế Quốc Tu Tiên Giả Công Hội hội trưởng, trong tay có thể điều động tài nguyên tuyệt bích không phải ít, có thể cùng hắn đưa trước bằng hữu, khẳng định tại mình có lợi. Tiên võ đài ngay tại Tu Tiên Giả Công Hội đối diện trên quảng trường, cái này một già một trẻ thi triển tiên gia xúc địa thành thôn thuật, mấy cái lên xuống liền tiến vào công hội đại viện. Tu Tiên Giả Công Hội chiếm diện tích rộng lớn, tại cây xanh thấp thoáng xuống, tòa nhà san sát nối tiếp nhau, khu kiến trúc tương đối khí phái. Vân Phóng Hạc đem hắn dẫn vào một gian cổ kính phòng trà, có tóc trái đào đồng tử đưa đến đồ uống trà, cấp hai người bọn họ ngâm tốt rồi trà. Hàn Tiểu Hữu, ngươi là người ở nơi nào sĩ? Trong nhà nhưng còn có thân nhân. Vân Phóng Hạc cười ha hả mà hỏi thăm. Rõ ràng Châu Nhân sĩ, thở nhỏ cùng theo ân sư trên chân núi tu hành. Trong nhà cũng không thân nhân. Nếu như muốn tại Côn Khư giới đợi một thời gian ngắn, Hàn Đông khẳng định phải cho mình ăn một cái thổ dân thân phận. Cũng không thể gặp người đã nói ta đến từ địa cầu. Nếu như bị Côn Khư giới tu tiên giả biết rõ địa cầu cũng có thể tu hành phá cảnh, ai biết đám người này sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình đến. Thân nhân của hắn đám có thể đã vô pháp 5 tháng yên tĩnh tốt rồi. Rõ ràng Châu chính là Hắc Phong Sơn, phiền ra lâu đài vị trí khu vực, hắn là từ chỗ ấy bắt đầu ở Côn Khư giới lưu lại dấu vết đó, không ngại liền ăn cái rõ ràng Châu người thân phận đi. Dù sao chỗ kia đạo tặc hành hành, thường xuyên có giết thôn sự tình phát sinh, nhân khẩu thay đổi phiền phức mà lại đại lượng, căn bản không thể nào điều tra lên. Nếu như tiểu hữu lý tưởng là khai tông lập phái, không bằng trước gia nhập tu tiên giả công hội. Ta đây nhi cái khác không có, chính là thanh niên tài tuấn nhiều. Ngươi nghĩ gây dựng sự nghiệp, dù sao cũng phải cần phải một đám cùng chung chí hướng người trẻ tuổi đi theo ngươi đi. Vân hội trưởng cười đến giống như một cái muốn ăn cây lão hồ ly. Con người của ta không thích bị quản thúc, sở dĩ muốn gây dựng sự nghiệp chính là ý đồ cái tự tại. Vì vậy, Vân hội trưởng tâm ý, ta chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Chỉ bất quá, tuy rằng ta không muốn gia nhập công hội, nhưng đối với ngài lão nhân phẩm tu vi rất là tâm gãy, không chê, chúng ta có thể làm một đôi bạn vong niên. Hàn Đông mỉm cười nói, Hàn tiểu hữu nếu như nói như vậy, lão hủ cũng không có thể miễn cưỡng, uống trà, uống trà. Vân Phóng Hạc tuy rằng cười đến rất hào phóng, nhưng Hàn Đông hay vẫn là từ lao ra tử trong ánh mắt cảm nhận được thất vọng tâm tình. Dù sao, Vân hội trưởng là một cái ái tài tích tài người. Hàn Đông tuổi còn trẻ liền tu đến nguyên anh cảnh, hơn nữa chiến lược mạnh phi thường, hơn nữa trí tồn tại cao xa, có lòng khí có ngông nên, lại để cho ái tài Vân lao đầu trông mà thèm không thôi. Nếu như có thể đem như vậy kỳ tài thu nhập dưới trướng, quả thực là như hổ thêm cánh a. Vân hội trưởng, ta có một ít đan đạo lên tâm đắc, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái, không biết hội trưởng có hứng thú hay không. Hàn Đông cười cười. Hắn vừa mới mượn nhờ tinh thạch lực lượng quét một cái Vân Phóng Hạc thức hải, biết rõ cái này lao ra tử là một cái đan si. Ác. Hàn tiểu hữu có cái gì muốn hỏi đó, cho dù hỏi. Vân Phóng Hạc hai mắt tỏa ánh sáng. Nói đến đan đạo, hắn có thể đã không mệt nhọc. Chương 887, Đan Vương Sở Hà. Chương 887, Đan Vương Sở Hà. Cùng Vân Phóng Hạc nghiên cứu thảo luận ở trong biết được, tại Côn Khư giới, luyện đan sư là sau cùng khan hiếm, cũng là có giá trị nhất chức nghiệp. Nhất là những năm gần đây đến, bởi vì linh khí từng bước tiêu hao, dẫn đến đám tu tiên giả tu hành phá cảnh càng ỷ lại đan dược phụ trợ về sau, đối với luyện đan sư coi trọng liền càng rõ ràng. Vô luận là các đại tông môn tạo thành tu tiên liên minh, hay vẫn là thế tục tu luyện giới, đều muốn luyện đan sư coi là quan trọng nhất tài nguyên. Chủ yếu là, bồi dưỡng một cái luyện đan sư, thật sự quá không dễ dàng. Cũng không phải tất cả tu tiên giả cũng có thể luyện đan đó, cái nghề nghiệp này đối thiên phú yêu cầu quả thực hà khắc đến làm cho người tức lộ ruột đầu tiên, muốn trở thành luyện đan sư, thần thức nhất định phải phi thường cường đại. Chỉ có thần thức cường đại đến trình độ nhất định mới có thể gặp hơi biết lấy, cảm giác nhiều như vậy dược liệu hỗn hợp cùng một chỗ phía sau đủ loại biến hóa, phàm là có mảy may sai lầm, cơ bản cũng là một lọ phế đan. Sai một ly, đi 1000 dặm. Tiếp theo, chính là khống chế hỏa năng lực. Không có bột mới gột nên hồ. Luyện đan là tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật việc, đối với hỏa diễm yêu cầu, đồng dạng hà khắc đến làm cho người ta muốn mắng thô tục. Vì vậy, luyện đan sư bình thường đều đối hỏa nguyên tố có đặc thù cảm giác năng lực, thậm chí đại đa số người chính là thiên sinh hỏa linh căn. Muốn luyện đan, không chỉ có nếu có thể đủ tinh chuẩn mà điều khiển hỏa diễm, tốt nhất là có thể có được chất lượng tốt hỏa chủng. Hỏa diễm chất lượng, cơ bản có thể quyết định đan dược chất lượng. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, nhất định phải có đầy đủ cứng rắn hạch thuật luyện đan. Nếu như công pháp không được, dù là ngươi thiên tư cao hơn, thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Hàn Đông luyện ra đan dược vì cái gì kém cỏi nhất cũng là tuyệt phẩm, chính là hắn thỏa mãn luyện đan sư tất cả điều kiện. Kim ô thuật luyện đan, có thể nói là thượng cổ tu tiên giới sau cùng như bức thuật luyện đan rồi, hơn nữa hắn dùng bí pháp luyện thần sau đó, thần thức xa so với cùng cảnh giới tu tiên giả cường đại, đạt được điệu tâm lam liên hỏa sau đó, hắn hỏa diễm chất lượng, khống chế hỏa năng lực, càng là vượt bậc thiên hạ. Dù là không cần điệu tâm lam liên hỏa, đơn thuần dùng thuần dương chi thể cô đọng dương hỏa, hắn hỏa diễm chất lượng cũng hơn xa tuyệt đại đa số luyện đan sư. Huống chi người mang điệu tâm lam liên hỏa cái này chủng dị bảo. Riêng lấy luyện đan trình độ đến luận, toàn bộ Côn Khư giới, không có mấy cái có thể cùng Hàn Đông đánh đồng đấy. Vân Phóng Hạc vốn cho rằng Hàn Đông là muốn thỉnh giáo hắn vấn đề, không nghĩ tới nói qua, vấn đề để biến thành hắn, mà Hàn Đông lại biến thành giải đáp nhất phương. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này mỗi một câu đáp án đều là hoa quả khô tràn đầy, đưa hắn luyện đan nhiều năm gặp phải nan đề, tất cả giải quyết rồi. Bởi vì đối với đan đạo vô cùng si mê, gặp có thể cong đến hắn chỗ ngứa lương sư, Vân Phóng Hạc vui vô cùng, vò đầu bứt tai đó, càng không ngừng hướng Hàn Đông thỉnh giáo. Mỗi đạt được một cái có giá trị đáp án, hắn liền vui vô cùng, như một đã nhận được kẹo hải tử. Nhưng mà, một lúc sau, hắn dần dần trở lại mùi vị đã đến. Không đúng. Hàn tiểu hữu, ngươi tuổi còn trẻ đó, lại là đan đạo đại hành gia a. Vân hội trưởng ngạc nhiên mà nhìn qua đối diện người trẻ tuổi. "Hiểu sơ, hiểu sơ." Hàn Đông khẽ nhấp một cái trà, khẽ cười nói, "Ngươi muốn là hiểu sơ, lão hủ chẳng phải đã thành đan manh." Vân hội trưởng chỉ làm việc chăm chỉ hay công việc rất nhiều và nặng nề công vụ bệ bộn, không có thời gian cùng tinh lực trì hoãn tại đây ta bảng môn trên đường nhỏ, không giống ta, nhàn vân giá hạc một quả, không có việc gì liền ưa thích mù cân nhắc. Đan đạo cũng không phải là bảng môn tiểu đạo, Hàn tiểu hữu chớ khiêm tốn. Vân phóng hạc tán thán nói, ngươi đối với đan đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, tại ta bình sinh gặp người ở bên trong, chỉ có đan vương Sở Hà có thể cùng ngươi đánh đồng, ngay cả lão hủ ta đều được cam bái hạ phong. Đan vương Sở Hà. Hàn Đông đuôi lông mày chau lên. Tại côn cư giới, luyện đan sư chia làm đan sư, đại đan sư, đan tông, đại đan tông, đan thánh, đan vương, đan đế, đan hoàng, đan tiên, mỗi nhất giai phân cửu phẩm. Mà Sở Hà thì là một gã tứ phẩm đan vương. Hắn là đại chu đế quốc mạnh nhất luyện đan sư, dưới trướng có được luyện đan sư công hội, bình thường ngay cả ta cái này tu tiên giả công hội hội trưởng đều không như thế nào để vào mắt. Vân Phóng Hạc sắc mặt khó coi. Hàn Đông vừa nghe liền hiểu, đan vương Sở Hà thuộc về một cố khác thế lực, là Vân Phóng Hạc chính trị đối thủ. Còn đối với phương lớn nhất cậy vào, chính là hắn vượt bậc đại chu thuật luyện đan. Một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, có thể điều động tài nguyên là tương đối kinh khủng. Tối thiểu nhất những cái kia đẳng cấp cao tu tiên giả cũng không muốn đắc tội một vị đan vương cấp bậc luyện đan sư, nhất là tại côn khư giới linh khí dần dần khô kiệt, đan dược trở thành tu hành phá cảnh chủ yếu năng lượng nguyên dưới tình huống. Vân hội trưởng, người cũng hẳn là một gã luyện đan sư đi. Trước mắt là cái gì phẩm cấp? Hàn Đông bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Hổ thẹn, lão hủ tuy rằng si mê với đan đạo, nhưng thiên phú có hạn, trước mắt chỉ là một gã thất phẩm đại đan tông. Luyện đan sư cấp bậc cùng tu luyện giả bản thân cảnh giới cũng không có trực tiếp quan hệ, chủ yếu vẫn là xem kia luyện chế ra đan dược chất lượng. Bởi vì không có đi qua khảo thí cùng ước định, Hàn Đông không xác định bản thân luyện đan trình độ tại côn khư giới hệ thống xuống là cái gì đẳng cấp, nhưng khẳng định so với Vân hội trưởng thăng chức đúng rồi. Hàn Đông không nói chuyện, trực tiếp dùng tiên gia quán đỉnh thuật hướng Vân Phóng Hạc nao vực ở trong truyền thâu một đoạn tin tức. Trong đó bao gồm một ít đẳng cấp cao luyện đan pháp quyết, luyện thần bí pháp, cùng với Hàn Đông đối với khống chế hỏa, luyện đan lĩnh ngộ cùng lý giải. Vân Phóng Hạc vốn là sửng sốt một chút, chờ phân biệt ra được truyền qua nội dung lúc, trong ánh mắt hiện lên ra một lượng cuồng hỉ. Truyền thâu hoàn tất về sau, Vân Phóng Hạc khát khao mà tiêu hóa những kiến thức kia, không nớt lời cảm tạ cũng không có lo lắng nói. Hàn Đông cũng không có quấy rầy hắn, một người tự rót uống một mình, dương dương tự đắc. Thật lâu, Vân Phóng Hạc rất lớn nhẹ nhàng thở ra, một chút nắm lấy Hàn Đông tay, kích động nói, "Hàn tiểu hữu, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Ta dám chắc chắn, ngươi truyền cho ta những thứ này áo nghĩa, toàn bộ tiêu hóa về sau, ta luyện đan trình độ sẽ thẳng đuổi theo đan vương Sở Hà. Nhìn hắn về sau còn thế nào ở trước mặt ta diễu võ dương ai. Vân hội trưởng chỉ cần chưa phát giác ra ta đường đột là tốt rồi." Hàn Đông cười cười. "Tu tiên giả, phần lớn là cậy tài khinh người người. Chào ngươi là người sư, người khác còn chưa hẳn cảm kích. Dù thế nào, ta đây sao như bức nhân, cần phải ngươi dạy ta làm như thế nào sự tình. Nhân tính là thứ phức tạp nhất, tu tiên giả càng quá mức. Cũng may Vân Phóng Hạc hoàn toàn không có cái này trùng bao phục, cá nhân hắn đối với đan đạo thực sự quá si mê, có được một viên tấm lòng son. Vì vậy, đối với Hàn Đông trợ giúp, chỉ có cảm kích. Làm sao sẽ đường đột? Ta mà nói, quả thực chính là một phần đại lễ. Nếu như Hàn tiểu hữu không chê, ta thậm chí có thể tôn ngươi một tiếng lão sư." Vân Phóng Hạc vẻ mặt nghiêm nghị. "Cái này có thể làm cho không được." Hàn Đông khoát tay áo, mỉm cười nói, "Từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, nếu như Vân hội trưởng nguyện ý, chúng ta có thể làm một đôi bạn vong niên. Lão sư vân vân, thứ này về sau rút cuộc đường sách. Hảo hảo hảo, có thể kết bạn Hàn tiểu hữu ngày như vậy lên thần long giống như nhân vật, là lão hủ vinh hạnh. Từ nay về sau, huynh đệ chúng ta tương xứng, ngu huynh ngốc già này mấy tuổi, liền kêu ngươi một tiếng huynh đệ tốt chứ." "Đại ca." Hàn Đông cũng không sĩ diện cái láo, cao giọng hô. "Nhị đệ." Vân Phóng Hạc cầm chặt Hàn Đông tay, vẻ mặt kích động. Tóc bạc mặt hồng hào Vân hội trưởng, luận niên kỷ đều có thể làm Hàn Đông tăng gia ra rồi, cái này âm thanh nhị đệ kêu lại vô cùng chân thành, giống như hắn chiếm được tiện nghi tựa như. Chương 888, ẩn hình hội trưởng. Chương 888, ẩn hình hội trưởng. Lúc này, Vân Phóng Hạc từ bản thân nhẫn chứa vật bên trong, lấy ra nhất khối ngọc bài, màu sắc ngăm đen, hình dạng phong cách cổ xưa, phía ngoài hữu linh lực lượn lờ, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. "Nhị đệ, ngươi trời sinh tính không thích tiếp xúc, ngu huynh cũng không tiện miễn cưỡng ngươi rất muốn gia nhập công hội. Còn có miếng này ngọc bài, là thân phận biểu tượng, đến mức như là ta Vân Phóng Hạc đích thân tới. Nắm giữ này bài, thiên hạ to lớn, không có ngươi đi địa phương mà không đến được, bao gồm hoàng thành ở bên trong, đều có thể thông suốt. Hơn nữa, có thể hành xử ta chức quyền, điều động tu tiên giả công hội là bất luận cái gì tài nguyên. Ngươi đưa ngu huynh một phần thiên đại tạo hóa, ngu huynh cũng phải có chỗ tỏ vẻ, mới không hưởng công ta và ngươi chạm nhau một trận." Lời còn chưa dứt, Vân Phóng Hạc liền cầm cái kia khối ngọc bài, đưa tới Hàn Đông trong tay. "Như thế liền đạt tạ đại ca." Hàn Đông cũng không sĩ diện cái láo, cầm cái kia khối ngọc bài nhét vào linh khư giới chứa vật cách ở trong đã có còn có miếng này có thể đại biểu Vân Phóng Hạc thân phận bài, Hàn Đông chính là tu tiên giả công hội ẩn hình hội trưởng. Không cần gánh chịu hội trưởng trách nhiệm, nhưng có thể có được hội trưởng quyền lực. Cớ sao mà không làm? Hàn Đông truyền cho Vân Phóng Hạc điểm này luyện đan áo nghĩa, với hắn mà nói chính là chín châu mất sợi lông. Đổi lấy chỗ tốt nhưng là rõ ràng đấy. Không chỉ có thắng được một vị pháp tướng cảnh cường giả hữu nghị, còn chiếm được thật sự quyền lực. Nếu như hiện tại cùng với Thái Nhạc Tông khai chiến, tối thiểu nhất hắn không phải cô gia quả nhân. Vân Phóng Hạc cùng sau lưng của hắn tu tiên giả công hội, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đương nhiên, chỉ dựa vào tu tiên giả công hội lực lượng, còn vô pháp cùng một cái đại tông môn chống lại. Kế tiếp được tại thánh nữ tỷ tỷ châu ấy xuống điểm công phu, tranh thủ bắt được nàng tình hữu nghị mới được. Hai huynh đệ lại uống trong chốc lát trà, Hàn Đông thoái thác mình còn có sự tình muốn làm, liền cáo từ rời đi. Vân Phóng Hạc vội vã đi nghiên cứu Hàn Đông truyền cho thuật luyện đan của hắn, cũng không có làm nhiều giữ lại. Chỉ nói nếu như tại Ung Kinh Thành gặp được phiền phải gì, nhất định không nên cùng lão ca ca khách khí. Ra khỏi công hội đại môn, lại phát hiện mấy vị người trẻ tuổi đang tại bên ngoài đợi chờ đứng ở phía trước vị kia người mặc quần trắng, tinh khiết cô gái xinh đẹp, đúng là Bạch Linh.
Ân sư, ngài khỏe.
Bạch Linh tự nhiên cười nói, như đầu cành nở rộ hoa hải đường.
Ân sư.
Hàn Đông cười cười. Nếu không có người tại trên tiên võ đài lặng lẽ truyền ta thuộc sơn ngự kiếm thuật, Bạch Linh hơn phân nửa sẽ gãy tại viên thi dĩnh người đàn bà ác độc kia trong tay. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Hy vọng ân sư có thể cho ta một cơ hội, cho phép Bạch Linh đi theo tùy tùng trái phải, làm người nhập môn đệ tử. Bạch Linh vẻ mặt chân thành. Nếu là Ung Kinh Thành tiên nhị đại đám thấy Bạch Linh như thế kính cẩn khiêm tốn, nhất định sẽ chấn kinh đầy đất trong mắt. Dù sao, Ung Kinh Bạch gia cũng là đế đô bài danh 5 vị trí đầu tu tiên gia tộc, mà Bạch Linh càng là cái này gia tộc ở trong nổi tiếng thiên tài. Nếu không thì phi thăng trên đại hội cũng sẽ không một mực đánh tới vòng chung kết. Bạch Linh bình thường cũng là cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả hoàng tử đều không như thế nào để vào mắt, chớ nói chi là tại cùng tuổi khác phái trước mặt định nọt định mà rồi. Nếu không có như thế, mọi người cũng sẽ không cho nàng nổi lên cái Bạch Khổng Tức nhã hảo. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác ngay tại Hàn Đông trước mặt làm như vậy, hơn nữa phát hồ tự nhiên, không có chút nào miễn cưỡng. Cá nhân nàng là thật bị Hàn Đông biểu hiện khuất phục. Thục Sơn Ngự Kiếm thuật bác đại tinh thâm, nàng chỉ học được một chút gia lông sẽ đem thế lực ngang nhau đối thủ cũ Viên Thi Dĩnh nghiền ép rồi, nếu như học được nguyên bộ, về sau tiền đồ tuyệt đối không thể hạ lượng. Lấy kiếm nhập đạo, trở thành một đời kiếm tiên, đây là nàng suốt đời truy cầu. Gia tộc thân truyền ngự kiếm thuật đã thấy trần nhà rồi, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, hoặc là gia nhập tông môn, hoặc là gặp được giống như Hàn Đông như vậy danh sư. Phi thăng đại hội bại vào Ngô Khắc Tà tay, tông môn vào bản khoán là lấy không tới, hy vọng duy nhất ngay tại Hàn Đông trên mình. Vì vậy, vô luận như thế nào, nàng đều muốn bái Hàn Đông vi sư, đi theo hắn học tập Thục Sơn Ngự Kiếm thuật. Ta chỉ là truyền cho ngươi một chút ngự kiếm pháp môn, bởi vì này cái liền kêu ân sư có chút qua. Hàn Đông lạnh nhạt nói.
Ân sư.
Bạch Linh muốn bái nhập người môn hạ, tu tập ngự kiếm thuật, khẩn cầu ân sư thành toàn. Bạch Linh hai tay ôm quyền, vai chảo ngã xuống đất. Vị huynh đài này, Bạch Linh là một cái tốt cô đường, Ung Kinh công tử danh viện đám cũng biết, nàng không chỉ có tu luyện thiên phú cao, nhân phẩm cũng rất tốt, nhất là đối với những cái kia bình dân phi thường tốt, thường xuyên trợ giúp sinh hoạt khó khăn dân chúng. Đối với Ung Kinh dân chúng mà nói, ngươi sách nữ đế bệ hạ không nhất định dễ dùng, ngươi sách Bạch Khổng Tức ba chữ, mọi người bao nhiêu sẽ cho ngươi chút mặt mũi đấy. Một vị người mặc cẩm bào, trên mình tràn đầy hậu duệ quý tộc chi khí thanh niên nam tử cười nói, ngươi là? Hàn Đông bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Vị này họ Hậu, danh chấn, là Đại Chu Anh Quốc công nhà tiểu công gia. Bên cạnh một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên cười nói, ách, tự giới thiệu một cái, ta là Bạch Linh ca ca, ta là Bạch Hiểu Phong,
ta là Vương Khải,
ta là Lưu Lương Vũ,
ta là Vu Thanh Long,
ta là Tôn Hàm Đạo,
chúng ta đều là bạn tốt.
Bạch Hiểu Phong nét miệng cười cười. Hàn Đông bản năng dụng thần nhận thức tại mấy cái người trẻ tuổi trên mình nhìn lướt qua, ngoại trừ vị kia họ Hậu tiểu công gia chỉ có chút cơ kỳ tu vi, mấy người khác đều đã kết đan, Bạch Linh là trong đó cảnh giới cao nhất. Tại Hàn Đông cường đại thần thức phía dưới, những người này ở trước mặt hắn không có bí mật. Tuy rằng đám người kia không phải tiên nhị đại, chính là trong triều hậu duệ quý tộc, nhưng nhân phẩm ngược lại là coi như không tệ. Cũng không phải cái loại đó ngoại trừ chuyện tốt cái gì đều làm hoàn khố bại hoại. Nhất là Bạch Linh, chính như tiểu quốc công hầu trấn theo như lời, ưa thích trợ giúp yếu thế quần thể, tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Tại Ung Kinh dân chúng trong suy nghĩ hy vọng rất cao. Hôm nay mới vừa thổi quang lưu nói muốn khai tông lập phái, tùy tùng cái này đưa tới cửa. Hàn huynh, ta liền xem Ngô Khắc Tà cái kia cháu trai không vừa mắt, ỷ vào bản thân tu luyện thiên phú cao, không ít tại trước mặt chúng ta đã sát. Hôm nay ngươi làm lấy mặt của nhiều người như vậy đem hắn đã làm, trong nội tâm của ta đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Thứ nay về sau, chúng ta thật là tốt bằng hữu. Về sau tại Ung Kinh gặp được phiền phải gì, sách ta hầu trấn tên, dễ dùng. Tiểu quốc công hầu trấn tùy tiện nói. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, kết giao bằng hữu ta hoan nên, về phần bái sư mà nói, sau này hãy nói. Hàn Đông mỉm cười nói, ta mới tới Ung Kinh, muốn trước tìm điểm dừng chân. Ta nghĩ mua một bộ trạch viện, diện tích muốn đại, rời hoàng thành càng gần càng tốt. Các ngươi người nào có thích hợp phòng nguyên đề cử sao?
Ân sư, nhà ta khá lớn, nếu như người không chê, sẽ ngủ ở Bạch gia như thế nào?
Bạch Linh đứng dậy, giòn lên tiếng nói, tha thứ ta cả đời không bị trói buộc yêu tự do, ở tại trong nhà người khác sẽ cảm thấy câu thúc. Đa tạ Bạch cô nương mỹ ý.
Hàn Đông từ chối nhã nhặn, ta vừa vặn biết có một bộ tòa nhà xuất hiện ở bán, nguyên lai chủ nhân là Đường Triệu nhất phẩm quan to. Đoạn thời gian trước liên lụy tới nhất tông lưu nghịch đại án ở bên trong, cả nhà xuống nhà tù. Tòa nhà liền bị quan phủ thu hồi bán ra rồi. Nếu như Hàn huynh không chê suối quẩy, ngược lại là cái thật tốt chỗ. Tiểu quốc công hầu trấn thương lượng. Đời ta tu luyện người, truy tìm chính là thiên đạo, thế tục hưng suy vinh lục, không ứng với để ở trong lòng. Vì vậy, chỉ cần tòa nhà tốt, hối không suối quẩy đó, ta không thật là quan tâm.
Vậy là tốt rồi, ta vừa vặn nhận thức người môi giới lão bản, cái này dẫn ngươi đi xem. Hầu trấn phía trước dẫn đường, một đoàn người rất nhanh đi vào nội thành người môi giới, nhìn bộ kia tòa nhà. Không hổ là nhất phẩm quan to phủ đệ. Quả nhiên là khí phái lại có phẩm vị, Hàn Đông lần đầu tiên liền nhìn chúng. Đại Chu đế quốc tiền, đồng dạng là lấy kim ngân đồng làm chủ, Hàn Đông linh khư không gian bên trong chứa đựng từ miễn bắc đào lên núi vàng, sơ qua cắt xuống đến một chút vàng, lấy vô thượng thần niệm tố thành đại chu thoi vàng hình dạng, liền đầy đủ mua xuống chỗ này tòa nhà rồi. Có tiểu quốc công hầu trấn trung tâm nói cùng, thậm chí giảm đi một khoản chi tiêu. Trả ra xong tiền, bắt được khế đất, cái này tòa đại trạch liền thuộc về Hàn Đông rồi. Chương 889, Câu Lan nghe hát. Chương 889, Câu Lan nghe hát địa cầu tiền không thể dùng, nhưng Hàn Đông chứa vật trong không gian cất giấu một tòa núi vàng. Đi vào côn khư giới như cũng là ra. Bởi vì côn khư giới quốc gia, tiền hệ thống cũng là lấy kim ngân đồng làm chủ,
vàng chân quý nhất, cùng Hoa Quốc cổ đại không có gì lớn khác nhau. Vì vậy tại mua xong tòa nhà sau đó, thuận tiện cầm người hầu cũng xứng đủ. Quản gia, nô bộc, hộ viện, hậu chủ, người làm vườn, nha hoàn, cái có bài diện, một cái cũng không thể ít. Thậm chí còn mua hai chiếc cực kỳ xa hoa xe ngựa. Lấy Hàn Đông chữ vật trong không gian này tòa núi vàng thể số lượng, nói hắn phú khả địch quốc cũng không đủ. Toàn bộ Đại Chu đế quốc dự trữ vàng đều chưa hẳn có hắn nhiều. Vì vậy, trong trạch viện bất luận cái gì phối trí, đều là cấp cao nhất đấy. Những cái kia tôi tớ nha hoàn gì gì đó, mỗi cái đều là nhan trị thượng giai, phẩm hạnh đoan chính. Mấy vị kia nha hoàn bên trong, thậm chí còn có chức quan lớn thiên kim, chỉ là phụ thân phạm sai lầm, liên lụy đến bị đánh vào nô tịch mà thôi. Nếu như tại địa cầu, những thứ này đều là thỏa thỏa quan nhị đại, bạch quý đẹp. Mỗi cái đều là cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, mà lại khí chất cao quý trang nhã. Bây giờ lại bị Hàn Đông thu nhập dưới trướng, trở thành hầu hạ nha hoàn của hắn. Cái này vạn ác xã hội xưa a, gia rất ưa thích. Hàn Đông ra tay xa xỉ, dựa vào một tỏi vàng nóng kim nguyên bảo, đem người môi giới lao bản triệt đền lệnh bội phục. Ung Kinh là Trung Châu thứ nhất hùng thành, thiên hạ thương nhân giàu có hơn phân nửa tụ cư không sai, kẻ có tiền thấy cũng nhiều, nhưng như Hàn Đông như vậy ngang tàng đó, thật đúng là cuộc đời ít thấy. Tôi tớ phối tề sau đó, to như vậy tòa nhà một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hàn Đông tự mình bắt bút, tại tấm biển dâng thư ghi thể triển Hàn phủ hai chữ. Bởi vì tu tập qua Mặc Thần Tông thi họa chi thuật, chữ của hắn tiêu sái sâu sắc, có cỗ tử đập vào mặt tiên khí. Kỳ quái, Hàn huynh chữ phủ lên đi sau đó, vì cái gì cảm giác cả tòa tòa nhà khí chất thoáng cái cất cao hơn mấy chục tầng lầu. Tiểu Quốc công hầu chấn ngửa đầu, một bên quan sát một bên than thở. Tần sư thư pháp, một khoản vẽ một cái đều ẩn chứa linh lực, cũng không phải là bình thường chữ. Hẳn là tiên pháp một loại. Bạch Linh đích thực ánh mắt hiển nhiên nếu so với mặt khác người cao nhất sợi. Chắc không được tấm biển phủ lên sau đó, cả tòa tòa nhà tựa hồ bao phủ một tầng tiên khí tựa như. Tôn Hạm đạm vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Hàn huynh cao nhân, sâu không lường được. Bạch Hiểu Phong tự đáy lòng mà giơ ngón tay cái lên. Vương Khải, Lưu Hưng Vũ, Vu Thành Long và ba người cũng nhao nhao phụ họa. Thổi phồng Hàn Đông một phen. Hàn Đông cười cười, không nói chuyện. Tên gia hỏa này, ngược lại là rất sẽ cung cấp tâm tình giá trị đấy. Cùng bọn họ chuyện phiếm lâu như vậy, thân thể to lớn cũng hiểu được mấy người này chi tiết. Bạch Hiểu Phong cùng Bạch Linh hai huynh muội, là Ung Kinh Bạch gia một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tu tiên gia tộc xuất phẩm tiên nhị đại. Mà Bạch gia, cùng Nô gia, Viên gia, Tôn gia cùng một chỗ, thịnh xưng là đế đô tu tiên giới tứ đại gia tộc. Vốn phải là ngũ đại gia tộc, bởi vì thực lực mạnh nhất tu tiên gia tộc là Hoàng thất Cơ gia, mà Cơ gia ngoại trừ là tu tiên gia tộc, còn nắm giữ lấy hoàng quyền, này đây cũng không cùng tứ đại gia tộc đặt song song. Nô Khắc Tà cùng Viên Thi Dĩnh là Ngô gia cùng Viên gia đại biểu, Bạch Thị huynh muội tự nhiên là Bạch gia đó, vị kia con mắt thật to lọ lì thiếu nữ Tôn Hàm Đạm thì là Tôn gia tu luyện thiên tài. Vương Khải, Lưu Hưng Vũ, Vu Thành Long đều là hai sợi tu tiên gia tộc so sánh xuất sắc nhân tài, cùng Bạch gia, Tôn gia quan hệ tương đối khá. Về phần tiểu công gia Hầu Trấn, hắn không thuộc về bất luận cái gì tu tiên gia tộc, chỉ là bởi vì tổ tiên là Đại Chu khai quốc người có công lớn, kia phụ thừa kế công tước tại Ung Kinh cây lớn dễ sâu, vì vậy tuy rằng tu vi là đám này người trẻ tuổi ở trong thấp nhất đó, địa vị ngược lại là cao nhất. Hắn chính là chỗ này cái tiểu đoàn thể thủ lĩnh. Hàn huynh, ta cùng với ngươi mới quen đã thân, nếu như chỗ ở đã định, không bằng chúng ta tìm một chỗ, vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần như thế nào? Tiểu công gia Hầu Trấn cười ha hà dọn. Tốt. Hàn Đông cũng không có sĩ diện cãi láo. Hắn đến Ung Kinh, bổn ý chính là muốn khuyết trương thế lực, đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn đó, địch nhân khiến cho thiểu thiểu đấy. Bạch Linh Hầu Trấn đám người sớm đã thông qua thần thức của hắn khảo nghiệm, đáng giá kết giao. Tiểu công gia, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Mê Vu Thành Long vui vẻ ra mặt. Tự nhiên là Câu Lan nghe hát rồi. Hầu Trấn vẻ mặt địa lý chỗ đương nhiên. Đây không phải là quá tốt đi, còn có Linh Nhi cùng Hạm Đạm đây. Bạch Hiểu Phong nhíu nhíu mày. Ta đi giáo phường ti thưởng thức hoa khôi khoe sắc, lại không phải đi cái loại đó đê tiện kỹ viện trong tầm hoan tác nhạc, có cái gì tốt kiên kỵ hay sao? Linh Nhi cùng Hạm Đạm nếu như cảm thấy không ổn, trước hết về nhà tốt rồi. Chúng ta phụng bồi Hàn huynh đi. Hầu Trấn mỉm cười nói. Ta cũng được. Ta cũng không thành vấn đề. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm vội vàng tỏ thái độ. Họ có vẻ như đều không quá muốn cùng Hàn Đông tách ra. Hàn huynh, ngươi nói như thế nào? Hầu Trấn hỏi. Ta mới tới đế đô, đối với nơi này hết thảy đều không quen thuộc. Nếu như hậu huynh là chủ nhà, ngươi tới an bài là tốt rồi. Hàn Đông cười cười. Côn cư giới bên trong cái này Đại Chu đế quốc, cùng Hoa quốc Bắc Tống thời đại sinh hoạt trình độ không sai biệt lắm. Khẳng định không có địa cầu xã hội hiện đại sống về đêm như vậy phong phú, ngoại trừ Câu Lan nghe hát, xác thực cũng không có gì giải trí hoạt động. Cổ đại đi thanh lâu uống hoa kiểu, kỳ thật không phải là cái gì nhận không ra người hành vi. Ngược lại rất nhận người làm công tác văn hóa cùng quyền quý đẳng cấp truy cầu. Dù sao, thời đại kia quan kỹ, cùng đời sau đa tài đa nghệ minh tinh không sai biệt lắm, cầm kỳ thư họa thổi kéo đàn hát không gì không giỏi, trong đó người nổi bật, càng là tài trí chắc tuyệt, kiến văn quảng bác, thậm chí có thể làm linh hồn bầu bạn đến kết giao đương nhiên. Cái gọi là bán nghệ không bán thân, chỉ là một câu khẩu hiệu. Đời sau minh tinh cũng là bán nghệ không bán thân, nhưng cái bán thời điểm, người nào hàm hồ qua. Nói trắng ra là, chỉ cần ngươi cho đủ nhiều, hoặc là lẫn nhau xem đôi mắt rồi, sẽ không có không bán thân. Hàn Đông đối với Câu Lan nghe hát, tự nhiên là có điểm tò mò. Lấy trước mắt tu vi, còn vô pháp xuyên biệt về cổ đại đi cảm thụ, vừa vặn có thể tại côn khư giới thỏa mãn cái này tiểu tiểu nhân ác thú vị. Người trẻ tuổi nói đi là đi, một đoàn người thừa lúc Hàn Đông mới mua đích xe ngựa, dọc theo quan đạo đi tới giáo phường ti. Lúc đến chạng vạng, màn đêm còn chưa hàng lâm. Giáo phường ti trước cửa đã đậu đầy đủ loại màu sắc hình dạng xe ngựa. Hầu Trấn hiển nhiên là nơi đây khách quen, đứng ở cửa ra vào tiếp đãi tú bà trông thấy đến, tức khắc đầy mặt chồng chất hoan mà chạy ra đón chào, cười quyến rũ nói: "Ôi, đây là đâu trận làn gió thơm, đem chúng ta tiểu công gia thổi tới rồi hả?" Giáo phường ti thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tối nay ta không là nhân vật chính, mấu chốt là phải đem vị này Hàn công tử hầu hạ tốt rồi. Hầu Chấn nắm ở Hàn Đông bả vai. Hàn công tử thật sự là tuấn tú lịch sự, như là cái kia không trùng trích tiên hạ phàm a. Mau mời tiến, các cô nương, mời đến đứng lên nha. Tú bà tuy rằng từ nương bán lão, phong tình cũng không giảm năm đó. Một đám tuấn tú nữ tử vây quanh, cầm Hàn Đông đám người đón vào. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm hai nữ liếc nhau một cái, cũng đi theo đi vào. Dù sao cũng là hai cái không lấy chồng cô nương, hay là muốn chiếu cố mình một chút thanh danh, vì vậy hai người đều đổi nam trang, chợt nhìn, chính là hai tuấn tú tiểu lang quân. Chương 890, lại có người vào lừa được. Chương 890, lại có người vào lừa được. Theo tú bà giới thiệu, tối nay là giáo phường ti tứ đại người trong trắng chọn rể đêm, cho nên mới khách nhân đặc biệt nhiều. Nhất là, giáo phường ti thủ tịch Hoa Khôi Ngư Họa Thường cô nương cũng vị trí trong đó. Càng làm cho Ung Kinh văn nhân nhà thơ, công tử thiếu gia chạy theo như vịt. Dù sao, Ngư Họa Thường mấy năm trước đã tươi đẹp danh lan xa, được xưng là đại chu thứ nhất hoa khôi, muốn trở thành nàng vào màn chi tân nhân, nhiều như cá giết sang sông. Chỉ tiếc Ngư đại tài nữ tâm cao khí ngạo, bình thường ngư khách chưa bao giờ để vào mắt. Nếu như nàng xem không hơn ngươi, mặc dù ngươi tiêu phí bạc kim, nàng cũng lười với ngươi nhiều lời nữa chứ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tối nay ai có thể trở thành vị tuyệt mỹ hoa khôi vào màn chi tân. Bởi vì cá bột khôi cực lớn mị lực, đêm nay giáo phường thì hầu như tụ tập đầy đủ đế đô tất cả nhân vật nổi tiếng. Quyền quý cự giả, công tử hoàng khố, có thể tới cổ động đó, cơ bản đều đã đến. Bởi vì tiểu công gia Hầu Chấn đẳng cấp tương đối cao, vì vậy tú bà cho bọn hắn an bài hàng thứ nhất vị trí. Mới vừa ngã ngồi, chợt nghe đến bên cạnh có người hừ lạnh một tiếng. Hàn Đông theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy bàn bên ngồi mấy vị người trẻ tuổi, cầm đầu hai vị, bên phải đúng là dưới tay bại tướng Ngô Khắc Tà, mà bên trái vị kia người mặc màu vàng cẩm bào quý công tử, đối diện lấy Hầu Chấn trợn mắt nhìn. Vừa mới cái kia hừ lạnh một tiếng, chính là hắn phát ra. Hầu Chấn cũng cảm nhận được sát vách không hữu hảo tâm tình, lập tức trừng trở về, thương lượng, Lục hoàng tử, ta lại đâm chọt ngươi cái nào căn uy hiếp rồi, ngươi cái này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đó, mấy cái ý tứ a. Cẩm bào thanh niên nhìn nữ giả nam trang Bạch Linh một cái, trầm giọng nói, Hầu Chấn, ngươi thẳng khỉ gió càng ngày càng không đến điều. Các ngươi tới giáo phường ti uống hoa tửu, sao có thể mang theo Bạch Linh muội muội đâu? Phong sạc khởi, thổi nhăn nhất chỉ xuân thủy, làm khanh chuyện gì? Bạch Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bạch Khổng Tước hiển nhiên rất không chào đón vị này Lục hoàng tử. Hầu Chấn cười nói, nhìn xem chưa, Linh Nhi đã thay ta trả lời. Không biết đáp án này, Lục hoàng tử còn thỏa mãn. Hừ. Cẩm bào thanh niên mặt sắc mặt xanh mét. Lúc này, Ngô Khắc Tà thấy Hàn Đông, sắc mặt biến hóa, lập tức tiến đến Cẩm bào thanh niên bên tai nói một câu cái gì. Cẩm bào thanh niên liếc Hàn Đông một cái, gặp Bạch Linh cùng hắn dán rất gần, nửa người hầu như đều rúc vào người trẻ tuổi kia trên mình, nội tâm một hồi vô danh lửa cháy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia tuyên bố muốn khai tông lập phái của nhân, muốn cùng ta nói chuyện, muốn hiểu lễ phép. Hàn Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hàn Đông, ngươi biết hắn là ai sao? Đại Chu đế quốc Lục hoàng tử, Cơ Khánh. Nếu như ngươi đang còn muốn Ung Kinh thành lăn lộn xuống dưới, sẽ phải làm rõ ràng ai mới là ngươi không chọc nổi tồn tại. Ngô Khắc Tà nghiến răng nghiến lợi, đối với Hàn Đông hận ý mắt mù có thể thấy được. Coi như là Thiên Vương lão tử đã đến, muốn cùng ta nói chuyện, cũng phải hiểu lễ phép. Hàn Đông không khách khí chút nào đổi trở về. Ta đây cuộc đời, không biết cái gì gọi là lễ phép. Cơ Khánh hiếp hiếp mắt. Hầu huynh, dạy hắn là người. Hàn Đông nhìn Hầu Chấn một cái. Đúng vậy. Hầu Chấn cười mỉm mà chắp tay, định mà nói, Hàn tiên sinh, xin hỏi ngài là phi thăng trên đại hội dùng một thanh phi kiếm đánh cho Ngô Khắc Tà thiếu chút nữa đái ra quần đại anh hùng đại hào kiệt sao? Ngô Khắc Tà bộ mặt cơ bắp mãnh liệt mà có quắp vài cái. Hầu Chấn cái này quy tôn, đoạt mang cái nào? Những lời này đã giáo Cơ Khánh là người, lại thuận tiện tay tổn hại hắn một chút. Ngươi xem, cái gì con mụ nó kêu con mụ nó, lễ phép. Hàn Đông vô bàn một cái, cất cao giọng nói, đường đường Lục hoàng tử, gia giáo còn không bằng anh quốc công. Hàn Đông thần thức cường đại, sớm đã quét nhìn mấy người bọn hắn thức hải, biết rõ mấy người này quan hệ trong đó. Hướng nhỏ hơn xem, là cảm giác gút mắc. Hướng lớn hơn xem, nhưng thật ra là chính trị đấu tranh đương kim đại chu thiên hạ, nắm giữ ở nữ đế Cơ Băng Vân trong tay, mà Lục hoàng tử thuộc về Yến Vương Cơ phổ biến xâm nhất hệ. Yến Vương 20 năm tích lũy, kỳ thế lực tại triều giã bên trong rắc rối khó gỡ, nữ đế đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khống chế triều đình. Hai phái càng đấu thế thành thủy hỏa. Côn Cư giới là một cái tu tiên thế giới, tu tiên giả có được trái phải thời cuộc lực lượng. Vì vậy, hai phái tự nhiên sẽ lôi kéo Ung Kinh thành tu tiên gia tộc. Anh quốc công hậu gia, Bạch gia cùng Tôn gia, thuộc về nữ đế nhất hệ đội ngũ. Lục hoàng tử, Lô gia cùng Viên gia, lại thuộc về Yến Vương nhất hệ đội ngũ. Cơ Khánh một mực truy cầu Bạch Linh, cũng không phải đơn giản hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Hắn là muốn thi triển mỹ nam kế, tiến công chiếm đóng Bạch Linh, cầm Bạch gia kéo lên Yến Vương chiến xa. Chỉ cần Bạch gia đảo hướng Yến Vương, cả hai ở giữa cán cân sẽ nghiêng, nữ đế liền rút cuộc cầm Yến Vương không có biện pháp. Nhưng mà, Bạch Linh từ đầu đến cuối liền bãi minh sa mã, cự tuyệt Lục hoàng tử. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đây cũng là Cơ Khánh thấy Bạch Linh cùng Hàn Đông sơ qua thân mật ta, liền ép không được hỏa nguyên nhân căn bản. Lão tử đường đường hoàng tử, lại có thể không sánh bằng một cái không rõ lai lịch nông dân, phân có thể chịu đựng, thua không thể chịu đựng. Cơ Khánh vừa định phát tác, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề. Nô Khắc Tà đều không là Hàn Đông cái này nông dân đối thủ, mà hắn tu vi còn không bằng Nô Khắc Tà, vậy càng là tốn không. Ngay trước mặt Bạch Linh, nếu như bị Hàn Đông làm lật ra, cái này mặt có thể đã ném đi được rồi. Kẻ này chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Hầu Chấn, hôm nay các ngươi cũng là hướng về phía cá bột khôi đến hay sao? Cơ Khánh hỏi. Nói nhảm. Người tới nơi này, ai mà không hướng về phía cá bột khôi đến hay sao? Hầu Chấn trợn trắng mắt. Vậy chúng ta sẽ tới lập cái đồ ước như thế nào? Cơ Khánh sắc mặt bình tĩnh. Lập liên lập, sợ ngươi à? Hầu Chấn từ trước đến nay không sợ hãi Lục hoàng tử.
"Không, ta không cùng ngươi lập, mà là cùng với vị kia tuyên bố muốn khai tông lập phái Hàn Tiên Sinh lập."
Cơ Khánh híp mắt, nhìn về phía Hàn Đông. "Ngươi nghĩ cùng ta đánh cuộc gì?"
Hàn Đông trong bóng tối thở dài, "Ta nhất định thật không là dân cờ bạc, làm gì luôn luôn ta ngu ngốc lên hấp tấp tặng người đầu a. Tại địa cầu như thế, đi vào côn khư giới lại như phải. Xem ai có thể làm thủ tịch Hoa Khôi Ngư Họa Thường vào màn chi tân."
Cơ Khánh ngạo nghễ nói, "Nếu như ngươi thua, lập tức rời khỏi Bạch Linh, lan ra Ung Kinh thành."
Vị này Lục hoàng tử không đốc, hắn nhìn được đi ra, Bạch Linh đối với Hàn Đông cái này tiểu bạch kiểm có loại khác thường tình cảm. Đối với cái khác khác phái sắc mặt không chút thay đổi Bạch Khổng Tước, lại lên hấp tấp hướng người ta trên mình dán. Thật sự nếu không áp dụng biện pháp, Bạch cô nương rất nhanh sẽ biến thành Bạch Di nô rồi.
"Cơ Khánh, đầu óc ngươi bị sáu chân thú đạp hỏng mất sao? Ta cùng người nào cùng một chỗ, liên quan gì đến ngươi?"
"Ân sư, không nên cùng hắn định cái này chủng nhảm chán đồ ước."
Bạch Linh rất tức giận.
"Cái này đồ vô dụng Lục hoàng tử, lại có thể khuyến khích ân sư chém giết cá bột khôi đêm đầu tiên, đoạt không đến còn phải rời khỏi ta.
Ngươi chết tiệt tại sao không đi chết?
Nếu như ngươi thua đâu?"
Hàn Đông không có phản ứng Bạch Linh.
Mặc dù biết rõ Bạch Linh cô nàng này đối với hắn tổn lấy tâm tư, hắn cũng sẽ không khiến nàng trái phải tâm tình của mình.
"Ta không biết thua."
Cơ Khánh có hắn bản thân kiêu ngạo.
"Câu này đối thoại, ta nghe qua rất nhiều lần, cuối cùng đều không ngoại lệ, nói lời này mọi người thua."
Hàn Đông rất chân thành.
"Chỉ tiếc Cơ Khánh sẽ không tin.
Tuy rằng biết rõ ngươi thắng không được, nhưng nếu là đồ ước, cũng nên có một tặng thưởng."
Cơ Khánh mỉm cười nói, "Nếu như ta thua rồi, ta trước mặt mọi người cho ngươi dập đầu ba cái khấu đầu, bảo ngươi một tiếng lão sư."
Quân tử nhất ngôn.
Như Bạch luôn tạo.
Chương 891, Quỷ yêu ngư hòa thượng.
Chương 891, Quỷ yêu ngư hòa thượng đêm nay tứ đại người trong trắng trọn rể, trên thực tế chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Hoa Khôi giải thi đấu. Quyết ra ai mới là tứ đại người trong trắng ở trong khôi thủ, nói trắng ra là chính là giáo phường ti bên trong khiến cho một cái chọn đẹp giải thi đấu. Tuy rằng ngư hòa thượng tươi đẹp danh lan xa, được xưng là giáo phường ti đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng chỉ là trên phố bình luận đi ra đó, coi như là vô miệng chi vương cũng không đi qua Hoa Khôi cuộc tranh tài đấu võ. Quyết ra Hoa Khôi sau đó mới là chọn rể. Thứ tự càng cao, giá cả dĩ nhiên là càng cao. Muốn làm Hoa Khôi vào màn chi tân, tuyệt bích lên giá phí cực lớn đại giới. Đương nhiên, nếu như ngươi tài trí hơn người, dung mạo xinh đẹp so với Phan An, lại để cho Hoa Khôi cam tâm tình nguyện lấy lại, bạch chơi cũng không phải là không có khả năng. Giáo phường ti không hổ là trong thanh lâu đỉnh lưu Hoa Khôi giải thi đấu cái này mạnh lưới, quả thực hấp dẫn không ít nhà thơ lãng khách. Chỗ này tròi hóng mát, là kiến tạo tại một tòa hồ nhân tạo bên cạnh, mọi người ngồi ở trên mặt bàn, hoặc thưởng thức trà hoặc uống rượu, dung đùi lắc ý, cách bờ xem mỹ nhân. Tứ đại người trong trang chiếm cứ lấy tứ chiếc xa hoa thuyền hoa, tại trên bong thuyền là một đám ử khách cống hiến tài nghệ, cung cấp mọi người bình luận. Các cô nương riêng phần mình bày ra tuyệt chiêu đặc biệt, đánh đàn chống sát, ngâm ca khúc suy tiêu, mỗi cái đều là đứng đầu trình độ. Trên bờ nhà thơ đám bị treo chọc mà hormone dục dịch, thỉnh thoảng phát ra ầm ầm trầm trồ khen ngợi âm thanh. Chính giữa hai chiếc thuyền hoa là tụ tập nhân số nhiều nhất đấy. Bên trái cái kia chiếc thuyền hoa lên cô nương, thuộc về đậm đặc mặt hệ phổ thông, điểm nói chính là xinh đẹp hình đó, tướng mạo phi thường kinh diễm, dáng người cũng tương đối nóng bỏng. Nàng đứng ở thuyền hoa trên bông thuyền, đang tại nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một cái động tác đều tràn ngập mị hoặc, hơi vẻ mặt cũng tương đối cho người. Thích hắn nhân, tự nhiên là rất nhiều đấy. Bên phải thuyền hoa lên cô nương, khí chất cùng nàng hoàn toàn trái lại. Nàng kéo lên búi tóc, người mặc một bộ quần trắng, ngồi ở mũi thuyền vỗ về chơi đùa ngọc cầm, len ken tùng tùng thanh âm, như chi âm chi kỷ, như chim kêu chiêm chiếp, nghe thấy chi lệnh người tục niệm toàn bộ tiêu tán. Hàn Đông cảm thấy, cô nương này rất giống khi còn bé thấy được cái kia bộ kinh điển quỷ mảnh thiến nữ ưu hồn ở trong Niết Tiểu Thiến. Hóa trang không sai biệt lắm, tướng mạo cũng có mấy phần rất giống. Nói như thế nào đây, cái này hai cái cô nương kỳ thật cũng không cao thấp chi phần, mấu chốt nhìn người càng ưa thích loại nào giọng. Nói thí dụ như Cầm Mã Lệ Liên, Mòn Rồ cùng Áo Đại Lệ. Hẹp bờ so sánh với, ưa thích Mòn Rồ tự nhiên cảm thấy Mòn Rồ đẹp, ưa thích Hẹp bờ tự nhiên sẽ cảm thấy Hẹp bờ rất tốt. Về phần ai cao ai thấp, thật đúng là không tốt bình phán. Hàn Đông bản thân càng ưa thích vị này đánh đàn cô nương, dù sao nàng lớn lên rất giống lớn nhất tiên khí Niết Tiểu Thiến nha.
Bất quá, hắn cùng với Hầu Chấn ở phương diện này đã xảy ra chia rẽ. Tiểu công gia rất rõ ràng ưa thích cái kia xinh đẹp hình đó, cái kia mất hồn kỹ thuật nhạy cùng mị hoặc ánh mắt, người bình thường thật đúng là chịu không được.
Huynh đệ, ta thích nhị hào thuyền hoa cái này. Nếu như có thể vào pháp nhãn của nàng, nói không chừng có thể trở thành vào màn chi tân.
Hầu Chấn vẻ mặt hưng phấn.
Cái nào là ngư hòa thường?
Hàn Đông hỏi.
Số 3.
Ta cùng Cơ Khánh tiểu tử kia đánh cuộc, chính là hướng về phía ngư hòa thường đi đấy.
Vì vậy, ngươi đi ủng hộ nhị hào đi.
Ta chỉ có thể chi trì số 3.
Tuy rằng huynh đệ ngươi tu vi tương đối cao sâu, nhưng nói đến phẩm nữ nhân, ngươi có thể đã không bằng ta.
Hầu Chấn mặt mày hớn hở.
Ngư hòa thường tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng an vị ở đằng kia đánh đàn có ý gì?
Chúng ta đi ra chơi, chẳng phải ý đồ cái xong sao?
Nếu như lấy sắc làm vui vẻ cho người, vậy liền đem ngươi sắc biểu hiện ra đi ra, tài hoa có cái gì hữu dụng?
Làm việc thời điểm, lại không thể giúp ta cao trào.
Ngươi đi nhị hào bên kia cao trào đi, ta không ngăn đón ngươi.
Hàn Đông cười cười.
Hàn huynh, ngươi khẳng định còn không hiểu rõ những cô nương này, ta giới thiệu cho ngươi một cái.
Địch anh thương lượng, nhị hào cái kia giỏi ca múa đó, nghệ danh kêu Kim Hy Viện nguyên là đại chu phiên thuộc quốc tiến cống cung đình vũ cơ, phía sau bởi vì phạm sai lầm, liền bị giáng chức vào giáo phường ti rồi. Về phần ngư họa thường đâu rồi, là lúc đầu lễ bộ thượng thư con gái, ngư thượng thư bởi vì nhất cái cọc mưu nghịch án đã bị liên quan đến, bản thân xuống nhà tù không nói, còn liên lụy con gái tiến vào giáo phường ti.
Ngươi hôm nay mua tòa nhà, nguyên bản liền thuộc về ngư thượng thư.
Ngư họa thường vốn là quan lớn chi nữ, hơn nữa tài hoa hơn người, lòng dạ nhi tự nhiên là cực cao đấy.
Nếu như không có tài hoa hơn người, rất khó đả động trái tim của nàng.
Kim Hy Viện lại bất đồng,
nàng vốn là ngoại quốc tiến cống vũ cơ, đối với ử khách yêu cầu không có cao như vậy. Chỉ cần xem đôi mắt, vẫn có hy vọng bắt lại nàng đấy. Nguyên lai là lễ bộ thượng thư con gái, chắc không được có loại bụng có thi thư khí từ hoa cảm giác. Ngư Hòa Thượng, danh tự hoàn toàn chính xác cũng rất phù hợp bản thân khí chất. Hàn Đông nhìn hết sức chăm chú đánh đàn Ngư Hòa Thượng, nàng tựa hồ đắm chìm tại âm luật ý cảnh bên trong, đuôi lông mày đáy mắt có một tia nhàn nhạt đó, đinh hương giống như sầu bi. Ngươi mới vừa nói nàng ưa thích có tài hoa nam tử, cụ thể là chỉ phương diện nào? Hàn Đông hỏi. Cầm kỳ thư họa cũng có thể. Ngư Hòa Thượng bản thân đa tài đa nghệ, tự nhiên hy vọng bản thân đêm đầu tiên có thể giao cho một cái tài hoa làm cho mình tâm gãy nam nhân. Địch Anh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, thi tử cũng là rất thêm phân tuyển hạng. Sáng sủa lưu loát, phổ lên khúc có thể biểu diễn, hơn nữa chuyển tụng độ cực cao. Nhất đầu thơ hay hoặc hảo thơ, trong một đêm có thể chuyển khắp kinh thành, trong lúc vô hình cũng mang phát hỏa hòa khôi thanh danh. Trước đây đã từng có vị đại tài tử, dùng hai bài thơ nâng đỏ lên hoa khôi, làm thứ nhất dạ chi ở giữa thân giới tăng vọt gấp 10 lần. Từ nay về sau hắn tái nhập giáo phương thi, các cô nương đều cấp hướng trong phòng túm, không chỉ có không muốn tiêu tiền, người ta còn cam tâm tình nguyện lấy lại. Hàn Đông trong lòng khẽ động, đây mới là bạch chơi cảnh giới cao nhất ta. Côn Khư giới đám người kia đến từ địa cầu, bọn họ văn minh cùng Hoa Quốc nhất mạch tương thừa. Chỉ là, bởi vì tu tiên liên minh chuyển rời đến Côn Khư giới thời gian là tùy mạt đường sơ, vì vậy địa cầu Hoa Quốc tại đường sơ về sau thi tử, Côn Khư giới người cũng không biết. Ý vị này, kinh điển thơ đường cùng tống tử, cái thế giới này đều là không có, đều có thể lấy ra người trước hiển thánh. Tuy rằng có thể thông qua Côn Khư chi môn thực hiện lượng giới xuyên thẳng qua, nhưng chỉ có tu tiên tông môn mới có được triệu hoán Côn Khư chi môn bí thuật, hơn nữa còn không thể tùy tâm sở dục mà xuyên thẳng qua, hàng năm đều cũng có số lần hạn chế lấy. Vì vậy, người bình thường vạn vạn không có cơ hội trở lại địa cầu, tự nhiên cũng sẽ không mang đến địa cầu là bất luận cái gì tin tức. Mà đám tu tiên giả hồi địa cầu, cơ bản cũng là tìm kiếm tu luyện tài nguyên đi đó, đối với những chuyện khác căn bản sẽ không quan tâm. Điều này sẽ đưa đến rồi, hai cái thế giới mặc dù có văn minh liên hệ cơ hội, nhưng bị ích kỷ đám tu tiên giả hữu ý vô ý mà chặt đứt. Cơ Khánh tên kia thi tài như thế nào? Hàn Đông lườm Lục Hoàng tử một cái thằng kia một đôi mắt sắc híp mắt mà nhìn chằm chằm vào Ngư Hòa Thượng, vẻ mặt tràn đầy say mê. Hắn có một cái dám thi tài. Hầu Trấn nhếch miệng. Cái thằng này đơn giản chính là cầm hoàng quyền áp nhân, cảm thấy nho nhỏ giáo phường ti hoa khôi, không dám ngỗ nghịch hắn cái này hoàng tử ý nguyện. Ha ha. Hàn Đông từ chối cho ý kiến. Người khác nhìn không ra, hắn người mang thượng cổ thiên sư tông truyền thừa, có thể thông qua khí cơ phân biệt ra được yêu tả. Vị này Ngư họ Hoa Khôi, khí tức trên thân rất kỳ lạ, cùng hắn chém giết Ngụy gia lão tổ rất giống, hẳn là một cái tu vi không tầm thường quỷ yêu. Tuy rằng không biết nàng trà trộn tại giáo phường ti có mục đích gì, nhưng nàng hơn phân nửa sẽ không bị hoàng quyền hù sợ. Hàn Đông kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản sẽ không mang sợ đó, đợi tí nữa yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tài nghệ biểu diễn sau khi kết thúc, thế cục đã sáng suốt. Bốn gã tham chọn cô nương, còn lại hai người đã thất bại xuống trận đến, chỉ còn lại có nhị hào cùng số ba thuyền hoa thế lực ngang nhau. Chương 892, người trước hiển thánh. Chương 892, người trước hiển thánh. Kế tiếp chính là đấu thơ khâu. Không phải hai vị hoa khôi người được đề cử đấu, mà là từ trên bờ người ủng hộ đến đấu. Người nào ủng hộ ghi thơ rất tốt, càng có tài hoa, hắn ủng hộ vị cô nương kia, liền quang vinh trèo lên hoa khôi bảo tọa, trở thành đêm nay lớn nhất người thắng. Hầu Trấn do dự một chút, hay vẫn là chạy đến Kim Hy viện người ủng hộ ở trong đi. Tuy rằng tiểu công gia sẽ không làm thơ, nhưng hắn có sao năng lực à? Hơn nữa thân phận tôn quý, vạn nhất đã bị chuẩn hòa khôi coi trọng đâu? Ân sư, ngươi sẽ làm thơ sao? Bạch Linh thấp giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy cho ngươi sẽ. Tại sao phải như vậy cảm thấy? Bởi vì ân sư trong lòng ta vốn là không gì làm không được đấy. Hàn Đông cười cười, nhẹ lay động quạt xếp. Cô nương này hay vẫn là rất biết cung cấp tâm tình giá trị đấy. Thu làm đồ đệ mà nói, cũng không phải là không thể cân nhắc. Có vị nào công tử nguyện ý vì tiểu thư nhà ta làm thơ nhất đầu? Kim Hy viện nha hoàn cất cao giọng nói. Ta tới trước. Kim Hy viện ủng hộ bên trong, đứng ra đến một vị trẻ tuổi thư sinh. Xin hỏi công tử là? Ta là Lâm Sương Vĩnh, quốc tử giám học sinh. Nguyên lai là Lâm công tử. Nha hoàn định nọt cười cười. Tiểu thư nhà ta rất chờ mong người mãnh liệt. Lâm Sương Vĩnh nghẹn lấy cả buổi, mới làm ra nhất đầu thơ ngũ ngôn, bằng chắc vận luật miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng ý cảnh lại kém quá nhiều, chính là nhất đầu vẽ mà thôi, hơn nữa còn là cực không thú vị cái chủng loại kia. Hàn Đông đùa cợt cười cười, tại sao? Trình độ còn ra đến ngâm hoa khôi đây. Đem quốc tử giám mặt đều mất hết rồi. Kim Hy viện vốn đang có chỗ chờ mong, nghe được Lâm Sương Vĩnh thơ ngũ ngôn sau đó, sắc mặt tức khắc cảm đạm xuống. Lại có mấy cái thư sinh đi ra ngâm thơ, tuy rằng so với Lâm Sương Vĩnh trình độ cường không ít, nhưng đúng là vẫn còn không có đạt tới Kim Hy viện chờ mong gặp. Xem ra ưa thích Kim Hy viện đó, quả nhiên đều là một ít đầu góc chống chân ra hỏa. Bình thường đều dùng xuống nửa người suy nghĩ vấn đề, ở đâu còn có thời gian cùng tinh lực phong phú nửa người trên. Nàng chỉ có từ trong chọn lấy nhất thủ tướng đối lập tốt hơn thơ, dùng để cùng Ngư Họa Thường bên kia ủng hộ quyết đấu. Có cái nào mấy vị công tử nguyện ý vì tiểu thư nhà ta làm thơ đó, mời bắt đầu đi. Số ba thuyền hoa lên nha hoàn mỉm cười nói, có tần công tử tại, chúng ta sẽ không nêu xấu. Còn lại thư sinh vây quanh một vị tướng mạo tê, văn tuấn thanh tú nam tử trẻ tuổi, nhao nhao lời nói khiêm tốn. Chẳng lẽ là người xưng thi tử vô song tần vô song, tần công tử? Vốn một mực bình tĩnh tự nhiên Ngư Hòa Thượng, nghe vậy không khỏi động dung. Thi tử song tuyệt tần vô song, là những năm gần đây đến quật khởi thanh niên tài tuấn, đã viết hơn 10 thủ danh động kinh sư thơ làm, bị kinh thành văn đàn vinh dự vô song công tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ thi tử thành tựu được nói, hắn đã coi như là kinh sư một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Cũng khó trách Ngư Họa Thường sẽ vì chi động cho. Đó là văn đàn tiền bối nâng đỡ, thi tử vô song danh tiếng, xấu hổ không dám nhận. Tần Vô Song mỉm cười lắc đầu, không chỉ có khiêm tốn, vóc người cũng rất tuấn tú. Ngư Họa thường cảm thấy, Hoa Khôi không tốn khôi không sao cả, có thể được nhất tài hoa hơn người chi kỷ, cũng coi như nhân sinh một lớn chuyện vui. Hừ, mua danh chuột tiếng thế hệ, ta thấy nhiều hơn. Lâm Sương Vĩnh nhịn không được châm chọc khiêu khích. Cái gì thi tử Vô Song ngược lại là làm bài thơ tới nghe một chút ta, nhìn xem có phải thật vậy hay không mạnh hơn ta. Kim Hy Viện ủng hộ đám, nhao nhao mở miệng khiêu khích. Tần Vô Song cũng bất động khí, mỉm cười, tại sớm đã chuẩn bị cho tốt trên thư án, viết xuống nhất đầu thơ thất ngôn. Bên cạnh có một thẻ lười ra liếm cho không thể chờ đợi được mà đọc diễn cảm đi ra. Lấy Hàn Đông văn học rèn luyện hàng ngày, cũng hiểu được đây thật là nhất đầu thơ hay, ít nhất so với nhị hào thuyền hoa những cái kia xa điều đám cao hơn hơn tầng lầu đến. Nhưng khoảng cách trở thành truyền thế kinh điển, còn kém xa lắm. Thi tử Vô Song danh tiếng, hơn phân nửa có chút nói quá sự thật. Bất quá là vì đối với hậu bối cổ vũ mà thôi. Ngư Họa thường bao nhiêu vẫn có chút thất vọng, nhưng mà, Tần Vô Song đã là trong nhóm người này, cực kỳ có tài hoa một cái. Nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ cạnh tranh, điều này cũng làm cho có thể. Giống như cái loại đó trong một đêm có thể truyền khắp kinh thành truyền thế kinh điển, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Nàng Ngư Họa thường cũng không có vận khí tốt như vậy đang muốn tuyên bố lại để cho Tần Vô Song lên thuyền, khỏe mắt quét nhìn, thấy một vị tiêu sái lỗi lạc nam tử, đang tại án thư bên cạnh múa bút thành văn. Nam tử này một tay phụ tại sau lưng, tay kia thoăn thoắt tư thái, lại có một lượng không phải trần thế ưu nhã. Cao ngất cao và dốc dáng người, mờ mịt lấy một lượng tiên khí. Hàn Đông luyện tập Mặc Thần Tông ký pháp, vô luận là vẽ tranh hay vẫn là thư pháp, đều là cao cấp nhất đấy. Cái này mấy hàng chữ viết xuống đến, bút lực mạnh mẽ, tranh sắc bạc móc câu, một khoản vẽ một cái đều dường như thương tùng gây thạch, tiêu sái liên miên mà lại cực phú khí khái. Vị công tử này, xin hỏi, người thế nhưng là tại vì tiểu thư nhà ta làm thơ? Vị tiêu nha hoàn cười hỏi. Ừ. Hàn Đông viết xong sau đó, thu văn chương, mỉm cười. Vị công tử này, họ gì đại danh? Ngư Họa thường một đôi cắt nước hai con người, không hề chớp mắt mà theo dõi hắn. Hàn Đông. Hàn Đông. Hàn Đông. Chẳng lẽ, ngươi chính là hôm nay tại trên tiên võ đài ngự kiếm đoạt giải nhất cái vị kia lục địa thần tiên? Ngư Họa thường vẻ mặt biến đổi. Hàn Đông sờ lên cái mũi, nguyên lai bổn thượng tiên tên tuổi anh hùng đã chuyển tới Thanh Lâu rồi. Lập tức liền đã minh bạch, Thanh Lâu loại địa phương này, mỗi ngày lưu lượng khách số lượng lớn, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Tuyệt đối là cỡ lớn ăn dưa hiện trường, có cái gì mới lạ tin tức, khẳng định trước tiên ở chỗ này lên men. Cũng khó trách rất nhiều cổ trang điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong đều đem gián điệp tình báo hệ thống giấu ở Thanh Lâu. Nô khắc tà mặt đều tái rồi, hận không thể đem đầu chôn ở trong đúng quần. Cái này cá bực thôi, ngươi nhận ra liền nhận ra, là mau không nên đem tiên võ đài lên sự tình lặp lại một lần đâu. Ngươi không biết hắn đánh bại đối thủ chính là bản thiếu gia ta sao? Tối nay lại để cho Lục hoàng tử hào hào báo chế ngươi, cho lão tử rửa hận. Hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Nô khắc tà mặt phân lục đấy. Vậy làm phiền Hàn công tử, đem người thơ làm niệm cho mọi người nghe một chút. Hàn Đông nhẹ gật đầu, thì thầm. Vân muốn xiêm y hoa tử dùng, gió xuân lướt nhẹ qua hạm biểu lộ hoa đậm đặc. Nếu không có nhóm ngọc sơn đầu cách nhìn, sẽ hướng ngọc bàn dưới ánh trăng gặp. Ngư Họa thường chỉ cảm thấy đỉnh đầu như là có một đạo tiên lôi nổ tung, toàn thân tóc gãy trong nháy mắt bị dựng lên. Bài thơ này ý cảnh thật thật đẹp. Đám mây muốn trở thành xiêm y của nàng, đông hoa muốn vì nàng trang trí dung nhan, gió xuân quét lan can, gió xương chân bóng màu sắc và hoa văn càng đậm. Như thế thiên tư quốc sắc, nếu không thấy ở nhóm ngọc sơn đầu, vậy nhất định chỉ có tại ngọc bàn dưới ánh trăng mới có thể gặp lại. Ngư Họa thường thân thể mềm mại nhịn không được run lấy, nàng biết rõ. Bản thân gặp cho tới nay tha thiết ước mơ chuyển thế thơ làm, mà bài thơ này làm, tuyệt đối có thể đem thanh danh của nàng đưa đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, thành tựu một đoạn giai thoại. Tần Vô Song tự nhiên là biết Hàn đó, nghe được Hàn Đông đọc diễn cảm sau đó, khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn liền như vậy sững sờ đấy, nhìn xem Hàn Đông, bờ môi lúng túng lấy, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hàn công tử, mời lên thuyền. Nhìn qua lâm vào ngốc trệ trạng thái tiểu thư, nha hoàn vội vàng lên tiếng mời. Lên thuyền ý tứ, chính là nhận định Hàn Đông đã thành nàng vào màn chi tân. Chấm đã. Lục hoàng tử cơ khánh vươn người đứng dậy, cao giọng quát. Chương 893, này ca khúc đầu ưng tiên thượng hữu. Chương 893, này ca khúc đầu ưng tiên thượng hữu. Ngươi còn có việc? Hàn Đông liếc hắn một cái. Ta thừa nhận ngươi thơ làm không tệ, tối thiểu nhất so với cái kia mua danh chuột tiếng cái gì công tử mạnh hơn nhiều, hôm nay Hoa Khôi vị trí, không phải Ngư cô nương không ai có thể hơn. Cơ Khánh thản nhiên nói. Hoa Khôi, Ngư Họa thường. Hoa Khôi, Ngư Họa thường. Ủng hộ đám thừa cơ tạo thế. Tú bà cười dịu dàng mà đi tiến lên đây, cao giọng nói, ta tuyên bố, Hoa Khôi giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, đạt được Hoa Khôi chính là số 3 thuyền hoa Ngư Họa thường tiểu thư. Tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, tiếng thét chói tai, vang vọng vân tiêu. Bên cạnh nhị hào Kim Hy Viện lại vẻ mặt cô đơn, duy nhất cảm thấy cao hứng đó nhưng là vụng trộm vui cười hầu chấn. Dù sao không phải Hoa Khôi, có nghĩa là lại càng dễ đắc thủ, hơn nữa tiêu phí đại giới thấp hơn. Bổn hoàng tử còn muốn cảm tạ ngươi, trợ Ngư cô nương trèo lên đỉnh. Cơ Khánh cười mỉm mà nhìn Hàn Đông, thương lượng, bất quá vào động phòng công việc liền không tới phiên ngươi rồi. A, thật là ai đâu? Hàn Đông cười cười, ta. Cơ Khánh chỉ bản thân. Ngư cô nương đêm đầu tiên chỉ có thể thuộc về ta. Có không phục đó, vậy đứng ra đến tranh một chuyến. Lục hoàng tử Cơ Khánh, tại Ung Kinh thành thuộc về hoàn khố ở trong đỉnh lưu. Ngoại trừ tiểu quốc công hầu trấn cái này chủng trong nhà có quân công hơn quý, cùng với tứ đại tu tiên gia tộc ở trong hạch tâm đệ tử, những người còn lại ai dám cùng hắn đối nghịch. Ngư Họa thường ủng hộ tuy nhiều, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao mỹ nhân lại xinh đẹp, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nếu là cho rể, tự nhiên là từ Ngư cô nương bản thân định đoạt. Dù là ngươi là hoàng tử, cũng không có thể bắt buộc người khác ủy thân cho ngươi. Vậy không phải quý tộc, mà là lưu manh. Hàn Đông Sốc nhấc lên khóe miệng. Cũng chỉ có hắn dám cùng Cơ Khánh chính diện cứng rắn rồi. Bổn hoàng tử đương nhiên sẽ không lấy thế để người, không có có chút tài năng, sao dám cưỡng cầu ngư cô nương ưu ái. Cơ Khánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh tôi tớ nâng đi lên một cái phong cách cổ xưa gỗ, từ trong lấy ra một chút thất huyền đan cổ, cung kính địa chi tại Cơ Khánh trước mặt. Đây là muốn đấu cầm ý tứ sao? Hàn Đông bên môi mở mịt ra mỉm cười. Nghe đồn ngư cô nương tài trí hơn người, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không chỗ nào không tinh. Vừa đúng bổn hoàng tử thô thông âm luật, muốn thành thạo nhà trước mặt đánh đàn ngâm sướng, cầu một cái tâm hồn cộng minh. Câu cửa miệng đạo, bằng hữu dễ tìm, tri âm khó cầu. Cơ Khánh hy vọng có thể cùng ngư cô nương trở thành bá nha cùng tử kỳ như vậy tri âm. Cơ công tử giống như này nhã hứng, tiểu nữ rửa tai lắng nghe. Ngư họa thường cười nhạt một tiếng. Cơ Khánh khẽ bước cảm, lập tức gảy nhẹ dây đàn, phát ra đông mà một tiếng giòn vang. Quan quan con chim gáy, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Không thể không nói, Lục hoàng tử đánh đàn trình độ, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp đấy. Hơn nữa giọng hát cũng tương đối không tầm thường. Cũng khó trách hắn lực lượng mười phần, cho rằng cái này sóng ưu thế tại ta. Hoàng thất dù sao cũng là đại chu đệ nhất thế gia, đối với đời sau bồi dưỡng cùng giáo dục, tài nguyên đều là tốt nhất. Cơ Khánh tại âm luật phương diện có chút thiên phú, hơn nữa danh sư chỉ đạo, có thành tựu như vậy, một chút cũng không ngoài ý cái này đầu đàn cổ đàn hát, huyền chuyển du dương, thật sự có mấy phần triển miên mùi vị. Một khúc đã cuối cùng, ngay cả ngư họa thường cũng nhịn không được chịu vỗ tay. Ven hồ những khách nhân cũng không khỏi không thuyết phục. Người ta Lục hoàng tử nói chuyện mặc dù điên cuồng, đúng là có bản lĩnh thật sự đấy. Cũng khó trách cùng Hàn Đông đánh cuộc thời điểm, như vậy tự tin. Cơ Khánh gặt hái được toàn trường khẳng định cùng tán dương, nhất là phát hiện ngư họa thường trong ánh mắt có thưởng thức chi ý, cái eo tức khắc liền cứng lên. Hàn công tử, xin mời. Cơ Khánh liếc mắt nhìn xem Hàn Đông. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Trong mắt hắn, Hàn Đông bất quá chính là cái đến từ địa phương nhỏ bé tán tu, giống như vậy mặt hàng, sớm đã đem tất cả tinh lực tốn tại tu vi phá cảnh trên, làm sao có thể còn có thời gian đi tăng cường bản thân tổng hợp tố chất. Ở phương diện này, thế gia đệ tử có được thiên nhiên ưu thế. Ngư họa thường nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt tràn ngập chờ mong. Vị công tử này làm cái kia bài thơ, trợ nàng bước lên hoa khôi bảo tọa, đồng thời cũng làm cho nàng kinh là thiên nhân. Hơn nữa, trên người hắn có cô tử đặc lập độc hành khí chất, làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ muốn hôn gần. Nếu như tại âm luật lên còn có điểm tạo nghệ, liền thật không có gì tiếc nuối. Dù sao, chính ngư họa thường liền đặc biệt ưa thích âm nhạc. Lúc không có chuyện gì làm, ưa thích đánh đàn ngâm sướng giải sầu cô đơn lạnh lẽo. Nếu như tài văn chương kinh diễm Hàn Đông đồng thời cũng là tri âm mà nói, vậy cũng liền quá hoàn mỹ. Đem đêm đầu tiên giao cho hắn, một chút tiếc nuối đều không có. Ngư cô đương, có thể mượn ngọc cầm dùng một lát. Hàn Đông mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Ngư họa thường tự nhiên cười nói, lập tức lại để cho tỷ nữ rời thuyền, cầm bản thân ngọc cầm đưa cho Hàn Đông. Hàn Đông khẽ vuốt dây đàn, cao giọng hát nói, có nhất mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, suy nghĩ chi như điên, phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không có ở đây thành đông, cầm cầm thay lời nói này, trò chuyện ghi tâm sự, ngày nào gặp ca ngợi này, quý ta bàng hoàng. Nếu như nói Cơ Khánh đàn hát trình độ là chuyên nghiệp cấp mà nói, Hàn Đông tiêu chuẩn thì là âm thanh thiên nhiên cấp. Bởi vì hắn trong não hải có được thượng cổ tiên tông thiên âm cửa truyền thừa, vô luận là đánh đàn hay vẫn là ca hát, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Phàm nhân âm nhạc có thể nung núc tình cảm sâu đậm, cung cấp tâm tình giá trị, mà tiên nhân âm nhạc lại có thể xâm nhập nhân tâm, rung động lắc lư linh hồn. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể giết người ở vô hình. Mọi người bị Hàn Đông thanh âm kéo vào đến hắn muốn biểu đạt ý cảnh bên trong, như si mê như say xưa, như mải như mải. Mà ngư họa thường lại thật sâu thay vào đã đến Hàn Đông ca từ ở trong vị kia mỹ nhân trên mình, rõ ràng mà cảm nhận được một trận rung động đến tâm can yêu say đắm. Một khúc đã cuối cùng, tiếng đàn lượn lờ, tất cả mọi người như trước đắm chìm tại sầu triền miên ý cảnh ở bên trong, thật lâu không muốn tỉnh lại. Nay ca khúc đầu ưng thiên thượng hữu, nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy. Ngư họa thường lệ rơi đầy mặt, thì thào thương lượng. Âm thanh của tự nhiên, âm thanh của tự nhiên a. Thuyền hoa ở trong các cô nương kích động khó có thể chính mình. Sinh thời, có thể nghe nói này ca khúc, ta cảm thấy được này sinh không đủ rồi. Hiện trường một vị tinh thông âm luật khách nhân tán thán nói. Lục hoàng tử tuy rằng cũng không tệ, nhưng cùng vị này Hàn công tử so sánh với, kém đến quá nhiều. Lục hoàng tử mặt phân lục đó, cực kỳ giống mới ra nổi gan ống. Hắn vốn cảm giác mình âm nhạc trình độ có thể nghiền ép những thứ này dế nhui, không nghĩ tới, Hàn Đông trực tiếp dạy hắn là người. Hai người ở giữa chênh lệch, so với nhân hòa chư đều lại. Thi tài không bằng hắn, đấu cầm cũng thất bại. Ta cảm thấy được, Lục hoàng tử đánh được rất tốt một chút. Nô khắc tà mày dạn mặt dạy thương lượng. Cút. Cơ Khánh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Tại ngư họa thường cái này chủng âm luật chuyên gia trước mặt chơi xấu, sẽ chỉ làm nàng càng xem thường. Tán gái chẳng phải chú ý một cái lấy đức phục nhân sao? Dựa vào chơi xấu dựa vào dùng sức mạnh, cái kia chán sống một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ta đây dứt khoát phái binh đem nàng đoạt lại trong phủ thì tốt rồi, còn phủ cái chìm cầm hát cái khắc ca khúc. Nô khắc tả vỗ mông ngựa đến móng ngựa từ trên, túi đầu không dám lên tiếng nữa. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm vốn là đối với Hàn Đông khác thường kiểu dáng tình cảm, giờ phút này hai cặp tuyệt diệu quay tròn tại hắn trên mặt đào quanh, chỉ cảm thấy ân sư thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi. Vừa rồi cái kia thủ khúc, hát biết dùng người trái tim nhỏ run lên một cái đấy. Tâm hồn thiếu nữ như là mai con bình thường hoan thoát khỏi. Chương 894, Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm. Chương 894, Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm. Cơ Khánh, ngươi không phải nói vào động phòng chỉ có thể là ngươi sao? Hiện tại như thế nào? Tiểu công gia hầu trấn làm sao có thể buông tha chế ngạo đối thủ cũ cơ hội? Ba trận hai thắng, Hàn Đông chỉ là thắng một ván mà thôi. Cơ Khánh chỉ có thể kiên trì khiêu rồi. Ha ha ha. Đây là ngươi thua, nếu như ngươi thắng, cái kia chính là một ván định thắng bại chứ sao? Cơ Khánh, ngươi thật sự là cho hoàng thất mất mặt ta. Hầu Chấn cười ha ha, chào phúng gặp kéo căng. Hiện trường một mảnh cười vang. Bọn hắn không dám cùng Cơ Khánh chính diện mới vừa, nhưng trốn ở trong đám người ồn ào trước cây non hay vẫn là không thành vấn đề. Ván đầu tiên coi như ngươi thắng, chúng ta tiếp theo ván thứ hai. Cơ Khánh chỉ có thể phát triển ra mặt dày tinh thần, giả bộ như nghe không được hiện trường những cái kia hư thanh rồi. Ba trận hai thắng. Lúc này nói cho phép, đừng chờ ta thắng sau đó, ngươi lại đến cái ngũ cục tam thắng. Hàn Đông Sốc nhấc lên khóe miệng. Dứt khoát đến 300 cục 200 thắng tốt rồi. Hầu Chấn tiếp tục chào phúng. Hiện trường lại là một mảnh hư thanh. Từ vừa mới bắt đầu chính là ba trận hai thắng. Cơ Khánh bất vi sở động. Ngươi chưa nói a? Ngươi cũng không vấn đề a? Không có vấn đề, lúc này nói cho phép là được. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Ván này so cái gì? Cầm kỳ thư họa ở bên trong, cầm so qua rồi, kỳ quá hao phí thời gian, vậy so với thi họa đi. Cơ Khánh từ từ nói. Hắn ở đây thư pháp cùng hội họa lên đích thiên phú, so với âm luật cao hơn. Thi họa lão sư nói, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành mọi người. Không có vấn đề. Hàn Đông thản nhiên nói. Có được thượng cổ Mặc Thần Tông truyền thừa, đạt tới đệ ngũ trọng vẽ rồng điểm mắt cảnh, phàm tục giới đan thanh chi thuật, ở trước mặt hắn cùng tiểu nhi vẽ xấu không có gì khác nhau. Có người chủ động đưa tới cửa tìm đến rút, Hàn Đông cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Tú bà sai người đưa lên đến trang giấy văn trường, cung cấp hai người hiện trường vẽ tranh. Cơ Khánh suy tư một lát, sau đó chấp bút trên giấy vẽ lên một bức cá chép vượt long môn ý đồ. Hắn họa cái này bức ý đồ, nhưng thật ra là có một chút tiểu tâm tư đấy. Ngư họa thường họ Ngư, mà hắn thuộc về hoàng tộc. Hoàng đế chính là long. Cá chép vượt long môn ý tứ, chính là ám chỉ, ngươi chỉ cần theo ta Cơ Khánh, mặc dù ngươi là con cá, cũng có cơ hội thành long a đương nhiên, ngụ ý là một chuyện, hắn họa sĩ rất là không tầm thường. Cái kia cá chép họa được trông rất sống động, nhảy long môn tư thái, cũng tương đối hoạt bát. Nhìn qua có loại nỗ lực phấn đấu, ngang nhiên hướng lên lực lượng. Không thể không nói, Cơ Khánh cái này bức họa, tuyệt đối là có nghệ thuật giá trị đấy. Gia họa này tại lưu lại Bạch Địa Phương, viết xuống nhất đầu tiểu thi, cùng cá chép vượt long môn ý cảnh, hòa lẫn đương nhiên, sách của hắn pháp cũng là phi thường ưu tú đó, nếu không thì cũng không dám tại ngư họa thường cái này chủng đại tài nữ trước mặt huyết kỹ. Cơ Khánh họa tác sau khi hoàn thành, gặp Hàn Đông vẫn đứng ở đằng kia, chưa biết, tức khắc cảm giác mình lại được rồi. Hắn cầm lấy họa giấy, giao cho ngư họa thường nha hoàn. Lập tức nhìn Hàn Đông một cái, cười lạnh nói, sẽ không họa a. Không quan hệ, ngươi đã thắng một ván, ván này thua, còn có ván thứ ba. Hàn Đông cười mà không nói. Ngư họa thường bắt được Cơ Khánh họa tác sau đó, có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lục hoàng tử cái này bức cá chép vượt long môn ý đồ, lập ý sâu xa, linh khí bốn phía, đích xác là khó được tác phẩm xuất sắc. Ngư họa thường tự nhiên cười nói, gật đầu khen ngợi. Tuy rằng đang ở thanh lâu, nhưng ngư tiểu thư nghệ thuật tạo nghệ là ung kinh thành tất cả tài tử công nhận đấy. Nàng nói là tác phẩm xuất sắc, vậy nhất định là tác phẩm xuất sắc. Cơ Khánh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẻ đắc ý, quả thực sắp tràn ra tới rồi. Hắn liếc Hàn Đông một cái, thương lượng, Hàn tiên sinh, ngươi ngược lại là hóa a. Không được, liền nhận thức cái thua, chúng ta ván thứ ba lại xóa qua. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi cũng đừng tại đây lãng phí thời gian. Hàn Đông mỉm cười, tay phải chấp bút, giải rác vài cái, liền đang vẽ trên giấy vẽ ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Sau đó tại lưu lại bạch chỗ viết xuống hạo nhiên chính khí bốn chữ. Ha ha ha, điều này cũng kêu họa. Ta 7 tuổi thời điểm sẽ không họa cái này. Cơ Khánh cười ha ha, trao phúng hiệu quả kéo căng. Bạch Linh, ngươi đang ở đây chui kiếm cái kia lỗ thủng chỗ, đốt một khoản. Hàn Đông mỉm cười nói. Đúng, ẩn sư. Bạch Linh cầm lấy bút, tại trên chui kiếm lưu lại bạch chỗ, điểm một cái. Vành bông nhân giữa, kim quang hiện ra, cái kia chui tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, trong nháy mắt từ họa trong giấy bay ra, nhanh như tia chớp đi vào ngư họa thường đỉnh đầu. Hạo nhiên chính khí, hàng yêu phục ma. Chạm. Hàn Đông quát chói thai một tiếng, cái kia chui mạo muội kim quang phi kiếm, mãnh liệt hướng phía dưới bổ xuống. Kim quang loạn xạ ở giữa, một tiếng thê lương bi thảm, như dạ kêu đau buồn gáy, nghe được người toàn thân nổi da gà. Một đạo hắc ảnh từ ngư họa thường đỉnh đầu chạy ra, lại bị cái kia đẩy trời kim quang bao phủ, tả xung hữu đột, thủy chung khó có thể thoát khốn, cuối cùng cụt hứng ngã vào trên bông thuyền. Kim quang tàn đi, trường kiếm chậm rãi bay trở về Hàn Đông trong tay. Trên bông thuyền, ngư họa thường ngã tại mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền. Mà bên cạnh của nàng, tại nằm một đạo thân ảnh màu đen, sương mù lờ lờ, thấy không rõ khuôn mặt. Cực nhanh, hiện trường tất cả mọi người không có kịp phản ứng, hiện trường nhã tức im mắng. Chốc lát sau, ngư họa thường tỉnh lại, vội vàng đối với Hàn Đông dịu dàng quỳ gối, dịu dàng nói, đa tạ công tử cứu giúp, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Đứng lên đi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Đây là tình huống như thế nào? Cơ Khánh cuối cùng từ ngốc trệ trạng thái xuống tỉnh lại. Nhìn không ra sao. Ngư cô nương thể nội ẩn nút một cái ác quỷ. Nhà ta ân sư lấy hạo nhiên chính khí vẽ tranh, được bảo vật này kiếm, sau đó trảm yêu trừ ma, trợ giúp ngư cô nương ngoại trừ cái kia ác quỷ. Bạch Linh ngạo nghễ nhìn Cơ Khánh một cái. Hàn Đông khẽ bước cảm, cô nương này ngộ tính có thể, hắn cái gì cũng chưa nói, Bạch Linh liền cơ bản thấy rõ trên trận tình thế. Ít nhất so với Cơ Khánh cái này bổ nhào cái thông minh hơn nhiều. Lấy hạo nhiên chính khí vẽ tranh, được bảo vật này kiếm, trảm yêu trừ ma. Cơ Khánh thì thảo thương lượng. Lúc này, một đạo kim quang hiện lên, Hàn Đông bàn tay bảo kiếm, trong nháy mắt trở lại họa bên trong, biến thành họa giấy trạng thái tính họa tác. Hạo nhiên chính khí kiếm, chém hết thế gian yêu ma. Hàn công tử cái này bức họa, chính là tiên phẩm a. Ừ, khách trong có là người biết hàng, cao giọng tán thưởng. Hàn công tử, cái này bức họa bán không? Ngươi ra cái giá, ta đã muốn. Ta muốn. Ta cũng muốn. Hàn công tử, ngươi nói cái giá đi. Hiện trường hơn phân nửa đều là ung kinh trên thành lưu xã hội nhân, không có mấy cái kém tiền. Hàn Đông họa cái này bức họa, vô cùng đơn giản, chính là một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, cùng hạo nhiên chính khí bốn chữ. Nhưng mà ẩn chứa trong đó đường hoàng chi khí, đập vào mặt, nếu như đặt ở nhà mình trạch viện, nhất định có thể phát ra nổi chấn chỗ ở tịch ta hiệu quả, vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không dám nhích tới gần. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là vật báo vô giá a. Cái này bức họa, không bán. Hàn Đông thản nhiên nói. Vốn chính là ngư cô nương sở tác, tự nhiên sẽ tặng cho nàng. Nếu như bán đi, chẳng phải lây dính tục khí. Ngư họa thường nhìn về phía ánh mắt của hắn, quả thực muốn chảy ra nước. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt thấy cực kỳ hâm mộ tâm tình. Nam nhân như vậy, nữ nhân sao có thể gánh vác được nhé? Lục hoàng tử, ván này ngươi lại thua rồi. Còn dùng không cần ngũ cục tam thắng a. Hầu Chấn cười híp mắt thương lượng. Cơ Khánh mặt sắc mặt xanh mét. Hàn Đông lấy vẽ rồng điểm mắt chí bút, cầm họa ở trong vật phẩm biến thành vật dụng thực tế, còn có thể trảm yêu trừ ma, phần này công lực, không biết ném hắn bao nhiêu con phố. Hắn điểm ấy họa sĩ, vẫn còn thông thường phạm chủ, mà Hàn Đông họa tác, đã vào tiên. Ta thua. Cơ Khánh khuôn mặt tiêu điều. Ngươi là đại chu hoàng tộc, nói chuyện có thể coi là lời nói. Thua, vậy thực hiện lời hứa đi. Hầu Chấn lạnh lùng nói. Cơ Khánh cũng là lưu manh, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Hàn Đông, kêu một tiếng lão sư. Công tử, mời lên thuyền. Ngư họa thường nha hoàn ôn nhu kêu. Hàn Đông ung dung cười cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Khánh một cái, quay người bước lên thuyền hoa. Chương 895, văn nghệ nữ thanh niên chính xác mở ra phương thức. Chương 895, văn nghệ nữ thanh niên chính xác mở ra phương thức. Cơ Khánh cùng Ngô Khắc Tà xám xịt rời đi, dù là tú bà hết sức giữ lại, bọn hắn cũng không mặt mũi lại đợi ở chỗ này. Chỉ bất quá, Lục hoàng tử trước khi đi trong ánh mắt toán độc, Hàn Đông thu hết vào mắt. Hắn biết rõ, chỉ cần mình vẫn còn ung kinh sinh hoạt, cái thằng này sẽ tiếp tục gây sự tình. Hàn Đông cũng không quá quan tâm. Cái này chủng cấp bậc đối thủ, còn không đáng được hắn quá để tâm. Lần này Hoa Khôi giải thi đấu viên mãn rơi xuống màn che, lại để cho tham dự ở khách đám ăn no thỏa mãn. Dù sao, Hàn Đông thơ, sách, họa đều không là phản phẩm, mang cho hiện trường các tài tử quá nhiều rung động. Nhất là hắn lấy hạo nhiên chính khí vẽ tranh, một kiếm trảm ác quỷ hình ảnh, một mực mà khắc vào mọi người trong não hải. Bạch Linh cùng Tôn Hạm Đạm trơ mắt nhìn xem Hàn Đông lên ngư họa thường thuyền hoa, nội tâm vô cùng thất lạc, rồi lại không có tư cách đi ngăn trở. Chỉ có thể ở Bạch Hiểu Phong khuyên bảo, hậm hực mà về nhà. Tiểu công gia Hầu Trấn cũng không bắt được Kim Hy viện sơ giả quyền. Cô nương kia đã thua bởi ngư họa thường, thật cũng không cái gì không phục, khổ sở chính là bỏ lỡ Hàn Đông như vậy kỳ nam tử, trở thành bản thân vào màn chi thân. Nàng thoái thác thân thể không được tốt, thối lui ra khỏi đêm này chọn rể khâu. Hầu Trấn phi thường tiêu sái, rất nhanh chuyển di mục tiêu, khiển trách món tiền khổng lồ bắt lại bài danh đệ Tam Hoa Khôi, tiêu giao khoái hoạt đi đương nhiên, bản thân khoái hoạt thời điểm cũng chưa cái cho mấy vị huynh đệ an bài tốt bầu bạn. Câu Lan nghe hát nha, vui một mình không bằng vui chung. Chờ ngư họa thường cầm Hàn Đông nên đón tiến thuyền hoa về sau, nàng ủng hộ đám lẳng lặng yên đứng ở ven hồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vẫn muốn xiêm y hoa tử dung, gió xuân lướt nhẹ qua hạm biểu lộ hoa đậm đặc. Nếu không có nhóm ngọc sơn đầu cách nhìn, sẽ hướng ngọc bàn dưới ánh trăng gặp. Tần Vô Song ngây người bên hồ một cây dưới cây liễu, lẩm bẩm nhớ kỹ bài thơ này, toàn bộ người như gặp phải lôi cắn. Hắn biết mình cùng này cả đời, cũng không biết ra được như vậy câu thơ. Cái gì ung kinh một đời tuổi trẻ cực kỳ có tài hoa thi nhân, cái gì Vô Song công tử tại đây bài thơ trước mặt, quả thực chính là thiên hạ lớn nhất chê cười. Cái này Hàn Đông, rốt cuộc là từ chỗ nào nhi xuất hiện hay sao? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bất quá, đây không phải là trọng yếu. Hắn sẽ bằng vào cái này đầu thân tác, trong vòng một đêm danh chấn kinh sư, thậm chí ghi tên sử sách cũng có thể ở đây sách khác sinh tất cả đều đã chờ mặc. Bọn hắn tuy rằng thi tài không được tốt lắm, nhưng giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có. Bài thơ này trình độ, tuyệt đối là lịch sử cấp bậc. Nhìn chung côn khư giới gần ngàn năm lịch sử, tán dương nữ tính vẻ đẹp thi từ nhiều như sông Hằng chi cát, nhưng Hàn Đông cái này nhất đầu, không người có thể đưa ra phải. Xinh đẹp, tóc mây mê thường, đứng ở quần sơn chi đỉnh, chỉ có thể ở dưới ánh trăng gặp lại. Giải giác mấy lời, liền cầm vị này tuyệt đại tao nhã nữ tử, miêu tả mà trông rất sống động, giữa những hàng chữ, tràn ngập một lượng tiên khí. Chỉ sợ cũng chỉ có từ trên trời hạ phàm trích tiên, có thể cùng kia đánh đồng đi. Có thể nói, Hàn Đông cái này đầu thất ngôn tuyệt cú, đã vượt qua trước đây bất luận cái gì nhất đầu hoa khôi thơ, đã định chức cầm trở thành giáo phường ti truyền kỳ. Mà ngư họa thường cũng sẽ tùy theo danh chấn kinh sư, thậm chí khả năng bởi vậy bị sử sách ghi khắc. Hậu nhân nói lên bài thơ này, sẽ nhấp lên ngư họa thường tên, mặt mày hớn hở mà giảng thuật đoạn này giai thoại. Bao gồm Kim Hy viện ở bên trong còn lại tiểu tỷ tỷ, trơ mắt nhìn xem Hàn Đông lên số 3 thuyền hoa, đều bị mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Thân là hoa khôi, cả đời có thể được như vậy tài tử coi trọng, quả thực tựa như tên ăn mày đạt được một tòa núi vàng giống như kích động. Hàn công tử, chúng ta bên trong nói chuyện. Ngư họa thường một đôi tuyệt diệu, mơ hồ ngấn lệ sáng sủa. Nàng đang cầm Hàn Đông viết cái kia bài thơ, cùng với bức họa kia làm, giống như đang cầm cái gì hiếm thấy chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí đấy, sợ có cái gì tổn thương. Trên bờ mọi người trơ mắt nhìn xem Hàn Đông tiến nhập hoa khôi trong khoang thuyền, đều bị bóp cổ tay thở dài, thống hận bản thân không có bực này tài hoa, nếu không thì phản hoa gãy quế nhân, chính là hắn. Tần Vô Song sợ run sau nửa ngày, cô hướng rời đi, bóng lưng tịch liêu cô đơn, dường như trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Hắn là thiệt tình ái mộ ngư họa thường đó, coi nàng là làm trong lý tưởng người yêu. Chỉ tiếc, mình mới hoa có hạn, không thể vào giai nhân pháp nhãn. Còn lại tài tử nhau nhau làm chim thú tản ra, đi tìm mặt khác cô nương tiêu phí vui vẻ đi. Số 3 thuyền hoa, trong khoang thuyền. Tí nữ cua được hai chén trà, lượn lờ sương ngủ, cả phòng mùi thơm ngát. Ngư cô nương, mạng muội hỏi một câu, giống như đêm nay cái này chủng cuộc hẹn, phí tổn là bao nhiêu? Hàn Đông khẽ nhấp một cái trà, mỉm cười hỏi. Chữ vật trong không gian có một tòa núi vàng, tiền với hắn mà nói không là vấn đề. Dù sao cũng là lần đầu tới cái này chủ nơi, Hàn Đông thuần túy thật là tốt kỳ, bắt được một vị hoa khôi đêm đầu tiên, không biết lên giá bao nhiêu tiền. Hàn công tử, người tại cùng ta nói dẫn đi. Ngư Họa Thường ôn nhu nói, chỉ bằng cái này nhất bài thơ, người về sau đến giáo phường thi, tất cả cô nương đều đoạt bể đầu chiêu đãi ngươi. Tiêu tiền, không tồn tại đấy. Người làm cho các nàng lấy lại đều được. Là thế này phải không? Hàn Đông ngạc nhiên. Ta thì cứ như vậy bị ép biến thành Hàn Bạch chơi rồi hả? Đương nhiên, không chỉ có là người, bao gồm người mang tới bằng hữu, thiếp thân đều hảo hảo chiêu đãi. Tất cả phí tổn đều từ thiếp thân đến gánh chịu. Cái này không tốt lắm đâu. Công tử không cần cảm thấy bất an, người bài thơ này cho thiếp thân mang đến ích lợi quả thực khó có thể tưởng tượng. Điểm ấy phí tổn cùng thu hoạch ích lợi so sánh với chín châu mất sợi lông mà thôi. Hàn Đông nhẹ gật đầu, người đã nói như vậy, ta cứ yên tâm. Bạch chơi rồi. Hàn công tử, bài thơ này có tên tuổi sao? Ngư Họa Thường lại nhìn một chút cái kia phó chữ, tán thán nói, công tử thư pháp cũng như thế thần mã, thiếp thân tâm gãy không thôi. Bài thơ này là thơ tiên Lý Bạch sở tác, tên là Thanh Bình Điều Động, dùng chính là nhạc phụ tiên điệu, nhưng thật ra là Lý thơ tiên lấy thất tuyệt cách luật tự nghĩ ra đấy. Hàn Đông trầm ngâm một chút, từ từ nói, liền kêu họa váy đi. Nhấp lên bút, ở đằng kia trương tuyên trên giấy vung lên mà liền viết lên họa váy hai cái chữ to, tại góc dưới bên trái ký vào tên của mình, Hàn Đông. Lại từ linh cư giới ở trong lấy ra cá nhân con dấu, xây đi lên. Tạ Hàn Lang bàn thưởng thơ. Ngư Họa Thường cung kính mà cho Hàn Đông thi cái lễ. Cô nương này cảm động nước mắt đều đi ra đêm nay sau đó, bài thơ này nhất định thành văn đàn kinh điển, bị vô số người tranh nhau truyền tụng. Hàn Đông lấy Ngư Họa Thường tên với tư cách là bài thơ tên, cầm nàng cùng bài thơ này vĩnh cửu cột vào cùng một chỗ. Bài thơ này có thể truyền lưu bao nhiêu năm, tên của nàng liền có thể truyền lưu bao nhiêu năm. Phần này vinh quang, cùng ghi tên sử sách cũng không có gì khác nhau rồi. Cũng khó trách Ngư Họa Thường kích động như thế. Chính là nhất đầu tiểu thi mà thôi, không cần phải khách khí. Hàn Đông lão phàm ngươi thi đấu rồi. Ta không sinh sản thơ, ta chỉ là thơ công nhân bốc vác. Hắn là lần thứ nhất thể nghiệm đến làm kẻ chép văn mang đến chỗ tốt, chắc không được kẻ xuyên việt đều ưa thích chỗ thơ, tại sao? Đãi ngộ, kẻ đần mới không chỗ đây. Hàn Lang, người thư pháp tiểu chữ phi thường đặc biệt, thiếp thân cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Cái này chủng tiểu chữ danh viết hành thư lấy nước chảy mây trôi, liên miên không dứt chi ý. Hàn Đông ghi hành thư, là đi qua Mặc Thần Tông kỹ pháp cải tiến qua thăng cấp bản bản, một khoản vẽ một cái đều mở mịt lấy tiết khí. Cùng phàm tục giới hành thư có cầm cố khác nhau.